Chương 486, ta biên tạo thần thoại 2, chương 486, ta biên tạo thần thoại 2, quỳ xuống thân ảnh vừa nói, một bên cho mình hai cái bạc hai, thanh âm tất cả nhanh lên một chút nước nở. Như thế ngẩng đầu nhìn lên, một trương đầu heo mặt cứ như vậy đội ở trên đầu. Trần Nguyên túi đầu nhìn lên, khuôn mặt xanh đen sừng, đều phân biệt không ra đối phương dáng vẻ vốn có. Trần Nguyên mí mắt kéo ra, dở khóc dở cười, xem ra thủ hạ tướng sĩ chiêu đãi không nhẹ, bất quá chỉ là thủ đoạn cầu thả một chút, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Bất quá người này cũng trách không được ai, thân ở đất thuộc phụ tư, một giới thiên quan mạo phạm long hổ, không có tại chỗ giết hắn đã tính tiện nghi, không có thực lực, lại tại Trần Nguyên địa bàn bên trên muốn trận thế đè người, không thể không nói cái này hoạn quan là thật xuẩn. Lại đồ ăn lại không dài đầu óc, không trách rơi xuống kết cục này. Nếu không phải Trần Nguyên giữ lại người này có chút tác dụng, đại khái có thể tùy tiện tìm cớ đem nó giết chết. Trần Nguyên nhìn hắn, trên mặt nghiền ngẫm cười một tiếng, công công đây là làm gì? Bản tướng không phải để cho người ta thật tốt chiêu đại à? Thế nào rơi xuống bộ dáng này? Xem ra là công công ánh mắt không dùng được, đập lấy đủ. Lệ Hoa Vũ chính là vị này cầm đèn làm, chỗ nào nghe không ra trong đó niệm ai? Nhưng tôn này Long Hổ tướng quân dám đối với hắn như vậy, giải thích rõ không thèm để ý chút nào trên người hắn giao phó cho thân phận. Vậy hắn ỷ trượng lớn nhất liền không có, chẳng là cái thá gì? Người ta muốn giết hắn liền giết. Tại chịu một ngày nghiêm hình sau, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ cái gì tôn nghiêm, tại mạng hắn dễ bị tịnh thân phòng lao thái giám đao hạ bị đạo, đang ăn người trong cung đã sớm không có, mình bây giờ chỉ có thể tận lực hạ thấp tư thái, khẩn cầu mạng sống. Chỉ cần sống mệnh, trở lại thân đều, quân tử báo thủ, thử. Cho nên, trước sau tương phản mới lớn như thế. Dùng lời hưu ích giảng, cái này gọi co được giãn được. Trần tướng quân tha nô tài cũng chỉ là nhất thời xúc động, mong rằng mở một mặt lưới. Nói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không có chút nào thiên tử hầu cận thân eo. Trần Nguyên hít mắt, đứng tại cổng, dương quang kéo dài cái bóng của hắn, nhìn xem đầu này hoạn quan bụng về biểu diễn, đối phương xưng trong mắt lóe ra oán hận, tại hắn pháp nhãn phía dưới không chỗ che thân. Hắn không thèm để ý chút nào, chỉ là dùng một loại thâm trầm khẩu khí mở miệng, nghe nói bệ hạ khẩu dụ, nhường bản tướng hướng về thiên hạ người tự thanh chính mình không có mưu phản, sau đó lại liền tuần thiên sứ một chuyện vào kinh tịch tội. Lệ Hóa Vũ ra mặt run lên, tranh thủ thời gian bù nói, tướng quân giết ba đạo tuần thiên sứ, bệ hạ thân làm thiên tử, tự nhiên muốn mặt mũi, nhưng bệ hạ còn nói, chỉ cần tướng quân bằng lòng nhận lầm, sẽ không cầm tướng quân thế nào, thậm chí có khả năng trọng dụng. Nói, dường như nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, Trần tướng quân, ngài ngẫm lại xem, hiện tại ba đạo tuần thiên sứ chết, cái này không vừa vặn giống một cái chức vị à? Ngài thần thông quảng đại, lại xuất thân tuần tra tư, nói không chừng bệ hạ chính là có ý đó đâu. Cái này Lệ công công, đem trong cung học được quỷ xé công phu dùng đi lên, tùy tiện dính líu, ngược lại ai biết được, chỉ cần đem trước mắt vị gia này ổn định liền tốt. Mà Trần Nguyên nghe xong, thái giám này trong miệng không có một câu nói thật, trong mắt bắn ra sừng sững ánh sáng lạnh, chỉ sợ là bệ hạ muốn ổn định bản tướng, gạt ta vào kinh, sau đó lại tìm lý do giết bản tướng. Lời này vừa ra, trong cả căn phòng nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, một cô sừng sững hàn ý tràn ngập. Lời này trực tiếp đem Lệ Hóa Vũ dọa đến toàn thân lắc một cái, tiện tay phanh 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 hướng dưới mặt đất dập đầu. Không không không, bệ hạ không có, không có sự tình, thiên tử kim khẩu, không được sửa đổi. Hắn là thật dọa sợ. Nếu như mình hiện tại thừa nhận có nửa điểm ý tứ này, chỉ sợ đột tử tại chỗ, kia kinh khủng sát cơ nhường hắn cảm giác sợ hãi. Bản tướng không tin ngươi. Bệ hạ khẩu dụ chỉ có chính ngươi biết, ai biết ngươi có hay không ghi hận trong lòng, giả truyền khẩu dụ. Trần Uyên mặt không biểu tình, trong mắt bắn ra sát cơ. Người tới. Theo cái này âm thanh rơi xuống, lập tức phanh phanh phanh, một mảng lớn giáp sĩ khí thế hung hăng xông tới, rút đao ra. Lệ Hóa Vũ dọa đến nhanh khóc, tranh thủ thời gian bổ nhào bắt lấy Trần Uyên chân. Tướng quân, nô tài không dám. Ngài muốn như thế nào khả năng tin tưởng? Trần Uyên lúc này giơ tay lên, sau lưng binh mã rút đao tay dừng lại. Bệ hạ thân làm thiên tử, thiên hạ chuyện gì đều chạy không khỏi thiên tử một đôi mắt. Nói đến đây, dừng một chút, bệ hạ tất nhiên biết bản tướng là oan uổng, khẩu dụ truyền lại nhất định là làm gốc đem rửa sạch thanh bạch, còn muốn vào kinh Trần An, phải hay không phải, Lệ công công. Nói xong, Trần Uyên khẽ môi câu lên, nở nụ cười. Ánh mắt lại tràn đầy sắc cơ, nhìn chằm chằm ngã nhào xuống đất bên trên, con ngươi trừng lớn Lệ Hóa Vũ. Lệ Hóa Vũ thân thể run lên cầm cập, đầu đầy mồ hôi, nếu như hắn dám nói một chữ không liền không có sau đó, chỉ có thể theo trong cổ họng không lưu loát gạt ra mấy chữ, trên mặt bám vào so với khóc còn khó coi hơn cười. Đúng đúng đúng. Trần Uyên nghe được trả lời, khoe miệng ý cười càng đậm, có chút nghiêng đầu, hướng phía sau Cao Vũ hạ lệnh, thông tri phủ ti sở có văn võ quan biên, giờ ngọ tới tuần tra điện, liền nói triều đình tới đặc sứ, đến truyền bệ hạ khẩu dụ. Cũng đem kinh lôi chung mở ra, nhường dân chúng toàn thành nghe một chút. Cao Vũ nghe được cái này, lập tức nhãn tình sáng lên, sau đó tranh thủ thời gian tuân mệnh truyền lệnh đi. Trần Uyên nhìn thoáng qua sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho Lệ Hóa Vũ, tay áo phất một cái, bay ra một đạo tinh khí màu xanh lục, đem đối phương mặt sưng khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó nhàn nhạt phân phó một câu, các ngươi giúp Lệ công công thu thập một chút dung nhan, đợi chút nữa tốt hơn điện. Là, chúng giáp sĩ nghe lệnh. Thời gian trôi qua, nhanh đến giờ ngọ lúc, Trần Uyên xuất hiện tại tuần tra đại điện, trong đại điện còn có hai người tiếng nói chuyện. Lệ cầm đèn làm dù sao cũng là bệ hạ điều động, đã một ngày không gặp người, còn mời Trần Long Hổ mở một mặt lưới, hơi chừng trị là được, đừng quá mức khó xử. Thái thường tự từ thiếu khanh rốt cục gặp lại Trần Uyên, thay Lệ công công cầu tình, sợ Trần Uyên động thủ giết vị này cầm đèn làm. Tuy nói người này không biết nặng nhẹ, nhưng lần này là hắn dẫn đội, xảy ra chuyện hắn cũng muốn gánh trách nhiệm. Đúng a, còn mời Trần tướng quân đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Bộ giám sát sứ Câu Việt cũng ở một bên cẩn thận mở miệng. Toa thủ, Trần Uyên mặt mang mỉm cười, hai vị sợ là hiểu lầm. thiên tử đặc sứ, bản tướng sao lại khó xử? Đi thôi, bên ngoài người đến không sai biệt lắm, theo bản tướng cùng phụ tư văn võ quan biên, đi nên vị này đặc sứ tuyên bố bệ hạ khẩu dụ. Nói, tại hai người hơi nghi hoặc một chút ánh mắt hạ, Trần Uyên theo trên chỗ ngồi đứng người lên, thẳng hướng cửa đại điện đi đến. Đại điện cửa ken két mở ra. Lúc này, bên ngoài trên quảng trường, phụ tư lớn nhỏ quan viên người mặc quan phục, khôi giáp, đã phân loại mà tới. Trần Uyên một bước lắc tới bách quan trước, mà dưới chân núi, mấy đạo lưu quang bay tới, rơi vào trước trận, hiện ra vị kia lệ công công thân ảnh. Lúc này, vị này toàn thân y phục sạch sẽ, tóc cẩn thận tỉ mỉ, sắc mặt tái nhợt có chút dọa người. Đi theo phía sau hai nhóm nghi trượng. Sau đó, người này Trần Uyên ánh mắt nhìn soi mói, tuyên đọc lên, phục làm lớn thiên tử khẩu dụ, trải qua trà, Kiếm Nam nói đệ Cửu Sơn trung lang tướng Trần Uyên chạm yêu trừ ma, vì thiên hạ kế, không có mưu phản, đúng là thiếu giám sát thanh âm này trên quảng trường không phiêu đãng, cũng vang vọng tại Cẩm Quan thành trên không. Chương 487, gia thủ. 1. Chương 487, gia thủ. 1. Niệm họ quyết trí thể không đổi, mặc dù bị Vu Hám vẫn thủ kỳ tiết, đế tâm dẫn vẫn. Nay đặc biệt hàng ngày chiếu, lấy thứ Cửu trung lang nhanh phó đế kinh, cô đích thân là giải tội, dạy thêm Trần An, lượng tài đức làm, khiến cho có thể dương. Khâm thử. Cẩm Quan thành trên không, thái giám lênh lảnh thanh âm quanh quẩn, vang vọng thành nội. Cái này âm thanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, trên đường bách tính ngừng chân, trong ngõ nhỏ, nguyên một đám cửa sổ mở ra, đưa đầu nghiêng hai. Chờ thanh âm này tiêu tán, trên đường lập tức reo hò nổi lên một phía. Ôi, bệ hạ tự mình hạ lệnh, Cửu trung lang không có mưu phản, còn muốn triệu vào kinh Trấn An hậu đãi, đại gia hỏa, đây chính là chuyện tốt ta. Bệ hạ rốt cục mở rộng tầm mắt, Cửu trung lang là đất thuộc dựng lên nhiều ít công, làm sao có thể mưu phản? Đúng vậy a, đúng vậy à, nhiều công lao như vậy, bệ hạ làm cho vị đại nhân này nhiều hơn ưu đãi, không phải thật không thể nào nói nổi, vị này chính là chúng ta đất thuộc đi ra long hổ, vốn nên như vậy. Quê nhà bách tính, người buôn bán nhỏ, nhao nhao phái buôn tàu bẩm báo, vỗ tay khen hay. Đệ Cửu Sơn mưu phản, bọn hắn một chữ không tin, dù sao mười mấy vạn đấm máu yêu ma chiến trường, chống cự yêu ma, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, những cái kia tử đệ đều là theo trong bọn họ đi ra, là bọn hắn huynh đệ, nhi tử, trưởng phu. Chớ nói chi là lập xuống chiến công hiển hách, đem yêu ma ngăn khuất tiền tuyến đệ Cửu Sơn. Bọn hắn là đệ Cửu Sơn vị đại nhân kia đáng tin ủng hộ, liên quan tới Cửu trung lang trạm yêu trừ ma, kính yêu tướng sĩ, giải cứu vô số dân chúng cố sự, tại bọn hắn trong miệng truyền miệng. Bây giờ, đối với nghe được theo Vân Đỉnh Sơn truyền đến bệ hạ khẩu dụ, coi là vị đại nhân kia thân phận có thể thanh bạch, vì đó vui vẻ, thậm chí đối kia bên ngoài xa xôi đến cực điểm bệ hạ, trong lời nói cũng không lắm cung kính chi ý, nói rốt cục mở rộng tầm mắt, trong đó có chút ít toán khí. Nói tóm lại, thành nội mọi người hào hứng tăng vọt. Mà ở đằng kia cao lầu nhã viện ở giữa, có chút người ngoài cuộc thì làm chi ngạc nhiên nghi ngờ, phát ra linh hồn khảo vấn, vị tiêu cựu trung lang trạm yêu trừ ma, lập bất thế chiến công công giả, nhưng khi toàn thành người giết tuần thiên sứ cũng là thật, đây cũng không phải là một vị triều đình trọng thần đơn giản như vậy, càng đại biểu lấy ác thiên gia uy nghiêm. Đương kim tiên tử có lần này khai sáng, kia hôm nay thiên hạ vì sao như thế loạn? Ngay tại toàn thành ồn ào náo động, mây đỉnh phong tuần tra đại điện trên quảng trường, phủ tư văn võ quan viên chính hành quỳ lạy chi lễ, cũng phục tụng một lần. Duy có dẫn đầu làm đầu Trần Uyên, y phục phần phật, đứng thẳng người lên, xem một chút trước mặt tuyên đọc hoàn tất, bờ môi có chút phát run lệ công công, giống như cười mà không phải cười, phất tay áo lan can, thần cổ áo dụ, bái tạ thiên ân. Nói, làm bộ há to miệng, đối với nó mở miệng, đặc sứ trăm triệu dặm xa xôi đường xa mà đến, chuyến bệ hạ khẩu dụ, xem ra vẫn là chúng ta bệ hạ thánh minh. Nói, quay người đối đằng sau đứng dậy chư vị quan viên cười nói, chư vị, thiên tử khẩu dụ, chư vị cũng không cần lo lắng những cái kia có lẽ có chuyện, một trái tim đặt ở trong bụng. Bất quá, nói đến đây, hắn lời nói gió nhất chuyện, mang theo phong mang, nếu là lại có người dám vì việc này nói chút nói nhảm, tin đồn, cũng đừng trách bản tướng hạ thủ vô tình. Phía sau một đám lớn nhỏ quan viên, võ tướng đều ổn đến một nhóm, những cái kia quan văn tranh thủ thời gian xác nhận, không ít người trong lòng an định. Nói phủ tư nhân viên đông đảo, tuyệt không chỉ là phạt sơn quân, dù sao muốn trưởng quản một đạo chi địa, hệ thống phức tạp, lớn nhỏ quan viên trên trăm. Thời gian chiến tranh, những người này tồn tại cảm rất yếu, nhưng cũng thật sự là không thể thiếu một bộ phận. Trước đó không lâu triều đình thanh tẩy, không ít người nơm nớp lo sợ, đằng sau Trần Uyên chém giết tuần tiên sứ, càng làm cho có quan viên lo sợ bất an, chuyển chút nói nhảm. Cái gì nói nhảm, không ở ngoài Cửu trung lang độc đoán phụ tư, có phải thật vậy hay không muốn làm phản loại hình, dẫn đến lòng người bất an. Hôm nay một chiêu này, hắn muốn một mũi tên trúng ba con chim. Đầu tiên liền phải mượn cái này cái gọi là bệ hạ khẩu dụ, nhường những cái kia nói nhảm tiêu tán, nhường phụ tư ổn định. Thứ hai, tự nhiên là muốn để hôm nay cái này khẩu dụ truyền khắp Cẩm Quan thành, sau đó toàn bộ đất thủ, thậm chí truyền đến mười mấy vạn dặm bên ngoài thần đều, vị kia thiên tử trong lỗ thai. Đến lúc đó, liền nhìn vị kia bệ hạ như thế nào đợi hắn. Vị kia thiên tử nhường hắn tự thanh nhận lầm, theo nhẹ xử lý, ý tứ chính là nhận lầm thái độ tốt, hơi thi nhỏ trừng phạt, nói không chừng còn có thể thưởng ba dưa hai táo, như là bố thí, hắn càng muốn mượn vị này thiên tử miệng giúp hắn không thừa nhận tất cả, xuyên tạc khẩu dụ. Có thể nói hắn Trần Uyên bất chấp vương pháp, cuồng vọng. Nhưng Trần Uyên muốn chính là như vậy, hắn không cách nào làm được đối với người khác chó vẫy đuôi mừng chủ, liền xem như đương kim thiên tử. Cái này cần tới hắn cái thứ ba mục đích, chính là làm hai tay chuẩn bị. Hôm nay cái này khẩu dụ hạ, thiên tử kim khẩu, nếu như triều đình tại hắn vào kinh động sát tâm, kia Trần Uyên liền có lý do làm việc. Thiên hạ rất nhiều chuyện, giảng cứu sư xuất nổi danh, thiên tử hiện tại ngoạm ăn dụ triệu hắn Trần Uyên vào kinh Trấn An, sau đó nếu là đổi ý, cái kia chính là thất tín với đất thủ, hắn lại đi cuồng bội sự tình, liền tình có thể hiểu, sư xuất nổi danh. Trải qua này an bài, Trần Uyên đã làm tốt đi thần đều chuẩn bị, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong. Lúc này, Thái Thường Tự Từ Thiếu Khanh cùng tuần tra tư bộ giám sát sứ Câu Việt đứng tại cửa đại điện, nhìn xem trên quảng trường cười ha ha Trần Uyên, cùng vẻ mặt trắng bệnh Lệ Hoa Vũ, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Tiếp đấy, hai người liếc nhau, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Thiên tử khẩu dụ mặc dù bọn hắn không rõ nội dung cụ thể, nhưng cảm giác được ứng sẽ không nói như thế. Hơn nữa, bọn hắn là bí mật đến thủ, chưa muốn đem vị này vào kinh sự tình huyên náo mọi người đều biết, nghĩ đến cái này, hai bọn họ trong đầu không khỏi dâng lên một cái suy đoán, có chút hãi hùng kết bĩa. Chẳng lẽ vị này Trần Long Hổ bức vị kia cầm đèn làm xoán khẩu dụ? Trước mặt nhiều người như vậy, triều đình tới đặc sứ, tuyên bố tin tức tốt phủ từ lớn nhỏ quan viên cũng đều tới, tự nhiên là muốn yến tân khách, đương nhiên lần này long trọng nhiều. Tại tuần tra đại điện cử hành, Trần Uyên đều sai người chuẩn bị thỏa đáng. Trong bữa tiệc, Trần Uyên cho phủ tư quan viên giới thiệu Từ Thiếu Khanh cùng Câu Việt hai người thân phận, nói ba người cùng một chỗ phụ mệnh đến đây, dẫn tới phủ tư không ít quan văn chấn động, bởi vậy đối phương mới khẩu dụ tin tưởng không nghi ngờ. Cái này nói minh triều đình đối cựu trung lang coi trọng, chuyện lúc trước không truy cứu nữa, bọn hắn cũng có thể ngủ an giấc. Nhất thời, đám người đối Trần Uyên rối rít nói vui, mời rượu. Mà Trần Uyên thì nhìn về phía tay phải bên cạnh phía dưới, cách gần nhất kia một bàn cười nói, ai, chư vị làm kính không phải bản tướng, mà là Lệ Cầm Đèn làm. Lệ Cầm Đèn làm phụng bệ hạ khẩu dụ, không xa và dặm, tàu xe mệt mỏi. Đến, bản tướng kính một chén. Nói, một đôi mắt mang theo ý vị thâm trường cười, nhìn xem vị này cầm đèn thái giám, Lệ công công, cần phải thật tốt hưởng thụ hôm nay thực rượu, đây chính là bản tướng chuyên môn vì ngươi bày. Về phần mặt khác hai vị, bản tướng đã bày tiệc mời khách qua. Lệ Hóa Vũ có chút mất hồn mất vía, kinh hãi giơ ly lên, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra nụ cười. Chương 487, gia thủ. 2, chương 487, gia thủ. 2, tạ tướng quân nâng đỡ. Nói, vẻ mặt đắng chát đem rượu trong chén uống cạn. Mà tại vị này công công liệt tiểu đắng chát vào cổ họng thời điểm, phía dưới bàn, Từ Lương cùng Câu Việt lại xếp tại phía sau, hai người nhìn ra Lệ Hóa Vũ dị dạng, cùng Trần Nguyên không che giấu chút nào lẳng dáng, liếc nhau, không nói gì. Nghĩ thầm, lần này hồi kinh, sợ là sẽ không gió êm sóng lặng. Một tịch tiệc rượu, tuần tra đại điện vô cùng náo nhiệt, trong bữa tiệc rất nhiều người dường như tháo xuống trong lòng gánh, thưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ bình tĩnh sinh hoạt. Có người đang suy nghĩ, đất thuộc được triều đình chú ý, có lẽ về sau thời gian liền tốt qua một chút. Như vậy, tiến hội thẳng đến giờ dậu mới chậm rãi tan đi. Lúc này, mặt trời đã rơi xuống sơn, chỉ có nơi xa một chút tàn đỏ một chiếu. Từng người cứ vậy rời đi đại điện, có người tận hứng mà đi, uống rượu hàm hai nóng, lung la lung lay rời đi, có người say bất tỉnh nhân sự, đổ vào cái bàn bên trên. Tựa như vị kia Lệ công công. Lệ Cầm Đèn xem ra hôm nay cao hứng. Làm phiền hai vị tướng đỡ đi, liền đến các ngươi ở sân nhỏ tìm gian phòng nằm ngủ a. Chủ trên bàn, Trần Uyên nhìn thoáng qua, đối Từ Lương hai người mở miệng nói. Từ Lương cùng Câu Việt nhìn xem đổ vào trên bàn Lệ Hóa Vũ, sau đó đối với Trần Uyên bái một cái tay, không nói gì, bị Lệ Hóa Vũ rời đi. Hai người đem Lệ Hóa Vũ mang đi sau, đi vào sườn núi biệt viện, đi vào một gian phòng, sau đó đem vị này Lệ công công hướng trong phòng trên ghế vừa để xuống. Tiếp lấy, trong đó Từ Thiếu Khanh Từ Lương ngón tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo thanh quang, như một loại nước gợn, đem căn phòng này rất nhanh bao phủ. Sau đó liếc nhìn ngồi cái ghế, thuận thế hướng phía trước mặt cái bàn nằm sấp đi, dường như say bất tỉnh nhân sự đối phương, chậm rãi mở miệng, cầm đèn làm cũng chớ giả bộ. Ngươi làm thật sự cho rằng vị kia Trần Long Hổ nhìn không ra? Theo hắn mở miệng, trong phòng không khí vẫn như cũ yên tĩnh, không có phản ứng. Từ Lương nhìn đối phương không nhúc đích, cười lạnh một tiếng, sửa đổi bệ hạ khẩu dụ, nhưng là muốn tru cựu tộc tội lớn. Lời này vừa rơi xuống, nguyên bản say mê bất tỉnh Lệ công công thân thể lắc một cái, đột nhiên bắn lên, giọng the thé nói, nhà ta không có. Nói, trừng lớn muốn ăn thịt người ánh mắt. Từ Lương lại chỉ là liếc mắt nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói, vậy hạ coi là thật như thế giới khẩu dụ. Ngươi nhược tâm bên trong không có quỷ, làm gì như vậy? Bây giờ, cái này khẩu dụ mọi người đều biết, khẳng định sẽ truyền đến bệ hạ trong lỗ tai, phải hay không phải, bệ hạ còn không biết. Lời này vừa ra, ngồi trên ghế Lệ công công theo dương nhanh múa vuốt biến vẻ mặt bối rối, tiếp lấy hướng phía Từ Lương chính là một quỷ, mong rằng Thiếu Khanh đại nhân cứu nhà ta. Nhà ta liền đầu này thiện mệnh, nếu như ta không chiếu vị kia Trần Long Hổ nói tới làm, hiện tại ngài chỉ thấy không đến ta. Vị này thực sẽ giết ta. Nói, vị này làm nô tài đem tham sống sợ chết biểu lộ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Từ Lương nhìn xem vị này hiện thị rõ nô tài bản sắc cầm đèn làm, ánh mắt đã đang nhìn một người chết, thản nhiên nói, những lời này, ngươi trở về vẫn là cùng bệ hạ chính mình đi nói tám. Nói, đối với Câu Việt nói, Câu đại nhân, chúng ta đi, nhường cầm đèn làm tỉnh rượu. Sau đó, phất tay háo hất lên, đại môn ba mở ra, đi ra ngoài. Câu Việt thân thể nhoáng một cái, đi theo đi ra cửa. Lệ Hóa Vũ thấy hai người từ bỏ chính mình, tâm thần kinh hãi, tranh thủ thời gian muốn đuổi kịp đi cầu tình, kết quả bị Từ Thiếu Khanh trở tay phất một cái. Một cơn gió lớn đem nó thổi đến thân thể bay ngược, trực tiếp đem cái bàn đập nát, khiến cho hét thảm một tiếng. Sau đó, ba đến vừa đóng cửa. Ngoài cửa, Từ Thiếu Khanh miệng phun một cỗ hoàng khí, hóa thành một cỗ mây mù nhanh chóng tản ra, hướng phía tòa này gian phòng cấp tốc bao khỏa mà đi. Rất nhanh, một tầng màu vàng nhạt màn ánh sáng phong bế căn phòng này. Bộ giám sát sứ Câu Việt thấy thế, Từ Thiếu Khanh đây là, tất nhiên là không thể để cho hắn chạy. Hắn làm sao trở về, liền phải thế nào trở về, không phải bản khanh thân làm chủ sự, ra việc này, như thế nào cùng bệ hạ bên kia bằng giao. Từ Thiếu Khanh mặt không biểu tình, mắt mang ánh sáng lạnh, hắn cũng không muốn có nổi. Câu Việt sắc mặt mang theo lo nghĩ, cái này họ Lệ vừa cho vị kia Trần Long Hổ làm việc, làm như vậy, có thể hay không gây vị này không vui. Bản sứ trong lòng có chút thấp thỏm, vị này làm việc bá đạo, tâm cơ thâm trầm, dường như không cố kỵ gì, như thật muốn khó xử chúng ta cũng không còn sức đánh trả, ta bây giờ căn bản không dám cùng vị này mở miệng muốn người. Vị này Từ Thiếu Khanh lại lắc đầu, sẽ không, vị này căn bản không có che giấu, hắn căn bản không có đem họ Lệ đưa vào mắt, đem nó xem như con rơi, mới để cho ta hai người dìu hắn trở về, ý tứ liền rất rõ ràng. Chủ động giao cho chúng ta xử trí. Nói đến đây, Từ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên một vẻ nồng đậm kiên kỵ, có thể thời gian ngắn thân cư long hổ, càng làm cho một đám tướng sĩ vì hắn xuất sinh nhập tử, trưởng khống cả tòa phủ tư. Người này sâu không lường được, mỗi một sự kiện sau tất có thâm ý, ta không biết rõ vị này muốn làm gì, cũng không muốn xâm nhập trong đó. Nhưng người ta lần này phụ mệnh muốn mời tôn này đại Phật vào kinh thành, nên làm như thế nào, câu giám sát sứ phải biết như thế nào làm a. Nói, vị này Từ Thiếu Khanh thẳng vào nhìn xem Câu Việt. Câu Việt mặt mày xoắn xuýt, hắn thân cư cao vị, coi như là Trần Uyên thượng quan, dưới mắt nhưng lại không thể không nể mặt, thở dài, đem vị này thật tốt hầu hạ đi thần đều. Từ Thiếu Khanh không nói gì, ánh mắt lại cho đáp án. Mà liền tại hai vị này thương lượng đối sách thời điểm, bóng đêm vừa mới hạ xuống Vân Đình Sơn, một thất khoái mã tiến vào sơn. Lúc này, tiến hội mới vừa tan, chén bàn bừa bộn, đèn đuốc còn không có thắp sáng tuần tra đại điện, lộ ra u sâm mờ tối. Cuối cùng là mấy vị trung lang tướng, vịn say mềm Bùi Diêm Hổ rời đi đại điện. Vị lão đại này người hôm nay uống rất nhiều rượu, đều đem chính mình chuốc say. Trong đại điện, chỉ có tiểu sắc hơi say rượu Trần Uyên ngồi ở trung ương, tại u sâm dưới bóng đêm, như long bàn hổ cứ. Rất nhanh, đại điện bên ngoài có tiếng bước chân gấp rút như nhịp trống. Một thân ảnh bước nhanh đi vào u ám đại điện. Người tới người mặc thanh giáp, trên thân bọc lấy một tầng áo choàng, phong trần mệt mỏi. Trong khi tháo nón an toàn xuống, lộ ra một trương hơi có vẻ giàn mua, kinh nghiệm đầy đường gian nan vất vả mặt, cùng tán loạn tóc mai. Tiếp lấy, bước nhanh về phía trước, lão phu thu được tướng quân mệnh lệnh, vì không dẫn vào chú mục, không có bắt đầu dùng truyền tống thông đạo, đi cả ngày lẫn đêm chạy về. Người vừa tới lên tiếng nói, sau đó quỳ một chân trên đất, ánh mắt biến thâm trầm nặng nề, mặt tướng công Tuấn Dương, tham kiến tướng quân. Người tới chính là từ đầu đến cuối xem như một quả ám tử, lưu tại tiền tuyến, quan sát yêu ma động thái công Tôn Dương. Tự theo Trần Uyên rời đi Thanh Sơn huyện sau, thứ nhất đường đi theo, bây giờ đã trở thành Trần Uyên một chiêu chuẩn bị ở sau. Mà bây giờ, cũng bất chi bất giác đột phá Thiên Quan Đạo Bình, thành tựu đạo quả, tiến triển nhanh chóng. Vất vả tiên sinh. Trần Uyên nhìn xem Công Tôn Dương xuất hiện, ánh mắt lấp loé trong bóng tối ra hừng hực kim quang. Tướng quân, ngài muốn đi thần đều? Công Tôn Dương ngẩng đầu. Cái này không sẽ chờ ngươi đi. Trần Uyên mở miệng, nhếch răng cười một tiếng. Vài ngày sau, cẩm quan thành truyền, đệ Cửu Sơn trung lang tướng đi hướng thần đều trên đường. Chương 488, ba tầng chi địa, 1, chương 488 ba tầng chi địa, 1, sau 3 ngày, quần sơn dốc đứng, một chỗ hiểm yếu đường núi. Đường núi một bên, kia dốc đứng sơn phong như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng trời cao, vách đá cơ hồ thẳng đứng, trên đó quái thạch lởm chởm, hoặc như giữ tợn đầu thú, hoặc tựa như muốn rơi cự thạch, khác một bên thì là sâu không thấy đáy vách núi, phía dưới ẩn nghe có dòng nước khuấy động. Đạo này gặp gềnh hiểm trở, mạo hiểm chỗ, chính là không có thạch đường, mà là từng cây thô to cây gỗ một mặt cắm vào vách núi, liên tiếp một đầu huyền không sản đạo. Lúc này, chính vào sắc trời hơi sáng thời điểm, trong núi dương ngủ tràn ngập, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng không biết chim thú khẽ đều. Chờ trước đến, chợt hẹp gặp gành đường núi bỗng nhiên khoáng đạt, liêu ám hoa minh, vách núi ở giữa nhiều một khối lớn bằng phẳng địa phương, sáng sớm trong sương mù, nơi đó có đèn đuốc soi sáng ra màu vàng nhạt mờ mịt. Lại có một gian khách sạn ở chỗ này. Bên ngoài thật to rượu trước cửa, đón gió phấp phới. Mà lúc này, cách đó không xa trong núi sương sớm ở giữa, có linh đang thanh âm thanh thúy từ xa mà đến gần chuyển đến. Đến lăng theo thanh âm càng ngày càng gần, mê vụ ở giữa, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ đó lái ra. Kéo xe ba thất lông bạc lớn ngựa, lông tóc bóng loáng, cơ bắp hữu lực, lóe ra mê người lưu ngân sắc màu, đánh xe ma phu, mang theo nón lá mũ, hướng xuống nghiêng, mặt che đi hơn phân nửa, chỉ nhìn thấy cái cầm giữ lại một túm xám trắng tròm dâu dê, trong tay cầm một cây roi. Mà xe ngựa toàn thân màu đen, hoa cái xuống xe sừng, treo mấy cái màu xanh linh đang, theo xe ngựa xốc này, đến lăng mà vang lên lấy. Mà tại xe ngựa sau lưng, còn có hai người cưỡi ngựa, song song tiến lên. Một người trong đó thân hình khôi ngô, sợi râu nhếch lên, người mặc màu lam in hoa bảo, diện mạo oai hùng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một người khác người mặc màu hừng đỏ y phục, tóc hoa râm, trải cẩn thận tỉ mỉ. Xe ngựa đến khách sạn trước, ung dung dừng lại. Mà lúc này, u lam sắc trời hạ, bên ngoài khách sạn đã náo nhiệt lên, có xe phu chuẩn bị xe ngựa, hành thương đi ra ngoài đi đường, hộ vệ áp lấy hàng hóa. Mà chiếc xe ngựa này tại trên đường núi bước lên sương mù xuất hiện, cũng là đưa tới một chút ánh mắt nghiêm đi. Kỳ sơn đắc nước, hoang sơn giá lĩnh, long lĩnh mê trướng, thuộc đạo khó vượt, dám dạ hành ở giữa, nghĩ đến mấy người kia có chút tài năng, nhìn khí chất kia cũng có chút không tầm thường. Dù sao cái này long lĩnh bắt ngang đâu chỉ vạn dặm, như là trời, vượt cách đất thuộc cùng quan bên trong ở giữa không biết cất giấu nhiều ít sơn tinh dạ quái, cường đạo tội phạm. Không phải cổ nhân gì thán thuộc đạo chi nạn, khó mà thượng thiên. Lâu dài tại con đường này bên trên đi hành hương, đều là mang theo hộ vệ, tiêu người kết bạn mà đi, hàng năm như cũ có không ít người biến mất tại thâm sơn rừng rậm ở giữa. Bất quá, những ánh mắt này rất nhanh rời, dù sao thiên hạ cường nhân vô số, tăng thêm gần nhất cái này thuộc đạo bên trên còn nhiều những người này, dẫn tới không ít là không phải, đường nhìn lâu, cho bên trong chủ nhân không cao hứng, không duyên cớ sinh nhân đoán. Đây đều là hành tẩu giang hồ kinh nghiệm. Dù sao, ai cũng không thích bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Mà theo xe ngựa dừng ở khách sạn trước, linh đang âm thanh hấp dẫn tính thai chủ quán, rất nhanh có một người mặc màu xanh áo vải, đầu đội nón nhỏ, trên bờ vai đáp lấy một khối vải trắng điếm tiểu nhị bước nhanh ra đón. "Ôi, ngài mấy vị?" Cái này bước lên sương mù đi đường ban đêm nguy cơ hiểm, xem ra mấy vị khách quan là có bản lĩnh, mau mời tiến đến uống chén trà nóng. Điếm tiểu nhị nhìn thấy cưỡi ngựa người khí độ, cùng kia cực kỳ xinh đẹp ngân mã, nhãn tình sáng lên, nhiệt tình kêu gọi, giọng điệu nói chuyện cùng đất tục hoàn toàn khác biệt. Nói, muốn đi tiếp xe ngựa dây cương, cũng đối với đằng sau cưỡi ngựa hai vị khen tặng cười nói. Xe ngựa sau hai người không để ý tiểu nhị, chỉ là dắt cương ngựa đi vào xe ngựa hai bên, ánh mắt hướng xe ngựa nhìn, hiển nhiên trong xe ngựa chính là chủ tâm cốt. Đây là, người phu xe nhảy xuống, đem cương ngựa ném cho điếm tiểu nhị, sau đó có chút không lời, đi kéo màn bày vào áo, kêu gọi một tiếng, công tử. Rất nhanh, xe ngựa vải mảnh xốc lên, một vị người mặc thúy kim sắc quan bảo, mày kiếm mắt sáng, giữa lông mày có một đầu kim sắc khe hẹp thanh niên ra đến. Người này chính là rời đi đất thục đã có 3 ngày Trần Uyên. Trần Uyên nhìn xem nơi đây khách sạn, mặt mũi trong sáng lên, nhìn về phía bên cạnh cưỡi ngựa hai vị, cười nhạt nói, nghĩ không ra cái loại này hiếm nói, còn có khách sạn đặt chân, mấy ngày nay hai vị đi theo cũng vất vả, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Nói, nhìn về phía chào đón tiểu nhị, đưa rượu lên. Sau đó xuống xe ngựa. Đúng vậy. Điếm tiểu nhị nhìn trước mắt thanh niên, dựa vào nhiều năm tại trong tiệm nhìn người kinh nghiệm, chỉ cảm thấy trước mắt vị này trên thân khí chất bức người, không dám thất lễ, quay đầu liền hướng về phía trong khách sạn hô, trưởng quỹ, có khách quý, ngài nhìn mau tới rượu. Hô xong, lập tức xoay mặt đối với Trần Uyên mấy người cười nói, vị gia này, còn có ngài mấy vị trước hết mời tiến. Tiểu nhân giúp đỡ cái chốt xe ngựa liền đến. Trần Uyên nhẹ gật đầu, cất bước đi về phía trước, người phu xe đuổi theo, cưỡi ngựa hai vị thì liếc nhau, hiện lên một tia bất đắc dĩ, cũng xuống ngựa đuổi theo. Bốn người hướng phía khách sạn đi đến lúc, Trần Uyên nhìn thấy bên ngoài đi ra ngoài những người này, hẳn là trên đường hành thương tại trong tiệm nghỉ chân sau chuẩn bị thừa dịp hừng đông sớm một chút xuất phát. Mà tại những người này xuất phát trước, đúng là tại khách sạn bên cạnh một cái tảng đá đắp lên phòng nhỏ trước đốt hương, làm như có thật hướng lấy kia quỳ lạy hành lễ, nhìn có chút thành kính. Trong phòng nhỏ không có những vật khác, chỉ tọa lạc lấy một tòa tảng đá chế tạo, miêu hồng vẽ rồng điểm mắt tám thước tượng đất, này tượng đất chân đạp bánh hổ, cầm trong tay màu đen bảo kiếm, giận lông mày quét mắt, có mấy phần uy nghiêm. Tại cái này phòng nhỏ trước, hương hỏa vậy mà không ít, xem ra đều là qua đường người đốt. Thứ này đơn độc sách đi ra không có tâm bệnh, nhưng là cùng khách sạn kể cùng một chỗ, cũng có chút kỳ quái. Trần Uyên pháp nhãn lướt qua, tượng đất lại hơi phát hào quang, có hương hỏa mờ mịt. Thật là có hiện tượng, không biết là lộ nào thần tiên. Bước chân hắn thả chậm, có chút hứng thú, vừa bận vừa rồi điếm tiểu nhị buộc lại sa mã của bọn họ bước nhanh theo tới. Tiểu nhị, hỏi ngươi chuyện gì? Trần Uyên cử chỉ tùy ý, bất động vẻ mặt hướng tiên phòng nhỏ ra hiệu xuống, cái này điện thờ cùng các ngươi khách sạn thế nào kể cùng một chỗ? Cái này lại bái chính là lộ nào thần tiên. Điếm tiểu nhị nghe xong, lập tức nghiêm mặt giải thích, khách quan có chỗ không biết, ta trước mặt đầu này Trần Thương đạo, là đất thuộc cùng quan bên trong kết nối quan đạo, phi thường trọng yếu, nhưng trong đó gian nguy, nghĩ đến khách quan cũng lãnh hội qua, đây là tốt nhất đi một con đường. Đường hiểm thì thôi, nhưng trong đó núi cao rừng rậm, sơn tinh dạ quái không biết nhiều ít, hàng năm không biết muốn nuốt lấy nhiều ít người qua đường, thế là phía trên liền sắc phong sơn thần lao ra, bảo hộ người qua đường. Không chỉ có chỗ này, về sau qua 100-200 dặm liền sẽ có. Đây là quan phụ C, hắc hắc, chúng ta khách sạn không chỉ có bán thịt rượu, cũng bán hương hỏa. Điếm tiểu nhị lời này ý là khách sạn này cũng có quan phụ bối cảnh, tiếp lấy lại làm như có thật nói, sơn thần lao ra rất linh, công tử cùng mấy vị trí tại nơi đây hành động, có thể thắp hương bái ngay. Chương 488, 3 tầng chi địa, 2, chương 488, 3 tầng chi địa, 2, lời này vừa ra, Trần Uyên sau lưng hai người mí mắt giật một cái. Hai người này một cái là trưởng quản thiên hạ hương hỏa thái thường tự thiếu khanh, một cái là có thể sắp phong thiên xuống núi xuyên thủy trạch tuần tra trong ti bộ giám sát sứ, để bọn hắn bái một cái thảo đầu thần, kia sơn thần lao ra chịu nổi sao? Đặc biệt là nhường trước mắt tôn này chạm yêu trừ ma vô số long hổ đi bái, kia điện thờ đều phải nổ. Hai người ngẫm lại hình tượng này, mí mắt đều kéo ra, mà Trần Uyên nghe xong chỉ là cười cười, có cơ hội kiến thức một chút. Nói, cũng không lại tại đề tài này tiếp tục nữa, trực tiếp đi vào khách sạn. Mấy người tiến, lầu một trong đại sảnh, có thưa thớt mấy người, xiêm áo trên người phục sức cùng búi tóc, cùng đất thuộc có một chút khác biệt. Ba ngày đi đường, xuyên việt long lĩnh, bây giờ bọn hắn đã đến ba tầng địa giới. Người trong đại sảnh gặp mấy người khí độ bất phàm, ghé mắt một cái, liền cẩn thận thu hồi ánh mắt. Điếm tiểu nhị thì dẫn bọn hắn tới một phương cái bàn, dùng trên vai vải trắng ân cần xoa xoa cái bàn, hỏi chút gì thì rượu. Trần Uyên muốn nơi đây đặc sắc, rượu là nhất định phải, điếm tiểu nhị liền nhanh đi chuyển. Trần Uyên trước tiên ở trên ghế ngồi xuống, còn lại hai người ngồi xuống, Sa Phu đứng tại Trần Uyên bên người, đem mũ rộng vành lấy xuống, lộ ra công tôn dương diện mạo. Lần này ra thủ, bên ngoài xuất hành, xem như Trần Uyên bên người lão bộc bày ra mặt. Rất nhanh, điếm tiểu nhị bưng rượu lên trước. Đây là bản địa thịt đỏ rượu, mới bị mời khách quan trọng dùng. Tiếp lấy, theo kéo ngọn bên trong cẩn thận để cái ly xuống, liền quay người đi. Công tôn Dương cầm bầu rượu lên, cho ba người rót rượu. Xong chuyện, Trần Uyên cầm lấy không lắm tinh xảo chén rượu, nhìn xem bên trong phím hồng, đục ngầu rượu thể, cái mũi nhẹ hít hà, có một cô ăn mặn hương, còn có một tia tạp khí. Hai vị cũng đừng mày ủ mặt đê, uống một chén. Trần Uyên nhìn xem hai người căng thẳng khuôn mặt, giơ tay lên một cái. Từ Lương cùng Câu Việt hai người cũng không muốn kéo căng lấy à, nhưng đối mặt Trần Uyên, nhưng thủy chung không dám phớt lờ, đây không thể nghi ngờ là trà tấn. Hơn nữa, còn có một việc. Lệ cầm đèn làm không thấy. Theo gia thuộc ngày thứ hai, tại hai người bọn họ dưới mí mắt mất tích. Không đúng, là chạy án. Kỳ thật hai người bọn họ đều biết, lấy vị tiên lệ công công tu vi tại hai người bọn họ trước mặt căn bản đuổi nghịch không được thủ đoạn. Đây là Trần Uyên ra tay, nhưng hai người chỉ có thể đánh nát răng hướng miệng bên trong ướt. Có một cái từ gọi gần vua như gần gọn, hai người bọn họ hiện tại chính là tương tự tâm cảnh, muốn thoát thân, nhưng bọn hắn làm việc đã ra khỏi chỗ sơ suất, khẩu dụ xuyên tạc, lệ hóa vũ lại không, không nhìn tận mắt vị này đi thần đều, bọn hắn giao không được chênh lệch. Thế là chỉ có thể đi theo, còn phải thật tốt hầu hạ. Nhưng nhường hai người càng thêm bất đắc dĩ là, rõ ràng lấy mấy người thần thông có thể ra roi thúc ngựa mau chóng đi thần đều, nhưng vị gia này chậm ung dung, tựa như bên ngoài du lịch, quang xuyên Việt Long lĩnh liền dùng 3 ngày. Hai người lần lượt nâng chén, một chén rượu đắng vào cổ họng lòng đang đau nhức, về phần rượu này thực sự không tâm tình thành phẩm. Mà Trần Nguyên thì nhàn nhã cảm thụ được rượu này tư vị, nhập khẩu cay, mang theo một tia mùi thịt, sau đó có mấy phần bề cam. Bây giờ nói không ra cái gì điểm sáng, lại làm cho Trần Nguyên tâm tình tư sướng. Lần thứ nhất rời đi đất thủ, hắn rốt cục có thể xem thật kỹ một chút phương thiên địa này, tự nhiên không nóng nảy đi đường. Nhìn xem hai vị tùy tùng dầu dĩ dáng vẻ không vui, hắn tự nhiên biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Thế là nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía ngoài khách sạn điện thờ, Từ Thiếu Khanh, Thái Thường tự trưởng quản thiên hạ hương hỏa, khách sạn lại cùng tượng đất kể cùng một chỗ, còn buôn bán hương hỏa, còn có quan phủ đối cảnh, thật là lệ riêng. Từ Lương nghe nói, ánh mắt lấp lóe, tự nhiên không phải, hôm nay thiên hạ hương hỏa cường thịnh, xuân thu muôn đời, trung nguyên xây từ lập miếu càng là phổ biến. Về phần quan phủ lập miếu, sắc phong sơn thần, bảo hộ bách tính, đây là giữ gìn một chỗ trị an, tướng quân xuất thân phụ tư, nghĩ đến cũng biết trong đó môn đạo. Cũng không phải, Trần Mộ Kỳ thật biết đến cũng không nhiều, các ngươi tại đất thuộc cơ bản không gặp được cái gì sơn thần lao ra, bởi vì kia phiến địa phương khí vận bị áp chế tại, cái này không vừa giải trừ, nghĩ đến hai vị cũng biết một chút nội tình. Hai vị không biết thuận tiện hay không nói cho Trần Mộ. Trần Nguyên trong tay lung lay cái chén, ánh mắt rơi vào hai người trên mặt, mang theo đủ cười thản nhiên. Chính là cái bộ dáng này, nhường hai người có chút trong lòng bồn chồn. Từ Lương trầm ổn, mặt không đổi sắc, tại hạ sát thực biết một chút tin tức, chỉ là chút gia lông, chỉ biết là đất thuộc khí vận một chuyện, chính là năm đó dùng để phong ấn thập hung làm loạn, dẫn đến đất thuộc từ đây xuống dốc, tu hành không hiện, thành hoang vắng chi địa. Về phần càng nhiều, tại hạ cũng không biết. Cũng là tướng quân thân ở đất thuộc, càng là tự mình tham dự đối thập hung tác chiến, hẳn là so tại hạ biết đến rõ ràng hơn chút mới là. Trần Nguyên nghe nói, khoe mắt đi lên về lên. Người này cũng là hỏi lại lên hắn. Đối phương thân làm thái thường tự thiếu khanh, khẳng định biết một chút hắn không biết rõ tin tức, chủ yếu là lương tựa võ miếu, xem như toàn bộ làm lớn trí cao địa đường. Trần Nguyên đối võ miếu biết đến có hạn, phải nói người trong thiên hạ biết đến đều có hạn. Thế là hắn mặt mày chớp chớp, không có trả lời đối phương hỏi lại, mà là tiếp tục nói, làm lớn lập triều 1800 dư trở, Trần Mộ muốn biết võ miếu khai triều những cái kia đại hiền đại năng, nhục thân đại nạn sau khi tới, bọn hắn hương hỏa vẫn như cũ trường tồn, nhưng có người còn sống. Lời này vừa ra, Từ Lương lông mày nhịn không được nhăn lại, trầm mặc một hồi, sau đó một đôi mắt mang theo một loại nào đó thần bí, ngược lại cười, tướng quân bây giờ đã đăng lâm long hổ, đã tiếp xúc đến võ đạo đỉnh phong, vấn đề này kỳ thật trong lòng ngài có đáp án. Tại hạ không ngại nói cho tướng quân, đương nhiên tồn tại. Càng nhiều cũng không phải là tại hạ có thể biết. Thiên hạ rất nhiều mờ mịt sự tình, chúng ta vẫn chỉ là đi trên đường tìm đạo người. Trần Uyên nghe xong tuy có chấn động, lại không kiếp sợ, long hổ đã thọ dài 800, nhưng long hổ phía trên, nhưng còn có mờ mịt cảnh giới. Hắn tự mình cho Từ Lương rót một chén rượu, đa tạ Từ thiếu khanh giải đáp Trần Mỗ nghi hoặc, chờ Trần Mỗ đi võ miếu thắp hương lúc, nói không chừng có thể nhìn thấy ngươi nói loại này đại hiển, có thể giải bốn đem lòng bên trong nghi hoặc. Hắn nói nghi hoặc, chính là lúc trước nâng đất thủ khí bận, phong ấn thập hung những người kia là lai lịch ra sao. Muốn nói có ai biết, võ miếu đúng trọng tâm nhất định có sống lâu đời tuế nguyệt tồn tại biết được, dù sao lớn như thế thủ bút, nếu như sống ở cùng thời đại, tất nhiên biết được, thậm chí khả năng tham dự qua. Hắn suy nghĩ tung bay, nhịn không được liên tưởng. Lúc này, điếm tiểu nhị bưng món ăn đi lên, Trần Uyên bọn người liền không nói chuyện. Ba người ăn cơm đồ ăn, đơn giản nghỉ chân một chút, liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn sáng rỡ, so với đất thuộc liên miên kia lớn, cái này ba tầng chi địa, vẫn là thu sớm, lá cây hơi vàng, mang theo điểm hàn phong điều hiệu. Ngay tại Công Tôn Dương tiến đến tính tiền, Trần Uyên tại điếm tiểu nhị khen tặng âm thanh bên trong, bước ra khách sạn cửa lúc, đường núi bên ngoài, đá lẻ xẹt đạp tiếng ngựa, như gấp rút nhịp trống từ đằng xa truyền đến. Tiếp lấy, vài tiếng hét to gấp đến. Tản ra. Chương 489, yêu cùng thần, 1, chương 489, yêu cùng thần, 1, tản ra. Theo bên ngoài vài tiếng hét to. Tiếp lấy, chính là tiếng kinh hô cùng tiếng ngựa hí, cùng đồ vật rơi xuống đất tiếng vang. Chỉ thấy khách sạn ngoài cửa, một nhóm khách không mời mà đến theo còn chưa tan đi đi sương sớm bên trong đột khí thế hung hăng lao đến, ngoài cửa có chuẩn bị xuất phát khách thương, bị kinh ngạc xe ngựa, người hướng hai bên tránh né, mã nhi khàn giọng chạy loạn, xe mất tốc độ, ngã lệch một bên, người ở phía trên cùng hàng hóa ngã rơi lại xuống đất. Có hộ vệ phiêu khách nhanh chóng phản ứng, nhao nhao sáng lên binh khí, đối người tới trợn mắt, sau đó sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhịn không được lui về sau. Mà khách sạn trong đại sảnh, đại gia nghe được động tĩnh đứng dậy trước đầu, trên lầu cũng lần lượt vang lên tiếng mở cửa sổ, gặp người tới. Chỉ thấy người tới 7-8 người, dưới thân tọa kỵ lại là có chút dò người, thân ngựa màu đen xám mắng ra, liền đầu lâu cũng như rắn đầu, mang theo thật dài cổ, quái dị cổ quái, giống như là ghép lại đồng dạng. Mà người tới đều người mặc giáp sắt màu đen, hàn quang u sâm, vào đầu một người trong tay cầm một chuỗi đen nhánh xiềng xích, đằng sau mấy người cầm hình thù kỳ quái binh khí, còn có người mang theo cái bình. Mà những người này tướng mạo liền cùng tọa kỵ của bọn hắn cùng binh khí đồng dạng, vũ quan đơn độc sách đi ra không lắm vấn đề, sinh trưởng ở khuôn mặt bên trên liền rất là khó chịu xấu xí. Cùng loại một bộ mày kiếm, lại phối một đôi đậu hà lan hạt lớn mắt nhỏ. Những người này theo trong sương mù lao ra sau, ven đường những nơi đi qua đều mang ẩm ướt hình mờ, đồng thời những cái kia sương mù cũng theo bọn hắn đi lại, hướng phía khách sạn vây quanh. bọn hắn kia từng đôi lớn nhỏ con mắt lóe ra âm lánh sắc lạnh, the thé ánh mắt đảo qua bị va chạm dám xông ra binh khí mấy người, tiếp lấy nhìn về phía khách sạn bên cạnh điện thờ. Cho ta phá hủy. Chỉ thấy người đầu linh phát ra tiếng chấn động trên tay xiềng xích, lúc nói chuyện quai hàm phía dưới lại đã nứt ra hai cái khe hở, giống như mang cá đồng dạng, theo nói chuyện khẽ trương khẽ hợp, mang theo tiếng trầm. Lập tức đằng sau có hai người nhảy đem xuống tới, hướng phía phòng nhỏ bước nhanh tới, đem trước nhà hương hỏa cái bình đá ngã lăn, tàn hương bay lên. Tiếp lấy chỉ thấy hai người này trực tiếp đem điện thờ bên trên tượng đất một cước đá ngã lăn, đưa trong tay cầm cái bình mở ra, sau đó hướng xuống khẽ đảo. Lập tức một cỗ màu vàng xanh lá vật dơ bẩn từ trong vỏ chút xuống, cùng lúc đó một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối cấp tốc phiêu tán ra. Thối quá, đây là vàng lỏng. Bọn hắn dùng như thế nào cái loại này ô uế đến khinh nhẫn sơn thần giống. Những này giống như không phải người lúc này, sắp trời sáng lên, trong khách sạn lên người cũng nhiều, lầu trên lầu dưới, thấy những người này quá dị, đi lên phá hủy bản địa sơn thần lao ra điện thờ, còn cần vũ nhục, gây nên rối loạn tương mừng. Chỉ là những cái kia bạo động, rất nhanh thấp xuống, có lâu dài tại đạo này ngược lên đi hành thương dường như nhận ra thân phận của những người này, kinh nghi bất định, sau đó có người yên lặng đóng cửa lại cửa sổ, không muốn trêu chọc đúng sai. Chậm rãi, trong khách sạn dần dần biến yên tĩnh. Mà vừa rồi định lấy đưa Trần Uyên bọn hắn đi ra ngoài điểm tiểu nhị, tại nhìn thấy những người này trên người thiết y sau, giống như nhìn thấy cái gì ghê gớm đồ chơi, ánh mắt trừng lớn, miệng đều run rẩy, tranh thủ thời gian chạy về trong tiệm dưới quay rụt lại. Ở nơi đó, người mang tu vi võ đạo, trước đó trong nha môn làm qua kém lao trưởng quỹ, cũng ngồi xổm, mặt hốt hoảng. Trưởng quỹ, những người này sẽ không phải là Bạch Long Hà? Tiểu nhị có chút kinh hoàng, nhớ tới một chút kiến thức. Ngậm miệng, bọn gia hỏa này không biết thế nào theo trong nước chạy ra ngoài, đừng rêu rao, không cần ngoi đầu lên. Lao trưởng quỹ thấp giọng quát nói, sợi râu run run. Tiếp lấy, vụ trộm lộ đầu ra, nhìn xem rộng mở đại môn, tranh thủ thời gian hé miệng phun một cái, một đạo kình khí phun ra. Ba một tiếng, đóng cửa lại. Mà bên ngoài khách sạn, sương mù dường như theo những người này đến đang dâng lên đến, vừa rồi bị va chạm thương đội một đoàn người, cũng ở trong sương mù chậm rãi hướng phía khách sạn lui lại. Nhìn thấy khách sạn cửa đóng lại, những người này sắc mặt có hơi hơi gấp, sau đó tranh thủ thời gian làm thành một đoàn, bộ dáng như lâm đại địch. Lúc này, ngoài khách sạn, vừa bước ra cửa Trần Uyên, nhìn xem những này khách không mời mà đến, vẻ mặt không có biến hóa, nghe phía sau cửa bị đóng lại, mặt mày hơi động một chút, lại không có biểu tình gì. Ánh mắt của hắn nhìn xem những này người đẩy ngã điện thờ, hướng tượng đất bên trên ngược hôi thối vô cùng tanh hôi chi vật. Tại trong tầm mắt của hắn, kia tượng đất bị ô uế nhiễm sau, mặt ngoài hào quang như nước sôi trào đồng dạng, lên kịch liệt chấn động. Dường như có đồ vật gì muốn từ đó hiện ra, tránh ra. Theo sát, một tiếng như là như sấm rền tức giận theo tượng đất bên trong vang lên. Thật to gan, người nào dám đối bản thân bất kính. Theo dứt lời, một đóa mở mịt hào quang theo tượng đất bên trong bay ra, hiện ra một đạo người mặc khăn đỏ lục hoa bảo, dáng người khôi ngô, mặt như trọng áo, chân đạp màu đen tạo dày, một tay cầm thần kiếm màu đen, một tay tay nâng khai sơn ấn cực đại quang ảnh. Mà dẫn đầu, nói chuyện giống như mang cá mặt đang động người, dường như liền đang chờ giờ phút này, kia trong mắt lóe ra lệ quang, sau đó đem trong tay xiềng xích màu đen hướng tượng đất bên trong bay ra quang ảnh vừa bay. Suy một tiếng phá không nổ vang. Xiềng xích màu đen giống như một đầu hắc xà tại hư không kích xạ, hướng phía quang ảnh kích xạ mà đi. Quang ảnh nhìn thấy người tới cùng xiềng xích, nguyên bản sinh giận gương mặt, lập tức biến đổi, tiếp lấy thua lên trong tay hắc kiếm hướng phía đánh tới xiềng xích một chạm. Đinh đinh đang đang kiếm cùng hắc hóa tại ngắn ngủi suy tính ở giữa kịch đấu, đốn lửa bắn tứ tung, kia bắn ra chấn động, ước chừng tiền quan đạo trùng tu vi. Tiêu tán kinh khí bốn phía bay loạn, đem tượng đất tồn tại phòng nhỏ đánh thành một mịn, tiếp lấy, hiu hiu hiu, hướng phía phụ cận khách sạn bay loạn. Phiến phiến đóng chặt cửa sổ, bị dư ba kích xạ ra nguyên một đám động, kích thích trong khách sạn chuyển đến rối loạn âm thanh. Phương Hỏa quang ảnh thấy thế, sắc mặt giận dữ, đột nhiên lên không, Bạch Long Hà ra hỏa, các ngươi vượt qua giới, các ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy dẫn đầu chi người liền thân tử đều không nhúc đích, âm lãnh sắc lạnh, the thé mắt nhỏ nhìn chằm chằm Hương Hỏa bóng người, mặt kia bên trên mở ra má khe hở mở ra không nhỏ biên độ, thanh âm biến lanh lảnh lên, nhà ta lão Long Vương 600 tuổi thọ thần sinh nhật, phụ cận 13 động 27 sơn thần thổ địa, lớn nhỏ động chủ đều phải đi mừng thọ, ngươi cái này nho nhỏ Ô La Sơn thần dám phật mặt mũi, liền bắt ngươi đi. Núi này sơn thần nghe nói, nội giận nói, bản sơn thần muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi. Các ngươi Bạch Long phủ ở chỗ này gây rối làm loạn bao nhiêu năm, tận làm chút dâm tử dã tự, không biết do hại nhiều ít tính mệnh, ta không đi các ngươi còn muốn bắt ta, thật sự là uy phong thật to, bản quan chính là triều đình sắc phong chính thần, các ngươi cũng dám như thế. Đã thấy, người đầu lĩnh cười ha ha, sau đó ánh mắt con ngươi biến thành như mũi kim lớn nhỏ, tốt một cái triều đình chính thần, liền các ngươi phủ quân đều cần cho nhà ta lão Long Vương mặt mũi, coi như cầm ngươi để ngươi hồn phi phách tán, cũng căn bản không người hỏi đến. Ngươi qua coi trọng chính mình. Nói, chỉ thấy cái này người đưa tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía Ô La Sơn sơn thần chính là một chỉ. Chương 489, yêu cùng thần 2, chương 489, yêu cùng thần 2. Theo một chỉ này, nguyên bản hương hỏa hào quang sinh mở mịt Ô La Sơn sơn thần, bên ngoài thân xuất hiện một cỗ lục quang, phía trên có không khí dơ bẩn, đem nó hương hỏa hào quang ô nhiễm, áp chế. Lúc này sơn thần biến sắc, bị đột nhiên biến hóa đánh trở tay không kịp, kiếm trong tay đều đã mất đi chương pháp. Lúc này, cái kia màu đen xiềng xích nhìn thấy cơ hội, đột phá phòng ngự, trực tiếp đem vị này sơn thần theo cổ bắt đầu quấn quanh, thẳng đến tứ chi toàn bộ cuốn lấy. Ô La Sơn vị này sơn thần sắc mặt kinh sợ, hương hỏa thân ảnh mặc kệ là phòng lớn, vẫn là thu nhỏ, vẫn là hóa thành một đoàn hương hỏa vật khí, đều bị này liên khóa gắt gao. Rất nhanh, xiềng xích bên kia bị đầu lĩnh kia chi người dắt, tiếp lấy, đem vị này sơn thần từ không trung đánh xuống đến, đập xuống đất, kia nhìn hư vô quang ảnh, rơi trên mặt đất, đem trên mặt đất ném ra một cái hố to. Làm xong những này, vị này người đầu lĩnh một đôi mắt cá chết âm trầm mà nhìn xem người bên trong khách sạn, mở ra răng một tiếng cười quái dị, bên trong đúng là sắc bén như răng, cưa giống như răng. Nhìn một cái, đây chính là ngươi cái này sơn thần phù hộ người qua đường, cho ngươi đốt hương hóa bằng mã, lại không một tia tác dụng, còn nói gì triều đình. Nếu không phải còn có chút phá quy củ, lão tử nói cái gì đều phải ăn non ê. Nói, này người nhìn về phía khách sạn chính đại trước cửa, khí chất không tầm thường, làn da trong vắt trần nguyên, rũa ra một cây thật dài đầu lưỡi tại sắc bén giữa răng môi liếm liếm, lộ ra ánh mắt tham lam, thật sạch sẽ vết đủ. Trần Nguyên sau lưng, Thái Thường Tự Thiếu Khanh Tử Lương nhướng mày, một giới tiểu yêu lại dưới ban ngày ban mặt hành hung, đuổi bắt triều đình sắc phong sơn thần, còn nghị luận triều đình, quả thực chữ chết không biết rõ viết như thế nào. Bước chân hướng phía trước hơi động một chút, đã thấy Trần Nguyên đưa tay. Tử Lương ánh mắt nhìn về phía Trần Nguyên, dường như tại nói cho Trần Nguyên, cũng không nhọc đến ngài đại giá, ta ra tay chính là. Kết quả một giây sau, phanh lầu hai một gian cửa sổ đống nhiên nổ tung, một đạo kiếm khí kinh không bắt sương mù, trực tiếp đâm về kia mãng gia lập tức cầm đầu chi người vài chục trượng khoảng cách, chớp mắt liền tới. Kiếm khí tập kích, cầm đầu đến người trên mặt má khe hở gấp rút co vào, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, trong miệng thốt ra một quả hạt châu màu vàng đất, đón gió phồng lớn ở giữa, biến thành bóng rổ lớn nhỏ, hoàng quang lớn rung động, thẳng tại hơn một xích bên ngoài chống đỡ gào thét mà đến kiếm quang. Kiếm quang lưu màu ở giữa, là một thanh chuôi kiếm xuyết lấy hồng anh, thân kiếm u lam, ba thước ba trường kiếm. Kia thổ hoàng sắc nội đan chống đỡ mũi kiếm, dường như nhường không thể tiến thêm. Trần Nguyên ánh mắt kim quang chớp lên, trong con mắt hình tượng có thể thấy được, một giây sau, trường kiếm vốc đem thổ hoàng sắc nội đan một chém làm hai, tiếp lấy kiếm quang xẹt qua kia cầm đầu chi người cái cổ, đầu lâu tùy theo bay lên trời, một cỗ lục sắc chất lỏng theo người kia trong cổ sông lão cao một sau đó, người này thi thể phù phù một tiếng, theo tọa kỵ bên trên ngã xuống, trên mặt đất phát ra trầm muộn một tiếng. Tiếp lấy, cái này thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trên mặt đất biến hóa, hóa thành một tòa to lớn cá chấm đen thi thể, ước chừng dài 3-4 trượng. Vậy cá phát ra yếu ớt thanh quang, hóa ra là một đầu cá chấm đen quái. Mà lúc này, đột phát dị biến, tốc độ quá nhanh, kia ngư yêu đồng hành thấy chi, lại là không muốn lấy báo thủ, mà là phát ra bén nhọn hống âm thanh, tranh thủ thời gian quay đầu chạy đội, hướng phía trong sương mù phóng đi. Rất nhanh, lầu hai bên trong, thình lình xông ra mấy thân ảnh, nhanh như điện chớp, đuổi kịp bọn gia hỏa này, vài tiếng sau khi hét thảm, tất cả khôi phục bình tĩnh. Sau đó, bên ngoài khách sạn lại nhiều một chút tôm cá thi thể, chỉ là đã thành yêu, to lớn rất nhiều. Sau đó, xoát xoát xoát, mấy thân ảnh xuất hiện kia cầm đầu cá chấm đen quái thi thể bên cạnh. Nam nam nữ nữ bốn người, tuổi không lớn lắm, đều là thanh niên. Tổng kết mà nói, nam tuấn, nữ tịnh. Này yêu thiên quan đạo chủng. Sở sư tỷ vừa rồi một kiếm kia thật là kinh người, lại một kiếm chém giết, xem ra sư tỷ ngưng kết đạo binh ở trong tầm tay. Có một thanh niên hướng phía một vị màu đen trang phục, dáng người cao gầy nữ tử nói, trong mắt mang theo nhàn nhạt tái mộ. Đúng vậy a, sư tỷ lợi hại. Bên cạnh còn có một cái ghim song đuôi ngựa, trong tay cầm kiếm, mặt em bé nữ tử hưng phấn nói. Mà được xưng là sở sư tỷ cao gầy nữ tử, nghe bên người sư đệ sư muội thổi phồng, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa mới một kiếm kia rõ ràng cảm giác này yêu chống đỡ, mà chính mình lực có chưa đến. Xác nhận ảo giác. Tính toán, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn một chút dưới chân ngư yêu thi thể, đừng nói trước, đem này yêu thu thập đi ra. Nàng phân phó sư đệ sư muội đem trước mắt ngư yêu thi thể trọng yếu bộ phận thu thập đi ra, dù sao thiên quan yêu ma thi thể, khắp nơi đều là bảo vật. Mấy người phân công rất nhuần nhuyễn, rất mau đưa này yêu thu thập ngay cả đốt xương đều không có còn lại. Lúc này, yêu ma đã chết, kia bị vây sơn thần tránh thoát xiển xích, khí tức trên thân có chút hề bại, nhưng vẫn là bay tới mấy người trước người, hướng phía mấy người ôm lấy tay, tiểu thần cảm ơn mấy vị thiếu hiệp tương trợ. Ta chính là đạo này phụ cận trăm dặm sơn thần, xin hỏi mấy vị thiếu hiệp tên họ. Sở Hương Ngọc đem kiếm thu hồi, đối loại này triều đỉnh sắc phong thảo đầu thần cũng không lạ lắm, ôm lấy kiếm, Huyền Thiên Tông Sở Hương Ngọc, đây là sư đệ sư muội của ta. Ba người khác, đối vị này sơn thần đều rất khách khí, theo vừa rồi cùng kia ngư yêu đối thoại đến xem, vị này chính nghĩa lâm nhiên, khó trách bị quan phụ sắc phong tại nơi đây làm sơn thần. Núi này sơn thần không biết Huyền Thiên Tông cái danh hiệu này, thế là nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, lông mày rất nhanh nhíu lại, xin hỏi sở nữ hiệp là muốn đi đâu? Sư minh đệ chúng ta mấy người chuẩn bị qua thuộc đạo nhập tục, nghe đồn nơi đó khí vận mở ra, xuất hiện rất nhiều cơ duyên, vô số anh kiệt tiến về đi sông, sư minh đệ chúng ta cũng nghĩ tới kiến thức một chút, thử thời vận. Sở Hương Ngọc nói rằng, thì ra là thế. Tiểu thân gần nhất nửa năm qua, gặp qua rất nhiều cùng nữ hiệp như thế người, đất tục sát thực ra rất nhiều đại sự, cũng truyền ra rất nhiều cơ duyên, cái này cũng vừa bạn. Nghe được cái này, bản sơn sơn thần ngự khí bông lỏng, bởi vì các nàng nói muốn đi đất tục, mà không phải hướng tần địa đi. Mấy vị, nói thật, các người đến mau chóng rời đi, hướng đất tục đi. Những người này là Bạch Long Đàm lính tôm tướng cua, cái này Bạch Long Đàm nước nước sâu rất, mấy vị vì chúng ta, tiểu thần cảm kích, tiểu thần cũng không muốn mấy vị gặp rủi ro, mau mau rời đi. Còn có, nơi này tất cả mọi người muốn rời khỏi. Bọn hắn vô pháp vô thiên, nếu là phát hiện, khẳng định sẽ trả thù, một khi ra tay tuyệt lầm người sống. Một chén trà sau, Trần Thương đạo bên trên, đi hướng tần địa phương hướng, đến lăng đến lăng. Trần Uyên xe ngựa một lần nữa lên đường. Bay sừng linh đang vẫn như cũ thanh thúy, tại sáng sớm chưa tán trong sương mù ung dung mà đi. Mà sau lưng, giá đi mau. Có yêu tiếng ngựa cùng thanh âm lo lắng vang lên. Tiếp lấy, từng thất khoái mã cùng xe ngựa theo xe ngựa của hắn hai bên lao vụn bụt mà qua, liền bên cạnh vách núi nguy hiểm cũng không để ý. Vừa rồi náo nhiệt tán đi, toàn bộ khách sạn người đều tản. trong đó liền bao quát khách sạn lão bản cùng mấy vị tiểu nhị. Lúc này trong xe ngựa truyền đến Trần Uyên thanh âm, tiểu nhị, ngươi nói một chút, kia Bạch Long Đàm là chuyện gì xảy ra? Mà tại trước mặt xe ngựa, Công Tôn Dương bên cạnh vừa rồi chiêu đại đám bọn hắn tiểu nhị thình lình tại xe ngựa này bên trên. Lúc này vị này tiểu nhị vẻ mặt đau khổ, ra lại không nhanh lên, chúng ta tính mệnh liền khoác lên cái này. Chương 490, tiểu nhị sắc khóc. Không có nhìn thấy tất cả mọi người dùng lực đảo mệnh sao? Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, trưởng quỹ đem trong tiệm xe ngựa phá hủy, tự lo cưới lập tức đang chạy. Đang lúc hắn không biết như thế nào cho phải lúc, vừa rồi công tử chào hỏi hắn lên xe, trong lòng của hắn là vừa mừng vừa sợ. Kết quả chiếu tốc độ này còn không bằng hắn hai cước đạp nhanh, bọn hắn rơi vào cuối cùng. Đánh xe Công Tôn Dương lúc này hai tay lôi kéo xe ngựa dây cương, nghiêng đầu đến nhìn xem tiểu nhị vẻ mặt cầu xin, cười ra răng phát lên mấy phần bùa tâm tư. Tiểu huynh đệ, nới lòng tâm ngồi một chút tôm phép, công tử nhà ta còn không để vào mắt, vừa vặn giữa đường bên trên đồ ăn. Điếm tiểu nhị nhìn xem Công Tôn Dương trên mặt cười, chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy xe này phu cười có chút làm người ta sợ hãi, nhưng lúc này trên mặt sợ hãi đứng ngồi không yên hắn, đầu óc căn bản không trải qua chuyện. Tiểu nhân nhìn mấy vị ra ăn nói, khẳng định là có bản lĩnh, có thể nhìn ngài mấy vị là nơi khác tới, không biết rõ ta cước này dưới đáy Bạch Long Hà lợi hại. Tiểu nhân từ lúc nhỏ liền nghe lấy một câu, tha qua cựu trọng hiểm, không độ Bạch Long Giang. Cái này Trần Thương đạo thượng tiên hiểm trung điệp, trong đó còn có sơn tinh dạ quái, hổ báo tài lang vô số, hàng năm tại trên đường này chết không biết nhiều ít người, nhưng ngài mấy vị không biết rõ phát hiện không có, phía dưới Bạch Long Hà cũng rất ít nhìn thấy thuyền, một là bởi vì trong đó dòng nước khuấy động, núi cao nước đột ngột, hai nha nghe đồn trong này ở một đầu lao giao long. Tiểu nhân kiến thức nông cạn, chưa thấy qua giao long dáng dấp ra sao, chỉ ở ta nơi đó nghe đồn nghe qua, nhưng tiểu nhân từng thấy tận mắt một lần đầu giao. Kia thật là sơn đều tại bằng, một tòa trên vạn người thị trấn, trực tiếp bị vỡ tung, chết thật nhiều người. Cũng bởi vì trấn kia bên trong có người đẩy lên kia lão giao long miếu. Nói đến đây lúc, tiểu nhị dường như nhớ lại ngay lúc đó hình tượng, trong con mắt tràn đầy sợ hãi, trong đó còn kèm theo một tia phẫn hận, nhưng bị sợ hãi che mất. Cả người tựa như là rụt lại đầu chim cút. Hắn chính là một cái tóc hối cua nhỏ bất tính, đối nhiễm tới loại này viễn siêu hắn có thể chống cự sự vật cảm thấy một loại trên linh hồn bất an. Quan phủ liền mặc kệ. Đúng lúc này, một cái mang theo âm giận thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Chỉ thấy bên cạnh xe ngựa, Câu Việt kéo cương tiến lên đây, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Dù sao trên danh nghĩa hắn là ba đạo bộ giám sát sứ, mà bọn hắn cái này một bộ phụ trách đốc tra ba đạo, chính là Tân Điện, Bắc Lương, cùng Đất Tủ. Mặc dù hắn cái này phó chức chỉ là ba đạo tuần thiên sứ phía dưới một cái hư chức, giống hắn dạng này bộ giám sát sứ còn có hai vị, cũng không quá nhiều thực quyền, nhưng nghiêm ngặt dựa theo điều lệ mà nói, nơi đây cũng thuộc về hắn tuần tra phạm vi. Tại hắn tuần tra khu vực xuất hiện loại sự tình này, làm sao nghe được trên mặt đều có chút không nhịn được. Đặc biệt là ở đằng kia vị Trần Long Hổ trước mặt. Quan phủ. Điếm tiểu nhị nghe được cái này, kia đọc lại sợ hai giống như là có chỗ tháo nước. À, nếu là quan phủ thật muốn quản, cái này Bạch Long Hà sẽ không mấy năm liên tục gây sóng gió, chúng ta dân bình thường cũng sẽ không giống như bây giờ lo lắng hãi hùng đảm bệnh. Ta nhìn à, quan phủ những cái kia các lao ra căn bản cũng không quản chúng ta dân chúng chết sống, nói không chừng rắn chuột mổ. Nói càng tức giận bất bình. Câu Việt nghe điếm tiểu nhị lời này, sắc mặt khó coi hơn, tựa hồ là đang hướng trên mặt hắn rút, muốn nói cái gì nhưng lại kéo không xuống mặt mũi, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Quan gia sự tình há lại cho ngươi nói bừa, cẩn thận nói chuyện. Lời này nhường điếm tiểu nhị cổ co rụt lại, không biết mình nói như thế nào chọc tới vị gia này, trong lòng bị quất, không phải ngài bốc lên tới để sao? Nhưng thân làm tiểu nhân vật hắn, quen thuộc thấp xuống tư thái, tranh thủ thời gian ngủ, cười làm lành nói, nhìn ta cái miệng này, không giữ mồm giữ miệng, vị gia này ngài đừng nóng giận. Nói, còn sợ trường quạt chính mình một chút mặt. Lúc này, xe ngựa khác một bên, Từ Thiếu Khanh nhàn nhạt mở miệng, tốt, cùng hắn đưa cái gì khí? Xem ra nơi đây bị giao long giết hại đã lâu, mới khiến cho những này tiểu huynh đệ như thế. Chờ ngày khác đi ngang qua này phủ lúc, có thể đi nơi đó phủ nhà đi một chuyến, để bọn hắn coi trọng một chút, có chỗ xem như, không thể để cho này giao tại núi này bên trong tiếp tục gây rối làm loạn, trêu đến dân chúng lầm than. Nói, vị này thái thường Tự Thiếu Khanh ánh mắt hướng mang xe một bên, ánh mắt hướng xuống buông xuống, mang theo trưng cầu ngựa khí mở miệng nói, không biết Trần Long Hổ ý gì. Bây giờ đi đâu bên trong, vị này Long Hổ định đoạn, vẫn là cần hỏi thăm một chút vị này ý kiến. Nếu như vị này không chịu, bọn hắn cũng không biện pháp. Một đầu nghiệt giao, không cần hỏi ta, các ngươi có thể tự quyết định. Lay động trong xe ngựa, Trần Uyên bất động như núi, bên trong nghe không ra hỉ nộ. Mà đối thoại của bọn họ, nghe được điếm tiểu nhị đầu góc một mảnh ngọng ngọng, đầu góc đều chuyển không tới. Cái gì đi phủ nha để bọn hắn coi trọng một chút? Một đầu nghiệt giao mà thôi. Trong lời nói chữ hắn đều nhận ra, có thể hợp lại thế nào hắn liền nghe không hiểu. Thế nào cảm giác mấy vị này ra thảo luận sự tình, nói với hắn không phải một chuyện. Hắn mở to hai mắt, giật nảy cả mình, muốn nói cái gì, lại cảm giác trong cổ họng bị chặn lấy, không biết do nói cái gì. Tiếp lấy, không khí chính là một trận trầm mặc, mấy người đều không có tiếp tục nói chuyện, chỉ có móng ngựa giẫm tại đường núi lẹ xẹt âm thanh, còn có xe có lọng che hạ linh đang thanh thúy thanh, tại trong sương mù đãng a đãng. Cứ như vậy, xe ngựa ở trong sương mù một đường tiến lên, đi thẳng tới sương mù tiêu tán, mặt trời hiện đi ra, phủ lên giữa bầu trời. Bay trên sườn núi cây cối cắm rễ tại khe đá ở giữa, lộ ra ngoan cường sinh mệnh lực, lít nha lít nhít quần sáng chút xuống. Dạng này một đường hướng phía trước đi tiếp 50 dặm, chờ đi tới một mảnh lòng trào sông khe nước lúc, một bên là quần quần nước chảy, một bên là u sâm rừng cây, mặt trời bị lít nha lít nhít lá cây che chắn, không khí nổi lên một cỗ ấm lãnh. Đình chỉ. Trong xe ngựa, Trần Uyên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dục Công Tôn Dương lập tức kéo một phát cương ngựa, ngừng xe ngựa. Kia mũ rộng Bành Hạ Nguyên bản bình tĩnh lười biếng Trần ánh mắt lập tức biến sắc bén, nhìn về phía trước rừng rậm thấp thoáng, giống vết đường núi. Đồng thời mở miệng, "Công tử, thế nào?" Lúc này, trong núi yên tĩnh, chẳng biết lúc nào, giữa rừng núi những cái kia chim thú không gọi. Đột nhiên, xe ngựa vải mảnh xốc lên, một đạo cuồng phong cuốn lên trên đường từng mảnh lá rụng, tiếp lấy những mảnh lá rụng nhấp nhoáng kim quang, theo gió kích xạ mà lên, hướng phía trước đường núi kích xạ mà đi, trực tiếp biến mất tại vài dặm bên ngoài chỗ của quẹo. Không bao lâu, chỉ nghe nơi xa một tiếng ầm ầm trầm đục. Tiếp lấy, tạp nhạp tiếng vó ngựa cùng ầm ầm giống như đại địa chấn động thanh âm vang lên. Tiếp qua 7-8 cái hô hấp, phía trước vài dặm đường núi chỗ góc cua, hơn 10 đạo bóng người cưỡi ngựa, tung lấy xe, hoặc là hai chân trên mặt đất cùng điểm, phần phật hướng phía bên này phi nước đại. Chờ thấy rõ những người này diện mục, rõ ràng là trước đó trong khách sạn chạy trốn một chút gương mặt. Trong đó, liền có kia trước đó trượt thật nhanh khách sạn trưởng quỹ. Lúc này, những người này toàn thân ướt sũng, trên mặt hoảng sợ, chạy hùng hù. Cháy mau. Chương 492, chương 492, Bạch Long Hà người thật đánh tới. Có người kêu to. Tiếp lấy, liền có thể thấy, xa xa sơn cốc cầm ầm đại trấn, chỗ góc cua, một cô chọc màu vàng hồng lưu rầm rầm mãnh liệt mà đến. Mặt nước nhào lên cao 4-5 trượng, giống như thổ hoàng sắc cự xà hô hô đi khắp sơn cốc, thế không thể đỡ, mang theo trong núi tảng đá lớn ở trong đó lan lộn, vậy ra, muốn đem những này nhân mã nuốt hết. Trần Uyên mắng trên xe, Điếm Tiểu Nhị nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng bệch, doa đến hắn tay chân trên xe loạn đạp, muốn bỏ dậy, lại bởi vì quá mức hoảng sợ, đi đứng đều là mềm. Nhưng một giây sau, một tiếng ngựa hí, chỉ thấy Điếm Tiểu Nhị bên cạnh, vị kia trong mắt của hắn chỉ là người phu xe giống như một cái như là tháo, oanh từ trên xe ngựa kích xạ mà lên, hóa thành một đạo chói hai khí lãng hướng về phía trước mãnh liệt chạy ngang sơn cốc mà đi. Hô hấp ở giữa công phu, chỉ thấy kia mang theo mũ rộng bành nho nhỏ thân ảnh, vọt tới tứ ngược mãnh liệt chọc sắc hồng lưu trước, vươn tay ra, hướng phía kia cao khoảng 5 trượng hồng lưu chính là đấm tới một quyền. Trong chốc lát, oanh một tiếng nổ đùng, nguyên bản nhắm người mà phệ chọc màu vàng sóng lớn ầm vang nổ tung, hóa thành loạn lưu đập tan tại hai bên sơn cốc. Tiếp lấy, thân ảnh xông đem đi vào, bên trong thình lình truyền ra vài tiếng kêu thảm. Chỉ chốc lát sau, một cái to lớn bóng đen theo hai dặm chi địa bị ném đi, mấy hơi thở sau, bóng đen kia gào thét, đập ầm ầm tại Trần Uyên xe ngựa của bọn hắn trước. Bình một tiếng vang lớn, mặt đất đều run lên ba run. Chỉ thấy một đầu dài khoảng 10 trượng, toàn thân che kín màu đen tinh mịn lần phiến, trên đầu còn mọc ra một cái sừng hắc xà ầm vang nện xuống, bị đau phát ra chói hai khẳng giọng, thân rắn vặn vẹo lăn lộn, cái đuôi tại mặt đất, hai bên dưới vách núi đá nện xuống nguyên một đám hố sâu. Rất nhanh, một cái điểm đen nho nhỏ từ trên trời giáng xuống, ầm vang hướng phía hắc xà đầu lâu mạnh mẽ rơi đi. Oanh một tiếng, hắc xà giữ tợn đầu lâu trực tiếp bị đánh vào trong lòng đất. Theo sát, kia to lớn thân rắn như nụ trí giống như, cấp tốc thu nhỏ. Sau đó, mang theo mũ rộng Bành Công Tôn Dương trên tay mang theo một cái mặc hắc giáp, lục sắc lông mày, trên mặt có vảy rắn, giống như chó chết bóng người rơi vào xa giá trước, đem nó nhưng ở một bên, sau đó hướng phía xe ngựa quỳ lại, một cỗ khí thế phong mang tất lộ. Công tử, xử lý như thế nào? Trên đầu sừng dài, hỏi một chút lai lịch của hắn. Trần Uyên thanh âm theo trong xe không nhẹ không nhạt vang lên. Chỉ thấy Công Tôn Dương trực tiếp cầm bốc lên này yêu sau cái cổ, sau đó một chân đem này yêu hai cái đùi đầu gối đá nát, theo quỳ trên mặt đất. Này yêu phát ra thê lương gào lên đau đớn, trên thân hắc khí cuồn tiệm, chỉ là trên người vậy đen giáp vỡ vụn, trên thân lóe ra một chút xíu nhỏ bé kim sắc văn tự, tại trên người yêu khí cho gắt gao cầm cố lại, sắc mặt dữ tợn, gào lên đau đớn ở giữa, trong mồm sinh ra hai cây răng nanh, một đôi tam giác mắt rắn tràn ngập ánh mắt ác độc, phát ra ngang ngược gào thét. Nhân tộc Thiên Quan, các ngươi có biết ta là ai? A, ngươi là ai? Ta chính là nơi đây ngàn dặm Bạch Long Giang Tam Thái Tử, các ngươi dám giết ta, ông nội ta định đem các ngươi nghiền xương thành tro. Trong thanh âm này tràn ngập kịch liệt đau nhức sau bạo ngược, còn có không nói ra được tùy tiện, tựa như là trong phố xá tát bát sái hoành hoàn khố vô lại. Không biết là đau quá lợi hại, trong cơn giận dữ đã mất đi lý trí, không nhìn rõ tình thế trước mắt, vẫn là nói người này tiến hóa thân thể lại không dài đầu góc, tại đất này giới vô pháp vô thiên đã quen. Dù sao, này yêu chính là Thiên Quan đạo binh khí cơ, bị Công Tôn Dương một tay bắt giữ, trong xe ngựa còn có một chủ tử, nó chẳng lẽ liền không có ý thức được không đúng. Trong xe ngựa, Trần Uyên con mắt màu vàng nóng nhạt xuyên thấu qua màn che, trông thấy này yêu dương nhanh múa vút bộ dáng, ánh mắt lạnh lẽo, còn Tam Thái Tử, nho nhỏ Thiên Quan yêu, dám lấy thái tử chi danh, xem ra cái này Bạch Long Hà bên trong nhiệt giao thật đúng là vô pháp vô thiên đã quen. Giết a. Hắn mặt không biểu tình mở miệng, tràn ngập hờ hững. Hắn lời này vừa rơi xuống, dưới mã xa Công Tôn Dương trực tiếp đưa tay hướng phía vị này cái gọi là Tam Thái Tử đỉnh đầu chính là mạnh mẽ vỗ. Lập tức, này yêu đầu lâu như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng chi vật bốn phía bay tán loạn. Ngay tiếp theo bên trong yêu phách cũng trực tiếp hôi phi yên diệt, một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Bị còn lại thân thể trực tiếp ngã xuống đất, còn chưa ngọn củ tỏi đồng dạng, cơ bắp đang một mực co quắp, tiếp lấy này yêu bản thể lại hiện hiện mà ra, hóa thành một đầu không đầu sắc rắn. Kỳ thật, này yêu là một đầu hủy, tương truyền rắn tu trăm năm thành hủy, hủy tu 500 năm thành giao, giao tu luyện ngàn năm lại trải qua chân linh kiếp, trở thành chân long. Lúc này, trong xe ngựa, Trần Uyên tiếp tục lên tiếng, đem này yêu huyết tinh rút đi, ra lột, chớ lãng phí. Công Tôn Dương lĩnh mệnh, lập tức một tay nhiếp trụ này yêu khổng lồ yêu thi, rút gân lột ra, sau đó phun ra một cỗ lửa, đem này yêu thi thể bá khỏa, sau đó nhấc lên, hướng phía bí ẩn địa phương bay đi, đem đổ vật hủy thi diệt tích. Mấy hơi thở sau, đi mà quay lại, chỉ nghe được nơi xa truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống nước phát thông thanh. Lúc này, trên đường núi, trông thấy từng cảnh tượng ấy, trong khách sạn chạy nạn đi ra đám người mắt trợn tròn. Bọn hắn tại cách Trần Uyên trong bọn họ hứa khoảng cách lúc, đều ngừng, từng đôi sợ hai ánh mắt hướng phía bọn hắn bên này phương hướng nhìn xem. Muốn nói chuyện, nhưng lại không dám. Hơn nữa bọn hắn sắc mặt đều cũng không có theo đầu kia bị chết đi mà biến đẹp mắt. Đầu kia hắc xà nói là cái gì Bạch Long Hà Tam Thái Tử. Ta dọn nước ai, những người này giết Bạch Long Hà Tam Thái Tử, thậm chí còn đem đối phương thi thể rút gân lột ra, kia Bạch Long Hà bên trong giao long nếu là biết được tin tức, còn không phải nghiêng trời lệch đất, nhường ngàn dặm biến thành trạch quốc. Bọn hắn bày ra phiền toái càng lớn, nhất thời biết nội tình, từng cái mặt xám như cho. Có người kinh hoàng hạ, còn niệm một số lý lẽ, xa xa hướng phía Trần Huyền xe ngựa phương hướng túi đầu tay, đa tạ các hạ ân cứu mạng, nhưng các hạ giết cái này Tam Thái Tử, sợ là đất này rồi muốn long trời lở đất, sơn thủy có gặp lại, sau này còn gặp lại. Nói, có người phóng ngựa, không đi đường núi, mà là trực tiếp thao lấy cương ngựa xông vào mênh mông sơn lâm. Hiện tại đi đường núi, không phải gây nên hoài nghi sao, chuẩn bị tự chạy chỗ đường. Không chỉ như thế người một người nghĩ như vậy, không ít người nhao nhao phóng ngựa, hoặc là phi thân chỉ bảo, cấp tốc hướng hai bên trong núi rừng sông, chuẩn bị hướng bên trong tránh. Rất nhanh, những người kia liền biến mất không còn một mảnh. Cũng không muốn nhiễm phải cái này tai họa, cũng không muốn cùng Trần Uyên nhóm người này tiếp xúc, chỉ có thể thoát thân bằng mệnh. Một đám đồ vô dụng, được tính mệnh, không có cảm tạ, lại sợ dẫn lửa thiêu thân, chạy từ phía. Câu Việt ở bên cạnh hừ lạnh hừ. Công tử, những người này muốn hay không? Lại nghe lúc này, Công Tôn Dương nghe xong vừa rồi nhóm người kia lời nói, nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hàn quang. Lời này vừa ra, lời mới vừa nói Câu Việt, cùng Từ Thiếu Khanh, hai người tựa hồ nghe minh bạch vị này Trần Long Hổ bên người lão bộ thâm ý, nhắm mắt. Mẹ nó, đây rốt cuộc người nào a, như thế ta. Không sao, không quan hệ đau khổ, ngươi ra tay, cũng không phải vì bọn hắn. Gấp rút đi đường a. Trần Uyên tự nhiên không cần thiết tại việc này bên trên phí tâm tư. Chương 491, Buôn Ba Nhi Bá, ngươi đi diệt đường Tăng Sư Đồ, 1, chương 491, Buôn Ba Nhi Bá, ngươi đi diệt đường Tăng Sư Đồ, 1, Trần Uyên không muốn hao tổn nhiều tâm trí, đi tận lực làm những gì. Cái này rừng sâu núi thẳm, đường có yêu tà, tự có bọn hắn quan phủ người đi quản, tay của hắn còn không đến mức rỗi dài như vậy. Cũng là bên cạnh trên lưng ngựa Từ Thiếu Khanh theo cái này chủ tớ ở giữa đối thoại, phân biệt rõ gia vị, trên tay dây cương lôi kéo, nhíu mày, nhịn không được để một câu, tướng quân gia phó giết Bạch Long Hà Tam Thái Tử, thấy bọn nó động tác không chậm, núi này dưới chân chính là Bạch Long Hà, chỉ sợ động tĩnh của nơi này sẽ kinh động những cái kia nghiệt trướng, đánh tiểu nhân, tới giả, lòng vòng như vậy, không lắm phiền nhiễu, chẳng bằng duy nhất một lần bưng sạch sẽ, miễn cho sinh thêm sự cố, chậm trễ hành trình. Thân phận của hắn tại cái này, nhàn sự không tính, nói lời này, chưa chắc không có thương hại phụ cận bách tính tâm tư, cũng là công đức một cái. Cái này Bạch Long Hà nghiệt giao tại phương này khu vực gây sóng gió nhiều năm, nghe trước đó đám kia lính tôm tướng cua ngôn ngữ, liền bản địa phủ quân cũng không xem bảo, nghĩ đến cũng không đơn giản, nhưng lại như thế nào, có tôn này Trần Long hộ tại, cũng là không cần có điều kiêng kỵ gì, coi như mà thế. Ai kêu bọn giá hỏa này gặp rắc rối. Về phần động thủ, tự nhiên không cần đến làm phiền bị này, nói, Từ Lương biểu lộ chứng trạng đàng hoàng, nghiêng đầu nhìn sang một bên, Câu đại nhân, ngươi là ba đạo giám sát sứ, đất này giới cũng coi là ngươi tuần tra khu vực, nơi đây yêu nghiệt ngươi cũng gặp, ban ngày ban mặt hành hung, kinh ngạc tướng quân vào kinh giá liễn. Chớ trì hoãn Trần tướng quân hành trình, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngươi trực tiếp cưỡi gió đi bản địa phủ tư điều binh, đem cái này yêu nghiệt cho bưng, không phải mặt mũi này bên trên cũng có nhìn. Hắn cùng Câu Việt ở trước mặt nói thẳng, không cần khách khí như vậy, dù sao lần này chi hành, hắn là chủ quan, hơn nữa đây cũng là đối phương phạm vi chức trách chỗ. Câu Việt nghe được cái này, trên mặt mũi sắc thực không dễ nhìn, mang theo nổi nóng, cái gì chó ma Tam Thái Tử, chờ bản sứ đi điều binh, cũng đi hỏi một chút bản địa phủ quân làm cái gì ăn, tiến nơi đây liền trướng khí mù mịt. Câu Việt theo đất thuộc đến vốn là tức sôi ruột, lại có tiếng nghĩa bên trên ba đạo bộ giám sát sứ cái này một thân phận, tự giác đoạ mặt mũi, lúc này thoát cương ngựa gỗ, sau đó đưa tay một tay lấy vị kia bị kinh sợ, hoang mang lo sợ điếm tiểu nhị thu tới hắn rộng lượng trong lòng bàn tay, xách cầm lên đối phương cổ áo, một đôi mắt như chuông đồng trừng mắt đối phương, một cỗ khí thế đáng sợ, có biết hay không bản địa phủ từ phương hướng. Tiểu nhị ngơ ngơ ngác ngác nghe được mấy vị này ra ngôn ngữ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hãi nhiên vô cùng, gà con mổ thóc giống như tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. "Tốt, mang bản sứ đi một chuyến." Nói, mang theo điếm tiểu nhị, như vậy như một cái như đạn pháo đạp đất phi thân, bay thẳng tầng tầng rừng rậm, thẳng lên trời cao, rất nhanh biến mất ở phương xa sơn lâm đường chân trời. Thấy vị này bộ giám sát sứ rời đi, Từ Lương Từ Thiếu Khanh chậm rãi cúi đầu xuống, sau đó ánh mắt trở lại trên xe ngựa nói, "Trần tướng quân sẽ không trách tại hạ tự tác chủ trương." Từ Thiếu Khanh lời này quái, các ngươi thay trời hành đạo, công đức vô lượng. Lại nói thân phụ quan thân, phải có tiến hành, việc này giao cho Câu giám sát sứ phù hợp, chúng ta không tiện nhúng tay. Trong xe ngựa, chuyên gia Trần Uyên Vân đạm phong khinh tiếng cười, lại nói bản tướng là mang tội chi thân, không tiện lộ diện. Hắn cái này như có thâm ý lời nói, nhường Từ Lương không tốt nói tiếp, nhưng lão thành tự nhiên, tướng quân nói quá lời, bất quá tướng quân nói chúng ta quan thân mang theo, xác thực không sai, đụng phải những sự tình này cũng không thể làm như không nhìn thấy, giết giết những tên kia bị phòng, cũng tiết kiệm đằng sau tìm đến phiền toái. Chuyện thiên hạ sao mà nhiều, tướng quân như thế đi thần đều, khẳng định không thể thiếu phiền toái. Chẳng bằng ra roi thúc ngựa đi thần đều phục mệnh, miễn đi buôn ba nỗi khổ. Hắn lời này là mượn việc này ám chỉ Trần Uyên phải nhanh lên một chút đi đường. Trần Uyên cười ha ha cười, Từ Thiếu Khanh đây là tại điểm bản tướng đâu. Nói, lời nói xoay chuyển, bất quá, bản tướng thân tư lệnh góp chi địa lâu ngày, không biết thiên hạ chi lớn, còn chưa tại Trung Nguyên đại địa bên trên đi một chút, thật vất vả có cơ hội, tự nhiên muốn thật tốt kinh nghiệm một phen. Hú hổ, bản tướng bước vào Long Hổ, ngày sau tu hành cần cảm ngộ thiên địa biến hóa, trong nhân thế thất tình lục dục, vì kia trên đỉnh tam hoa. Lại nói, bản tướng lần này đi thần đều ai biết trong đó hoa phúc, dù sao cũng phải thật tốt hưởng thụ một chút trên đường niềm vui thú có phải hay không? Từ thiếu khanh nếu như có việc, có thể về trước kinh phục bệnh, tại võ miếu chờ lấy Trần Mỗ. Trần Uyên lời này lời nói sắc bén đánh xong, Từ Lương mí mắt có chút thả xuống rủ xuống, có chút bất đắc dĩ. Nếu có thể hồi kinh, hắn còn nói cái gì? Chỉ có thể vị lan can, tại hạ vẫn là bồi Trần tướng quân du lịch một phen a. Nếu để cho vị này Long Hổ một người, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cái này Bạch Long Giang Giao Long tính là gì? Vị này Trần Long Hổ thật là so Giao Long muốn nguy hiểm vô số tồn tại. Trong xe, Trần Uyên cười cười, không nói gì. Bên người có như thế hai cái tùy tùng xem ra là lựa chọn tốt, tối thiểu bên người những phiền toái này được nhỏ, không cần hắn đến giải quyết. Tiếp tục đi đường. Giá. Công Tôn Dương lúc này kéo lên roi ngựa, gào to một tiếng. Ngựa lúc này hiển hách sinh phong, so trước đó phải nhanh rất nhiều, lông bầm màu bạc như là ngân sóng đồng dạng dập dờn. Rất nhanh biến mất tại tòa sơn cốc này. Ước chừng sau nửa canh giờ, mảnh này yên tĩnh sơn cốc, theo thượng lưu dưới khe nước bên trong, một mảnh sóng nước bỗng nhiên tách ra một đầu thủy đạo. Theo sát, nồng đậm màu trắng hơi nước theo trong thủy đạo toát ra, hướng phía mảnh sơn cốc này vọt tới. Ước chừng qua mấy hơi thở, nồng vụ tan đi, giữa sơn cốc trên đường núi, một mảnh xanh xanh đỏ đỏ, dơ nghi trượng bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Những bóng người này mặc giáp sắt màu đen, tướng mạo dáng dấp càng dọa người. Có dáng dấp vô lại đầu cá, vảy thân, trên mặt sinh ra có thứ. Có đầu nhọn, màu đỏ đầu, tay như một đôi cái kìm. Tam thái tử khí tức ở chỗ này biến mất, hắn tinh phách châu tại cái này không cảm ứng được. Chỉ thấy dẫn đầu, một vị người mặc lục sắc mãng văn bảo, đầu đội đầu rắn kim quan, phát như gợn sóng, mọc ra một đôi tam giác mắt rắn nam tử, trên tay nâng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu màu xanh nước biển, ngực khi co khi nở, ánh mắt xích hồng. Bọn hắn là tam thái tử tùy tùng, theo tam thái tử đơn độc mở nhà kiến tạo thủy phủ đi ra. Theo Tam Thái tử mang theo thọ lễ đi thượng du cho Lão Long Vương chúc thọ. Lão Long Vương đại thọ, Bạch Long Hà thủy tộc có thể nói cùng hoan, cũng là hiện lộ rõ ràng uy phong thời điểm tốt. Đến lúc đó, phủ cận vương biên mấy ngàn giảm, các lớn thủy hệ thủy tộc, thậm chí tại Long Linh chiêm cứ đại yêu đều đem dự tiệc, chính là một trận thịnh hội. Thậm chí nghe đồn Long Lĩnh bên trong có động tiên bên trong người cũng biết có mặt. Bạch Long Hà một đoạn này thủy hệ là Tam Thái tử sở thuộc, Tam Thái tử tiến đến mừng thọ muốn lớn mạnh thanh thế, liền phải phụ cận sơn thần thổ địa cũng hưởng ứng mệnh lệnh của mình, thể hiện uy phong của mình. Kết quả là có một vị sơn thần căn bản không tiếp thiết mời, bởi vậy Tam Thái tử nổi giận, xuất hành trên đường phái thủ hạ đuổi bắt vị này sơn thần. Chương 491, Buôn Ba Nhi Bá, ngươi đi diệt đường Tăng Sư Đồ, 2, chương 491, Buôn Ba Nhi Bá, ngươi đi diệt đường Tăng Sư Đồ, 2, chỉ là phái đi ra cá chấm đen xảy ra vấn đề, sau đó Tam Thái tử tức giận, mang theo một chút thủy tộc truy tra. Hiện tại, Tam Thái tử khí cơ tại nơi này biến mất. Này yêu ánh mắt đỏ thẫm, do xét nơi đây trong sơn đạo vũ bùn, cái mũi người người trong đó mùi tanh. Ánh mắt lợi hại quét mắt bốn phía, sau đó thân ảnh lắc lư, đi vào một chỗ cái hố chỗ. Tiếp lấy, này yêu ngồi xổm người xuống, lanh lảnh tay hướng cái hố bên trong khẽ hấp. Một cái lớn chừng cái trứng gà vảy màu đen theo bùn trong nước bay ra, rơi vào này yêu trên tay. Nhìn thấy cái này màu đen vảy rắn, cảm giác được phía trên này tam thái tử khí tức, này yêu biến sắc, sau đó phát ra sắc lạnh, khe thé gào thét, không khí đều dập dờn ra rõ ràng bận sóng. Cho ta đem cả tòa núi lật tung, cũng phải tìm tới tam thái tử, không phải lão Long Vương thọ yến, chúng ta toàn bộ đều phải trở thành thức ăn trên bàn. Lần này kia phía sau thủy yêu sôi trào, lúc này từng cái lái hơi nước hướng phía sơn cốc bốn phía phóng đi, có dọc theo đường núi, có phóng tới rừng rậm. Qua sau nửa canh giờ, bảy tám dặm sơn lâm bên ngoài, những này thủy tộc tìm tới dấu ở trong sơn động mấy người. Phanh 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 ba người bị ném tại vị này xà yêu trước mặt, nhìn xem vây quanh, từng cái khuôn mặt đáng ghét thủy yêu, vẻ mặt hoảng sợ. Ba người sủi lơ trên mặt đất, biết chuyện xảy ra, trong đó có trước đó kia khách sạn trưởng quỹ, mặc một thân cẩm phục, trên đầu viên ngoại mũ đục lệch ra một bên, không liên quan chúng ta sự tình, không liên quan chúng ta sự tình. Hơn một trượng đến cao xà yêu một đôi xích hồng con ngươi lập tức hung quang đại lộ, mọc ra lục vảy tay trực tiếp cầm lên cái này trưởng quỹ, bén nhọn móng tay mạnh mẽ đâm vào trưởng quỹ xương vai xanh, ngựa khí hung lệ, nói: "Chúng ta Tam thái tử ở đâu?" Cái này trưởng quỹ huyết nhục bị đâm, phát ra thê thảm thống hào, hai tay giãy rủa đè lại xà yêu vảy rắn cánh tay, a há bị một cái xa phu giết. Những người kia, lai lịch bất phàm. "Ta chẳng hề làm gì, tha mạng tha mạng." Cái này trưởng quỹ kêu thảm, một giây sau, con ngươi đột nhiên vừa mở, tiết hầu lấp kín, tiếp lấy, một tiếng huyết nhục xé rách kinh dị thanh âm vang lên. Chỉ thấy miệng vết thương, xà yêu dùng lợi chảo đột nhiên xé ra, đem cái này trưởng quỹ đầu người trực tiếp xé xuống, sau đó bóp, trên tay đầu lâu trực tiếp vỡ ra. Tiếp lấy, tinh hồng con ngươi nhìn về phía còn lại hai người, trên mặt muốn ăn thịt người giữ tợn biểu lộ, hắn mới vừa nói, một cái ti tiện xa phu giết chúng ta Tam thái tử. Hai người kia một cái thương nhân trang phục, một cái hộ vệ trang phục, lúc này gặp tới trưởng quỹ đầu bị xé toang một màn, vong hồn đại mạo, kích thích hai người ngược hạt đầu giống như đem trước đó phát sinh ở chuyện nơi đây nói ra. Là một cái xa phu, hắn vội vàng một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa còn có một vị công tử, bên cạnh giống như còn có hai cái hộ vệ. Sa yêu rốt cục xác nhận Tam thái tử đã chết, sợ hai trong lòng mình không thể so với hai người kia thiếu, nếu như bị Lao Long Vương bọn hắn biết được, bọn hắn toàn bộ mất mạng. Nó cần lấy công chu tội, bắt lấy giết chết Tam thái tử kẻ đầu sỏ, nhưng Tam thái tử lại bị một cái người phu xe chết, thế là lênh lảnh lấy ngựa khí hỏi, Tam thái tử chết như thế nào? Những người kia bản lãnh gì? Các ngươi nói, còn có sống sót cơ hội. Hai người này nghe xong, cố nén sợ hãi, ngươi một lời ta một câu, thanh âm run run nói, Tam thái tử ở đằng kia xa phu thủ hạ không đi mấy hiệp, liền thua trận. Tam thái tử xưng đối phương thiên quan, cũng nói thân phận của mình, nhưng vẫn là bị phu xe kia giết, đồng thời bị. Nói chuyện tiểu hồ tử thương nhân do dự dự.
Bị cái gì?
Bị phu xe kia đảo rút gần lột ra.
Cái gì?
Sa yêu mắt rắn một tranh, thanh âm cũng thay đổi, trực tiếp đem cái này tiểu hồ tử thương nhân tóm lấy. Tiểu hồ tử thương nhân sợ đi vào vừa rồi trưởng quỹ theo gót, tranh thủ thời gian ngược hạt đầu, tựa như là trong xe một vị công tử ra lệnh, lúc ấy cách quá xa, chúng ta căn bản nghe không rõ. Sa yêu nghe xong mắt rắn siết chặt, những người này liền tam thái tử cũng dám giết, là nơi nào tới rồng qua sông. Bất quá rất nhanh đầy mang sắc khí, khàn giọng hỏi, những người kia đi hướng nào? Lúc này, vị này tiểu hồ tử mắt nhỏ thương nhân tranh thủ thời gian đoạt đáp, tay hướng một bên đường núi một chỉ, bên kia, bên kia. Mà theo hắn lời này rơi, Sa yêu hướng phía nghề này thương ngón tay đường núi phương hướng nhìn lại, ánh mắt lóe lên âm trầm, rất tốt. Nói, nó đem cái này tiểu hồ tử thương nhân ném, sau đó nắm lên một người khác, đầu nhoáng một cái, đầu lâu đột nhiên duỗi dài biến hóa, hiện ra một quả phòng nhỏ lớn nhỏ màu xanh biết giữ tận đầu rắn, hai viên mét dáng dấp răng nanh sinh ra, trực tiếp đem người kia xuyên thủng. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi, người kia trực tiếp bị đầu này Sa yêu miệng lớn nuốt lấy tiền đến, theo yết hầu lăn một vòng, này yêu lại khôi phục bình thường. Mà kia chỉ còn lại thương nhân dọa đến giữa hai chân xuất hiện một mảng lớn ở ngất dấu vết, truyền đến một cỗ mùi tanh tưởi khó người hương vị. Sa yêu nuốt xong người sau, ánh mắt tranh thủ thời gian nhất chuyển, rơi vào đồng hành tùy tùng bên trong một đầu cá neo tinh trên thân, cái này cá neo tinh đầu trượt không trượt thu, hiện ra màu bạc nhạt, một đôi mắt lộc cộc trượt chuyển, lộ ra một cỗ cơ linh, trong tay cầm một thanh ngân xiên. Sa yêu khẽ vươn tay, đem ra hỏa này kéo đến bên cạnh mình, tới gần bên hai, dưới con mắt nghiêng, nghiêm nghị nói, Ngân Nghiêm, ngươi nhanh mang theo người này hướng nhóm người kia phương hướng đuổi theo, cần phải đem những người kia ngăn lại. Ta muốn nhanh đi Long Đàm bên kia bẩm báo tin dữ, để cho người ta đến cho Tam thái tử báo thủ. Đầu này cá neo tinh nghe được Sa yêu kia nói như vậy, một đôi lộc cộc loạn chuyển trận cả mắt lên, không thể tin nhìn về phía Sa yêu, tựa hồ muốn nói, lại ca, Lucas Mieses, ngươi xác định không có nói sai. Nó chỉ là một đầu tam giai thể huyền cá neo, thế nào đi ngăn lại nhóm người kia? Nó không phải không nghe được vừa rồi mấy người nói, Tam thái tử bị nhóm người kia bên trong xa phu giết. Chính mình chỉ là một đầu cá neo, để nó đi không phải đưa đồ ăn sao? Cá neo tinh vẻ mặt biệt khuất ánh mắt, dùng một loại khàn khàn tiếng nói, thanh tướng quân, ta vừa biến hóa, ngăn không được à? Phải đi, không dùng được biện pháp gì, tìm tới bọn hắn, nhìn bọn hắn chằm chằm. Sa yêu đè lại cá neo tinh cánh tay đẩy, không phải tất cả mọi người phải chết. Ngươi không đi, hiện tại liền phải chết. Một Sa yêu âm lệ một tiếng, không cho chỗ thương lượng. Cá neo tinh bên miệng hai cái thật dài sợi râu lắc một cái, trong mắt chuyển động, chỉ có thể mang theo lưu lại thương nhân lái thủy khí, hướng phía xa xa khe nước phóng đi. Chờ đến khe nước bên cạnh, này tinh thả người nhảy lên, cũng chỉ thấy một đầu dài khoảng 3 trượng to mọng cá neo hiện ra thân thể, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ngân quang. Bình một tiếng, đim lên bọt nước, không có vào khe nước bên trong không thấy bóng dáng. Mà Sa yêu thấy thế, vung tay lên, một mảnh hơi nước tuôn ra, đem thủy hành thủy tộc toàn bộ bao khỏa. Nó phải nhanh đi đến ngoài trăm dặm Long Đàm bẩm báo Tam thái tử tin chết, một khắc không dám trì hoãn. Tam thái tử bị người rút gân lột ra, nghĩ đến cái này Bạch Long Hà muốn tràn lan. 10 cái hô hấp sau, hơi nước biến mất, những này thủy tộc thân ảnh biến mất không thấy. Ngày tây di, mặt trời sắp rơi xuống sơn. 700 dặm bên ngoài, theo tà dương một chiếu, quần sơn bờn quanh ở giữa, có một mảng lớn xung kích bình nguyên, nơi đó có lượn lờ khói bếp dâng lên. Một đạo thanh phong lưu vân vượt qua đỉnh núi, gặp được muộn chiếu xuống một tòa dựa sơn xây lên thành lớn. Chương 492, động tiên bên trong nuôi một đầu giao long, 1, chương 492, động tiên bên trong nuôi một đầu giao long, 1, ngự long quan, ở vào ba tầng chốn cũ, vạn dặm long linh ở giữa một tòa hiệp quan. Chính là nối thẳng trung nguyên ba đại môn hộ một trong. Quan ngoại, vạn dặm long đẳng, duy dư minh ngông, hóa thành lại trời, vượt cách bắc lương, đất thủ, trung nguyên, trong đó yêu ma bất kể, tàng long hoa hổ, thế núi ở giữa, chia cắt thiên địa hàn lưu, chim bay không từng chiếm được. Một khi qua cái này liên quan, thế núi đột nhiên thẳng hàng, thẳng vào quan bắc, có cổ lão tần xoang trí lớn. Ngay hôm đó, một điểm cuối cùng tà dương biến mất tại phía tây mênh mang ở giữa, bóng đêm lặng yên. Thung thùng tòa này xây dựa lưng vào núi hùng quan đại phủ gõ mộ cổ, trung cổ thành lâu tạch 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 đóng lại đại môn. Phía ngoài mênh mang bóng đêm bị giam tại ngoài thành, thành nội lại là dâng lên nhà nhà đốt đèn, ồn ào náo động náo nhiệt, đèn hoa đêm bên trên, dòng người vẫn như cũ. Trong thành có một đầu dòng suối, theo núi cao thác nước chảy xuống, như dẫn trên trời chi thủy, trong sông có từng chiếc xinh đẹp hoa đang phiêu đãng, theo hướng hạ du mà đi. Bên đường hai bên bờ, vô cùng náo nhiệt, có ngư long hoa đang trên đường từ người dơ bay múa, còn có phút lửa, đùa nghịch kỹ, bán bánh kẹo, thả đèn, công tử giai nhân, người buôn bán nhỏ, dòng người như nước chảy, tiếng hoan hô không dứt. Mà tại nước chảy thượng du, náo nhiệt nhất, nơi đó có một tòa miếu, ngoài miếu chật ních bưng lấy hương hỏa cùng cống phẩm khách hành hương, ngoài miếu giấy lên thịnh đại đống lửa. Theo, pháo tiếng vang, cửa miếu mở rộng, phần phần một đám người mặc áo bào đỏ người dơ lên đại điệu, xông qua pháo, xông phá đống lửa, thẳng hướng lấy ngoài miếu sông. Lập tức khách hành hương nhóm buộc phát ra thịnh đại reo hò, đi theo đại điệu mãnh liệt, giành trước sợ đuổi theo đi sở kia cao lớn giá liễn. Trong đám người có người hô lớn một tiếng, Long Vương đi tuần rồi. Sau đó người chen người đám người tùy tùng bộ kia liễn sông đường phố du lịch. Giá liễn phía trên một tòa kim thân hoa văn màu, đầu rồng thân người tượng màu ngồi cao trên đó, đầu đội thông thiên quan, rủ xuống châu miệng, đó chính là bản địa Long Vương tượng màu. Mà trong thành đầu này dòng suối hướng hạ du ra khỏi thành, đi đến 10 dặm, bởi vậy tụ hợp vào bên ngoài sông cả quần quận Bạch Long Hà. Giờ phút này trong thành bốn phía vô cùng náo nhiệt, Mà trong thành có một chỗ khu vực, lại dường như ngăn cách bề ngoài, tọa lạc ở trong thành chỗ cao nhất, chính là phủ ti nha môn chỗ trọng địa, khí phái trang nghiêm, ở dưới bóng đêm, giống như một tòa cự thú chiếm cư ở trong thành chỗ cao nhất, quan sát phía dưới thành quan. Tuần tra tư mấy cái thiếp vàng chữ lớn, tại môn hạ mở nhạt đèn lồng chiếu dọi xuống, ảm đạm không chừng. Nhưng vào lúc này, An Tĩnh phủ tư trước cổng chính, một cơn gió mát phá đến, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, thân hình ngưng tụ. Ai? Cổng phong thủ vũ khí, nhìn thấy đạo này quỷ mị thân ảnh, lập tức hét to, lúc này phủi đất rút đao. Dầm dầm, mở tối dưới bóng đêm, khôi giáp va chạm, lục giáp sĩ phản ứng cũng không chậm, vây quanh người, hàn quang ra khỏi vỏ, mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Người tới người mặc áo lam, dáng người khôi ngô, thân hình co giếng như tùng, chắp hai tay sau lưng, đèn lồng quang đánh vào người này bên mặt, hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, để các ngươi phủ quân đến đây thấy ta. Dứt lời, chân đạp dưới một cái mắt, một cơn gió lớn phát lên, oanh đem nhắm phủ tư đại môn mở ra, cũng sẽ vây quanh mấy cái giáp sĩ nhao nhao đánh bay. Tiếp lấy, người này dạo chơi bước vào tuần tra tư đại môn, xu nhọn tiếng còi bạch phá phủ từ bóng đêm. Mười cái hô hấp sau, phủ ti nha môn đại đường trước, người tới từng bước một đạp vào bậc thang, xung quanh giáp sĩ nâng đao nhìn chằm chằm, từng bước một đi theo, đối mặt khí thế uy không sai người tới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bản quan chính là Ngự Long phủ đại, đường hạ người nào dám xông vào trọng địa? Chỉ thấy phủ ti nha môn trong hành lang, một bộ mặc thân lục sắc phi cầm bảo bóng người, tại hai vị xích giáp bạn hộ hạ, đi đến đường tiền trường lớn ghế dựa ngồi xuống. Một khoản lông mày phong như mực, diện mạo đường đường, đi tới bước chân tư thả, mang theo một thân uy nghi, cao mày nhìn xem ngoài cửa. Đã thấy một giây sau, môn kia bên ngoài dậm chân mà lên người tới thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ vô cùng, vọt tới công đường cao tọa. Ngự Long quan phủ đại cùng bên người hai vị xích giáp biến sắc, chỉ là còn chưa tới kịp làm ra cái gì động tác, chỉ thấy thấy hoa mắt. Tiếp lấy, vị này Ngự Long phủ đại cũng cảm giác thân thể chợt nhẹ, bị quật bay xuống dưới. Bột một tiếng rơi xuống đất, rắn rắn chắc chắc rơi vào đường hạ. Mà người tới lại thật lớn phương phương tại cao đường trên ghế ngồi xuống. Dám. Bên ghế, hai vị xích giáp biến sắc, muốn rút ra bên hông đao, nhưng này đao lại tại trong vỏ đao từ đầu đến cuối không nổ ra được. Tiếp lấy, bọn hắn cũng cảm giác thân thể của mình không thể động đậy mảy may, như bị không khí giam cấm, chỉ còn lại một đôi mắt hạt châu có thể chuyển, hiện ra vẻ sợ hãi. Mà từ dưới đất bò dậy Ngự Long phủ đài, nhìn xem cao đường đi lên người, trên mặt sắc mặt giận dữ, liền phải đưa tay triệu bình, chỉ thấy trên này, người tới trực tiếp tay háo hất lên, một vệt kim quang dưới triều đỉnh bùng ra, hừ lạnh một tiếng vang lên, cho bản sứ trận to mắt chó của ngươi nhìn một cái. Ngự Long phủ đài nâng tay lên một thanh tiếp được kim quang, trên mặt vẻ kinh nghi, tiếp lấy chậm rãi rời xuống ánh mắt nhìn trên tay tiếp được sự vật. Chỉ thấy một khối kim sắc hình chữ nhật lệnh tiễn tại trên tay hắn cầm, chính diện in long tỷ con dấu, bên trên có thế thiên tuần thú mấy cái chữ nhỏ, ở giữa là giám sát hai cái chữ to. Hắn tranh thủ thời gian mở ra mặt sau, nhìn lên, có tuần tra tư đại trương ấn ký. Cái này nhìn lên, vị này Ngự Long phủ đài mồ hôi lạnh trên trán đều thấm đi ra, hai tay nâng kim bài lệnh tiễn quỳ xuống túi đầu. Hạ quan hứa tất nhiên sương, không biết giám sát sứ đại gia quan lâm, còn mời thứ tội. Cũng còn đứng đấy làm cái gì? Giám sát sứ đại nhân theo triều đình đến, thế thiên tuần thú, thấy này lệnh bài như thấy bệ hạ. Lời này vừa ra, ngoài cửa binh giáp rầm rầm quỳ một gối xuống một mảnh, bái kiến đại nhân. Câu Việt bên người hai vị xích giáp lúc này phát hiện thân thể có thể động, vẻ mặt giật mình hạ, tranh thủ thời gian đỡ đao một chân quỳ xuống. Câu Việt ngồi cao công đường, nhìn xem phía dưới Ngự Long phủ đài, sắc mặt có chút âm trầm. Làm sao lại ngươi? Các ngươi phủ quân đâu? Tại ba tầng trốn cũ, phủ đài là chi phủ, thuộc quan văn danh sách, trưởng quản một phủ chính lệnh, phủ quân là phủ tư tối cao binh mã trưởng quan, trưởng quản sắc lệnh, cùng đất thuộc phủ tư trung làng tướng không khác nhau chút nào, thuộc quan võ danh sách, cùng phủ đại phẩm cấp như thế, nhưng hình thức bên trên, thường thường trưởng quản binh mã phủ quân mới là một phủ chủ sự tình. Chỉ là đất thuộc đặc thù một chút, trấn thủ hai tuyến yêu ma, thời điểm chuẩn bị chiến đấu, phủ quân cùng phủ đại không có phân chia, trung làng tướng một người kiêm nhiệm, chỉ là địa phương chức tên khác biệt. Ngự Long phủ đại hứa tất nhiên xương nghe được câu Việt tra hỏi, mới dám ngẩng đầu lên, có chút tâm cần. Tuần tra tư giám sát sứ là dưới chân thiên tử đại quan, mặt trên còn có cao hơn ba đạo tuần thiên sứ, tuần sát ba đạo, giám sát bách quan, nhưng thường thường mỗi một vị tuần thiên sứ thủ hạ giám sát sứ đều có chính mình phụ trách một đạo chi địa. Vị này hắn chưa thấy qua, hắn trước kia chỉ gặp qua một vị khác giám sát sứ, phụ trách hắn môn quan trung nói giám sát, tuần sát các phủ, mỗi một lần đều có không ít quan viên bị xét nhà, chặt đầu, uy phong không thôi. Chương 492, động tiên bên trong nuôi một đầu giao long, 2, chương 492, động tiên bên trong nuôi một đầu giao long, 2, lúc này hắn xác định trong tay kim bài lệnh tiễn là thật, đột nhiên toát ra một vị giám sát sứ xuất hiện tại hắn Ngự Long quan phủ nhà, hơn nữa sắc mặt khó coi, trong lòng tự nhiên lộ bộ. Về giám sát sứ đại nhân, du tướng quân vì trong thành an bình, ngay tại mang binh tuần sát ngoài thành, cũng không trong phủ. Hứa tất nhiên xương hồi đáp, bản sứ mệnh hắn nhanh chóng trở về. Câu Việt nhíu mày trách móc, cái này Hứa tất nhiên xương có chút do dự, thấy vị này giám sát sứ biểu lộ, vội vàng nói, còn mời giám sát sứ đợi chút, đại nhân khả năng có chỗ không biết, hai ngày này thành nội có chút đặc thù, tướng quân cần tuần sát ngoài thành 80 dặm bên ngoài Bạch Long Hà, để phòng trong sông yêu nghiệt quấy phá. Câu Việt nghe được cái này, lại không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, ngược lại trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, các ngươi đã phòng Bạch Long Hà yêu túy. Kia các ngươi chỉ hạ trong thành này, hiện tại náo nhiệt như vậy, lại là chuyện gì xảy ra? Liên vì cho kia Long Vương lập miếu dân hương. Nói đến đây, Câu Việt tay áo phất một cái, đem đường tiền trên bàn lệnh tiễn những vật này toàn bộ quét xuống, giận tím mặt, thật to gan. Này yêu có thể chịu triều đình sắc phong, các ngươi liền dám dung túng xây miếu chịu hương. Này yêu gây sóng gió, hai họa ngoài núi bao nhiêu năm, các người dân chúng trong thành lại vẫn vô cùng náo nhiệt cho này yêu kính hiến hương hỏa, chẳng phải là trợ trụ vi ngược, thật quá ngu xuẩn, thế nào, cho đầu kia lão giao long qua 600 tuổi thọ đàn không thành. Câu Việt cười lạnh một tiếng, một cô thuộc về nửa bước long hổ uy áp khuynh tiết mà xuống. Mà lời này như là kinh lôi bổ vào nằm xuống ngự long phủ đại trên thân, cường đại uy áp nhường ngực cứng lại, mặt mày nhảy một cái, lập tức không người, đại nhân mất giận. Hạ quan cũng là có khổ khó nói. Đầu kia lão giao chiếm cứ Bạch Long Hà mấy trăm năm, lại thân ở Long Linh Thâm Sơn, thần thông quảng đại, thủ hạ thủy tộc lại đông đảo, thế lực tung hành, chúng ta một phủ chi địa, thực sự khó mà làm sao, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp bình an vô sự. Huyên náo hung lúc, hạ quan nhóm không phải không đi lên báo qua, nói tư đem nó áp xuống tới, đằng sau đụng phải phía trên tuần tra giám sát sứ nghe nói việc này, cũng nhúng tay qua, nhưng coi như như thế, cũng chỉ là đều thối lui một bước, nói chuyện một vài điều kiện, đằng sau cũng liền không giải quyết được gì. Thế là, ta phủ thành bên trong bách tính, cũng chỉ có thể hiến chút hương hỏa cho tôn này lao giao, nhường thủy tộc yên tĩnh một chút, dài này trước đây, cũng liền tạo thành quy củ. Câu Việt nghe được cái này, cũng không phải đồ đần, nếu như mày, nơi đây trên tình huống báo, các ngươi nói tư đem chuyện áp xuống tới, cái khác giám sát sứ cũng đã tới, vẫn là không làm gì được. Chẳng lẽ đầu này lão giao tu thành bản lĩnh thông thiên không thành? Không ngờ vị này phủ đại lại nói, này giao tu thành giao long, thần thông xác thực còn đại, nhưng tự không dám cùng đại nhân tranh nhau phát sáng, chỉ là bên trong còn có một tầng lợi hại quan hệ. Nói, cái này long lĩnh bạn dặm, luận dưỡng vô số thiên tài địa bảo, sơn tinh quỷ quái, bên trong tự nhiên có động thiên khác. Lần này đi hướng bắc 3000 dặm, long lĩnh nội địa, có một tòa động thiên tên là Thái Bạch, lâu dài bế thế không ra. Mà hạ quan từng nghe nói tư thượng quan đề điểm qua, đầu này lao giao long chính là tòa này động thiên một vị nào đó cao nhân nuôi dưỡng một đầu giao long, từng tại tòa này động thiên đảm nhiệm trấn sơn thần thú nhiều năm, về phần đằng sau đầu này giao long về Bạch Long Hà, là thế nào một chuyện, hạ quan cũng không biết. Đây mới là nguyên nhân căn bản, dẫn đến đầu này nghiệt giao ở chỗ này gây sóng gió nhiều năm, lại chưa từng có người trừ bỏ một thì ra bên trong liên lụy tới một tòa động thiên, kia thường thường liền đại biểu cho có long hổ tồn tại. Câu Việt nghe được những thuyết pháp này, sắc mặt biến hóa. Chuyện một khi liên lụy đến long hổ loại này tầng cấp, chuyện liền biến phiền toái. Đồng thời một cỗ vô danh lửa phun lên trong lòng. Thế nào luôn tự xử lý chuyện gì, liên lụy đến một đồng lớn, liền không có một cái thuận tâm. Hắn nhớ tới tại Trần Long Hổ cùng Từ Thiếu Khanh lúc đến đánh cam đoan, cũng không thể hùng hùng hổ hổ đến, sau đó xám xịt trở về, cảm thấy hung ác, có quan hệ liền có quan hệ, chính mình thân làm triều đình giám sát sứ, phía sau dựa vào tuần tra tư, dựa vào triều đình, sợ hắn một đầu lao giao long. Huống chi, việc này dính vào tôn này Trần Long Hổ, nhiều ít cũng coi như quan hệ. Phanh hắn trực tiếp đập bàn đứng dậy, ánh mắt trừng như trung đồng, ngươi đi, đem các ngươi phụ quân tinh nhuệ gọi đến. Hắn như thế một làm, đem ngự long phủ đài giật mình, đại nhân vì sao muốn điều binh? Hắn ngẩng đầu lên, đã thấy Câu Việt vị này ba đạo bộ giám sát sứ tức giận nói, bản sứ nhìn đầu kia nghiệt giao không cao hứng không được sao? Bản sứ muốn đem nơi ở của hắn bưng. Ngự long phủ đài nghe được cái này, đống nhiên đứng dậy, mí mắt cuồng loạn, đại nhân, dắt một phát động toàn thân, ngài muốn hay không nghĩ lại? Câu Việt thân thể lóe lên, theo cao đường bên trên xuống tới, đi vào vị này ngự long phủ đài trước mặt, sắc mặt tâm trầm, bản sứ thân phụ triều đình khâm mệnh, còn sợ một đầu nghiệt giao không thành, nhanh đi, các ngươi nếu là chống lại mệnh lệnh, biết hậu quả. Hắn tự nhiên không đáng cùng vị này nói quá nhiều. Vị này ngự long phủ đài nghe nói, cắn răng, là nói, liền phải quay người xuống dưới, bước chân đều có chút phiêu. Bất quá kế tiếp, sau lưng truyền đến Câu Việt thanh âm, phía dưới quá ổn, đâm bản sứ mặt thẳng đau, đi đem cái kia long vương miếu phá hủy. Thân phụ tuần tra tư chi trách, hình ảnh như vậy đường triều đình còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trước theo một bước này bắt đầu, ngự long phủ đài nghe được cái này, lại quay người lĩnh mệnh, mới dẫn người vội vàng xuống dưới. Bọn người đi không, trong hành lang, Câu Việt trên mặt khí phách biến mất, trầm ngâm xoắn xuýt một chút, vẫn là đến bảo hiểm một chút quan trọng. Đuôi vẫn là phải ôm chặt, đừng đánh nữa mặt. Nghĩ đến, một tay khẽ đảo, một chương ngân quang lập lòe phù triện xuất hiện tại hắn hai ngón tay ở giữa. Tiếp lấy, khoe miệng khẽ nhúc đích, nhanh chóng nói một chút lời nói, sau đó một tay bóp, đem tấm phù triện này bóp nát. Ngân sát phù triện phanh một đạo nhỏ bé lưu quang, như vậy bay ra đại đường bên ngoài, phóng tới phía ngoài bóng đêm. Mà đổi thành một bên, nha môn dưới thành trì, vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Long Vương đi tuần, cả tòa thành trì đám người vội vàng náo nhiệt. Mà liên tại nhóm này náo nhiệt ở giữa, trên núi vũ khí đang nhanh chóng điều động. Thời gian một chén trà sau, một nhóm lớn vũ khí lao xuống sân đi, vọt tới dạo phố náo nhiệt Long Vương tượng bùn đại kiệu trước. Tránh ra, tránh ra. Tiếp lấy, có giáp sĩ rút đao, trực tiếp nhảy lên đại kiệu, đem phía trên Long Vương tượng bùn đánh cho nháo nhuẹn. Sau đó, tại rất nhiều người nhóm xôn xao trong ánh mắt, những giáp sĩ này giống như hổ lang đồng dạng, vọt vào kim bích huy hoàng Long Vương miếu, hướng về phía bên trong chính là chặt đánh đập chém, đem nó từng đây, sơn nhỏ, đại điện nhao nhao phá hủy. Có giống to một tiếng vang lên. Tận lực bồi tiếp chói hai dao tiếng lên, đầu này Long Vương miếu trên không lập tức biến trời u ám, một đầu đại mãng từ trong miếu bật ra, lượn vòng lấy cây cột, bay lên trời u ám trên không, phát ra gào thét. Các ngươi dám hủy đi xấu Long Vương miếu, lại bất kính, đây là muốn chết. Long Vương nhất định chỉ hạ chịu tội. Đầu này đại xà phát ra gầm thét. Kết quả một giây sau, một đạo lưu quang từ trên núi bay xuống, trực tiếp rơi vào rắn này trên thân, đem nó huyết nhục trực tiếp nổ tung. Mà tòa kia Long Vương miếu cũng tại giáp sĩ nhóm hơi cảm thấy khoái ý ánh mắt hạ, giấy lên lửa lớn rừng rực. Chương 493, truy sát vòng đây, 1, chương 493, truy sát vòng đây, 1, một bên khác, ngự long quan bên ngoài, hạ du hơn 10 dặm, một con sông lớn sóng lớn cuộn trào, rộng gần dặm. Trên trời, trăng sáng sao thưa, ánh trăng bị tầng mây vò nát, chiếu xuống mặt sông,
đem quần quận đỉnh sóng độ thành lưu động bảy bạc, y tầng tầng xếp, cuốn lên ngàn đống tuyết, sau đó đập nát, giống như bình bạc chấn nát. Đầu này ẩn nút tại quần sơn uốn lượn bên trong sông lớn, giờ phút này đang lấy thế lôi đỉnh vạn quân xé mở dạ mạc, sóng lớn như ngàn vạn đầu thoát cương ngân tông liệt mã, tại thâm đen lòng sông bên trong mạnh mẽ đâm tới. Giờ phút này, một đầu từ đằng xa núi cao phiêu đang xuống tới thải sắc dòng suối, giống như trên trời thiên hạ, chậm rãi tụ hợp vào con sông lớn này, lộng lẫy. Dòng suối ở giữa, có thể thấy được trên mặt nước, từng chiếc dây dầu trồng chất xinh đẹp hoa đăng, phiêu đang tại trong đó, đem mặt nước làm nổi bật ngũ thải ba lan, giống như một đầu sắc thái lộng lẫy qua mang, tụ hợp vào sông lớn. Theo bình tĩnh dòng suối, tụ hợp vào sóng lớn cuộn trào sông lớn, từng chiếc hoa đăng, đem đen nhánh nước sông làm nổi bật ra sáng ngời. Lúc này, ở đằng kia sừng sững đen nhánh dưới mặt nước, thình lình có một đầu đầu giữ tợn bóng đen ở trong nước thoáng một cái đã qua. Hoa có khổng lồ bóng đen nhảy ra mặt nước, mang theo to lớn bọt nước, đem mấy ngọn hoa đang đánh vào trong nước, tiếp lấy, bịch một tiếng lại rơi vào trong nước. Kia là một đầu thân dài hai trượng long ngư, lan lộn thân đen nhánh, răng sắc bén. Rất nhanh, trên mặt sông, từng đạo bóng đen theo trong nước nhảy ra, đem hoa đang nuốt vào, tiếp lấy liền một mạch biến mất tại dưới mặt nước. Trong đó, quái ngư đá lởm chởm, tôn cá đều có, cực đại vô cùng, giữ tận dị thường, ngược tạo dựng một bộ kỳ cảnh. Mà lúc này, tại con sông lớn này cùng dòng suối giao hội vào nước bến cảng bên cạnh, còn có một cái khác bức cảnh tượng. Một chút xíu ánh lửa tô điểm tại trong đó. Ánh lửa chập chờn hạ, có từng vị người mặc hắc giáp giáp sĩ cầm bó đuốc, cưỡi ngựa cao to, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào yêu sóng cùng nổi lên mặt nước. Cơ hồ mới bước một người, trăm bước một cương vị. Mà tại những ngày ánh lửa chập chờn ở giữa, nhập cửa sông nơi đó, một tòa đồi núi phía trên, có một vị người mặc tử sắc giáp trụ, màu đỏ áo choàng, mọc ra một đôi điếu tình mắt, lông mày như trùng quỷ đâm loạn, mũi cao mặt lớn tướng quân, cưỡi một đầu cao lớn bản lớn hổ, điếu tình mắt dọc nhìn xem dưới vách sông lớn bên trong thủy yêu nhóm hiện hình tượng, mày nhăn lại. Phủ quân, có chút không đúng, đến ăn cống phẩm thủy yêu không nhiều, ngược lại còn thiếu một chút, hơn nữa bội vàng. Không có lưu lại, hướng hạ du đi, so trước kia an tính không ít, không có bao nhiêu yêu vật ở trên mặt nước chơi bừa, gây sóng gió. Lúc này, có một đạo lưu quang phi nhanh bay tới, rơi vào đồi núi phía trên, hướng phía mèo to bên trên tướng quân quỷ lệ báo cáo. Quả thật có chút không thích hợp, đầu tiên lão giao lần này thọ yến so trước kia muốn long trọng không ít, đến đây chúc thọ thủy tộc, yêu ma đến không hết, đến đây ăn cống phẩm thủy tộc hẳn là càng đá tài hơn là. Du Khánh Phong, Ngự Long quan phủ quân nhìn xem trên mặt sông cảnh tượng, chậm rãi mở miệng, thanh âm rất nặng, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Bạch Long Hà bên trong lão giao long 600 tuổi thọ đản. Phụ cận Long lĩnh quần sơn không biết nhiều ít yêu ma, thủy tộc đến đây, có thể nói là một trận yêu ma thịnh hội. Trước kia, con rồng già này 10 năm một nhỏ khánh, căn cứ trước kia cao tầng quyết định một chút quý củ, Ngự Long quan bách tính vì để cho đầu này lao giao tiêu thai, sẽ tổ chức hương hỏa hội nghị, thả hoa đăng, múa rồng chờ hoạt động, dâng lên hương hỏa cống phẩm cho trong sông thủy tộc, theo thời gian càng lâu, phản thành tòa thành này dân tụ. Tựa như hôm nay dạng này, một mực duy trì liên tục 3 ngày. Mà lão Long lần này 600 tuổi thọ yến, căn cứ tin tức, đến lúc đó tứ phương yêu ma hội tụ, còn có đại yêu ẩn hiện, hắn xem như bản địa phụ quân, vì để phòng vạn nhất, ngoài ý muốn nổi lên, cố ý mang binh tại đầu này ra khỏi thành gần nhất khúc sông trông coi. Mặc dù sớm mấy năm ở giữa, Ngự Long quan liền cùng Bạch Long Hà lao giao long đặt thành một chút quy củ, bên ngoài nước giếng không phạm nước sông, nhưng Bạch Long Hà bên trong giao long luôn luôn thỉnh thoảng tại quan ngoại gây sóng gió. Hơn nữa lần này thọ yến quy mô long trọng, long linh trong núi sâu lão quái ẩn hiện, biến số tăng nhiều, một khi cái nào đầu rút điên, không nói đạo lý lên, cách Bạch Long Hà gần nhất Ngự Long quan liền có phiền toái. Cho nên, hắn muốn tại mấy ngày nay tiếp cận Bạch Long Hà gió thổi cỏ lay. Không biết thuộc hạ dò xét một lần phụ cận bờ sông, ngoại trừ những này bên ngoài, không có phát giác cái khác gì thường. Đoán chừng là lần này đại yến, những cái kia thủy tộc đều tụ tập tại 200 dặm bên ngoài Bạch Long Đàm. Phủ quân có thể giải sầu một chút. Du Khánh Phong lông mày lại ngược lại nhíu sâu hơn, sự tình ra khác thường tất có yêu, một tia gió thổi cỏ lay đều phải chú ý, loại thời điểm này, đa nghi một chút tổng không sai, giải sầu cái gì, ngươi tự mình xuống sông đi, bí mật bắt bản địa thủy tộc hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Không nên đánh thảo kinh rắn. Là, người tới lĩnh mệnh, thân hình lên sương mù. Hóa thành một sợi khói nhẹ chui vào trong bóng đêm, hướng phía dưới sông lớn lặng yên không một tiếng động lặn xuống. Thời gian một nén nhang sau, đồi núi phía dưới bên bờ sông, một đoàn bọt nước nổi lên, vừa rồi lĩnh mệnh mà đi tướng linh theo trong nước sông ra, còn mang theo một chút bọt nước lên mở, lạch cạch còn nổ lên mấy đầu trong nước tôm tép. Phủ quân, tra được. Bạch Long Hà Tam Thái tử hôm nay buổi sáng tại cho đầu kia lão giao mừng thọ trên đường không biết bị người nào giết chết, không ít thủy tộc tiến đến hạ du thủy đạo bắt người đi. Vị này thủ hạ đem cả vạt lấy tin tức trở về, mặt mày mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Du Khánh Phong nghe xong, chân mày nhíu ác hơn, thành một cái chữ xuyên, một đôi điếu tình nhấc lên, Tam Thái tử. Bổn quân nhớ kỹ kia là một đầu hủy, là kia lão giao trực hệ huyết mạch, nếu như gia hỏa này chết, kia liền càng nguy hiểm. Hạ Du nơi đó còn có ta Ngự Long quan địa bàn quản lý một chút thôn trấn, nhưng đánh nghe được cụ thể là địa phương nào? Không có. Nghe xuất động thủy tộc không ít, những này tiểu yêu nắm giữ không đến càng nhiều tin tức. Vậy xem ra bổn quân muốn đi Long Đàm đi tới một lần, không thể để cho bọn gia hỏa này phá hư quý củ. Không phải bọn gia hỏa này khởi sướng dẫn đến, đi khắp nơi giao, sơn băng địa liệt, hồng thủy tràn lan, liên lụy càng nhiều. Phủ quân, trong cái này nguy hiểm, nghĩ lại. Dưới trướng sắc mặt giật mình, sau đó tranh thủ thời gian quyết đủ, nơi đó thật sự là Long Đàm hang hổ, có thể tẩu giao giao long không ít, phủ quân căn bản không làm gì được, đi thật đúng là sẽ không bán mặt mũi này. Đầu kia lão giao long thần thông quảng đại, lại có cường đại bối cảnh. Đã thấy Du Khánh Phong khoát tay áo, không sao, ngược lại kia lão giao long phái người phát một chương thiết mời, bổn quân lúc đầu không muốn đi, đi cũng là nhục nhã, bây giờ đi bên trên vừa đi lại có làm sao. Đã thấy đột nhiên lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại Du Khánh Phong vang lên bên tai, nói cũng không tệ, các ngươi liền cho bản xứ dẫn đường. Ai? Nghe được thanh âm, Du Khánh Phong sắc mặt mãnh liệt, điếu tình chung quanh. Lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Du Khánh Phong trên không 7-8 trượng chỗ ngừng lại. Lưu quang vừa hiện ra một nhóm lớn binh mã, đạp tại huyền quang phía trên, những người này trên trăm, đều là Ngự Long phủ quân tinh nhuệ. Chương 493, truy sát vòng đây, 2, chương 493, truy sát vòng đây, 2, vào đầu làm đầu, Câu Việt ở trên cao nhìn xuống, thay đổi một thân kim giáp, thần quang sáng chói, uy thế bất phàm, giờ phút này quanh thân dày đặc hào quang. Mà sau người nửa bước, Ngự Long phủ đài đổi lại một thân thời gian chiến tranh màu giáp, khí thế nghiêm nhiên. Hướng phía Du Khánh Phong nói, "Du tướng quân, vị này là ba đạo giám sát sứ Câu đại nhân, mau mau chào." Đã thấy Câu Việt khoát tay áo, tiếng như kinh lôi, nói nhảm thiếu tự, bản sứ mới vừa nghe nói Bạch Long Hà Nhiệt trướng phái người đi tới Du bắt người. Du Khánh Phong vẻ mặt giật mình, cảm nhận được kim giáp Câu Việt trên thân truyền đến hạo đã uy áp, theo tọa kỵ bên trên lật hạng, lúc này hắn mơ mơ hồ hồ, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chăm chú hành lễ trả lời, "Mặt tướng tham kiến đại nhân nghe không sai, có người giết Bạch Long Hà Tam thái tử, có số lớn thủy tộc đi tới Du bắt người. Chó má Tam thái tử, đã giết thì đã giết." Câu Việt hừ lạnh một tiếng, sau đó giận quá mà cười, "Bắt người, thật sự là thọ tinh công treo ngược, chán sống." Từ Thiếu Khanh nói quả nhiên không sai, trên đường tiện tay làm thịt một đầu tự cho mình siêu phàm tiểu côn trùng, rất nhanh một đống lớn côn trùng ra vẻ ta đây, còn không bằng trực tiếp tận diệt rơi. Xem ra Bạch Long Hà không có tồn tại cần thiết. Nói, hướng phía dưới Bạch Long Hà nhánh sông đưa tay vạch một cái. Chỉ thấy, dưới ánh trăng, thủy yêu làm sóng, sóng lớn cuộn trào mặt sông, ầm ầm dâng lên. Trong đó gây sóng gió thủy yêu dường như không chịu nổi áp lực, tựa như là bị bóp nát thủy cầu, ầm vang bạo thành huyết thủy. Tiếp lấy, mặt sông phần phật hướng ở giữa một phần, bên trong hiện ra lục địa. Hoạch sông thành lục. Du Khánh Phong con người co rụt lại. Dẫn đường. Mà lúc này, một bên khác, tại Ngự Long Quan Đông Nam phương hướng 400 dặm khu vực Trần Thương Đạo bên cạnh trong một ngọn núi, có một đoàn đống lửa giấy lên. Đây là sườn núi một vùng bình địa, 2-3 dặm bên ngoài chính là quan đạo. Đôn đốp lửa trúc tiếng băng lấy, còn có tư tư dầu chảy xuống. Thình lình có thể thấy được, đoàn kia trên đống lửa mang lấy hai cái to lớn bị nướng, từ thô mục dựng. Một cây bên trên xuyên lấy một đầu dài khoảng 2 trượng to mọng cá nheo, da cá bị đại hỏa thiêu đốt thít chặt mà lên, lộ ra màu xám bạc chất keo có giãn, mê người dầu chân theo thiêu đốt, tích tích rơi vào phía dưới trên đống lửa, tư địa hỏa diễm vọt tới. Mà đổi thành một cây gỗ thì mặc một chuỗi trắng sáng như tuyết thì tươi, phía trên mang theo đông tuyết giống như hoa văn, giống như bạch ngọc đồng dạng óng ánh, có chút đặt vào hào quang, tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, phóng thích ra làm cho người thèm nhỏ dãi mùi thịt. Mà tại đống lửa bên cạnh, mũ rộng bành treo cổ ở giữa công tuấn giường, một bên thuốc dục lửa, một bên thi triển tiểu pháp quyết nhường giá nướng xoay tròn, nhường phía trên hai đầu đồ ăn thiêu đốt càng đều đặt chút. Tiếp lấy, thủ pháp như đao, ở phía trên cắt đứt xuống từng mảnh nướng chín dưới thì đến, bay vào sớm đã chuẩn bị xong trong âm. Tại phía sau mặt, mấy thất ngựa ở phía sau trong bụi có khoan thai dạ bước, ngựa mũi một hồi ngửi ngửi cái này, một hồi ngửi ngửi cái kia, đằng sau kéo một chiếc xe ngựa nào đó. Bên cạnh xe ngựa, hai bóng người ngồi một trương dài mảnh bán thấp trước, phía trên trưng bày trái cây rượu, cùng điểm tâm. Chính là tìm một nơi chỉnh đốn Trần Uyên cùng Thái Thượng tự Từ Lương. Bọn hắn lúc này cách tới Trần Thương đạo điểm cuối cùng Lai Phượng phủ còn có chừng 500 bên trong, nơi đó là thông hướng quan bên trong môn hộ. Giống phương hướng tây bắc Ngự Long quan, kia là thông hướng quan bắc môn hộ, ba tầng chi địa tồn tại, chính là chỉ quan nam, quan bắc, quan bên trong. Trần Uyên bọn hắn đi trung nguyên lộ tuyến, thẳng đến quan bên trong, Ngự Long quan không phải bọn hắn khu vực cần phải đi qua, hướng bên kia liền hướng bắc đi. Lúc này, Công Tôn Dương đem vừa nướng xong thịt bưng lên, đặt lên bàn. Một loại là mang ra thịt cá, một loại thì là thịt rắn. Hai loại đều là hôm nay trên đường chém giết yêu vật chỗ lấy, xem như hàng bản địa sắc. Trần Uyên ánh mắt rơi vào trong đó khối kia cá nhỏ thịt, bên trong còn có nhàn nhạt hỗn tạp yêu khí, cười cười, giơ ly lên, nhấp một miếng rượu, sau đó nếm nếm thịt cá, rất ngon, cũng không tệ lắm. Về phần kia một tia hỗn tạp yêu khí, ở trong cơ thể hắn như là núi lửa dưới lò lửa, hôi phi yên diệt. Từ Lương nhìn xem Trần Uyên, cười cười, "Trần tướng quân, ngươi cùng yêu ma đánh quan hệ nhiều, hẳn là nếm rất nhiều yêu ma huyết đủ, loại này đê giai huyết đủ, ta coi là tướng quân sẽ ghét bỏ." Trần Uyên không thể phủ nhận, một cái tay sử chạm đất, tùy ý lệch ra ngồi, bờ môi nhấc lên, xem như nhập ra tùy tục à, bản tướng giết đất thuộc yêu ma vô số, trong đó tư vị cũng ăn án, từ phía trên nuốt vào võ tảng, thậm chí long hổ huyết đủ. Nói đến đây, nhìn xéo đối diện ngồi nghiêm chỉnh Từ Thiếu Khanh, chờ ngày nào Từ Thiếu Khanh cùng bản tướng tới thôi tâm trí phúc tình trạng, bản tướng chắc chắn chiêu đãi dừng lại long hổ yến cùng Từ Thiếu Khanh nâng cốc luôn hoàn. Từ Lương nghe xong mí mắt có hơi hơi run, Long Hổ Yến. Vị này Trần Long Hổ còn thật sự không có khoác lác, đối phương là thật giết qua Long Hổ đại ma. Bất quá lời này là tại điểm hắn đâu, nói hắn còn có việc không nói. Từ Lương ra mặt khẽ nhúc đích, rất nhanh như thường, ánh mắt rơi vào kia cá nheo trên thịt, chuyển di lên chủ đề, một cái nho nhỏ cá nheo tinh theo dõi chúng ta, xem ra tướng quân lão buộc giết chết Tam thái tử đến tiếp sau tới. Bất quá mất dấu, nghĩ đến những tên kia nên gấp tìm khắp nơi. Trần Uyên nâng chén, không để ý nói, vừa vặn liền nghỉ chân một chút, liền nhìn câu giám sát sứ. Từ Lương nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì áp lực, cũng nâng chén, nghĩ đến cũng sắp. Hắn lời này vừa nói xong, chỉ thấy rừng rậm trên không, một đạo ngân sắc lưu quang như sao tinh lóe lên, nhanh chóng kích xạ mà xuống, bay đến Từ Lương trên đầu. Từ Lương mặt mày khẽ động, cách không một chảo, đem ngân quang thu hút trong tay, tiếp lấy hướng chỗ mi tâm nhấn một cái, nhắm mắt lại. Hai ba cái hô hấp sau, mở to mắt, trong mắt tinh quang như là điểm sơn. Câu đại nhân bắt đầu động thủ. Bất quá đầu kia lão giao long không có đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Trần Uyên bị khơi gợi lên điểm hứng thú. Kế tiếp, Từ Lương liền đem câu Việt truyền tin nội dung nói tỉ mỉ đi ra, trong đó liền bao quát đầu kia lão giao long từng là long lĩnh trong núi một tòa động thiên trấn sơn thần thú chuyện nói ra. Hóa ra là động thiên bên trong người nuôi một đầu giao long. Trần Uyên nghe nói như thế, ánh mắt nhắm lại lên, có chút ý tứ, khó trách này giao sống 600 năm. Tin bảo, này giao gây sóng gió, tại Long Linh thành một phương bá chủ, không có bị người bắt giết, thì ra có cái tầng quan hệ này tại, tất cả liền nói đến thông. Giao long còn kém một bước thành chân long, nhưng 600 năm phần hẳn là tính không tầm thường. Hắn nhớ kỹ chính mình chênh lệch Bắc Hải Long nữ một phần không nhỏ ân tình, cái này giao long một thân nguyên thần huyết nhục không biết đối với nó có hữu dụng hay không. Ngay tại Trần Uyên nghĩ đến việc này lúc, đột nhiên cảm ứng được cái gì, sau đó mi tâm kim sắc khe hẹp kim quang lưu chuyển, thình lình mở ra, hướng phía dưới núi đen nhánh bóng đêm nhìn lại. Bên trong kim quang lưu chuyển, có một hình ảnh đang nhảy nhót. Chỉ thấy vài bóng người tại dãy đặc núi rừng bên trong chạy trốn, chật vật không chịu nổi. Như thế nào là bọn hắn? Trần Uyên hơi kinh ngạc, bọn hắn không phải đi đất thuộc phương hướng chạy trốn sao? Hắn nhận ra những bóng người này, trong đó liền có sáng sớm vị kia trưởng nghĩa ra tay, huy kiếm chém cá chấm đen quái nữ tử, giống như họ Sở. Chương 494, vị công tử kia thủ đoạn. 1. Chương 494, vị công tử kia thủ đoạn. 1. Dưới núi hơn 10 dặm bên ngoài, một tòa răng khắp nơi sơn khe rừng rậm ở giữa, nương theo lấy lá cây sàn sạt, gây nhánh đoạn đầu thanh âm, ba đạo thân ảnh giống như chim bay xuyên rừng, chạy hùng hùng. Trong bóng tối, ba người đạp lên cây cấp nhánh, trên dưới chạy bay, thân hình bay động xẹt qua gió xoáy lên từng mảnh trong rừng phi diệp. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, xuyên thấu qua lít nha lít nhít lá khe hở, nhìn xem phía trên, mang theo một tia kinh hoàng. Tản ra, nhất thanh thanh hát, ba đạo trước sau chạy vội thân ảnh hướng phía ba phương hướng phi tốc tách ra. Một giây sau, bên cạnh sơn khe vang lên sắc lạnh, the thé tiếng xé gió, hướng phía rừng rậm phương hướng đập tới. Một khối 20 trượng cự thạch mang theo bóng ma như một phát đạn tháo, hướng phía ba người vừa rồi địa phương đánh xuống. Lập tức, một tiếng nổ đùng, bụi cây bay tán loạn, đất đá vẩy ra, cùng bạo lực trùng kích mang theo phi thạch gỗ vụn, hóa thành sắc bén mũi nhọn, hướng phía trong phạm vi cho phép cấp tốc tác động đến. Ba đạo thân ảnh bị dư ba xung kích, thân hình vội vàng ở giữa riêng phần mình sáng lên bừng sáng, hơi thở tiếp theo, trong đó hai thân ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, bị xung kích trên không trung lăn lộn, tiếp theo bị vô xuống mặt đất. Cuối cùng, chỉ còn lại một vị thân quấn màu đen trang phục, giữ lại cao đôi ngựa nữ tử, phía sau còn đeo một người, sắc mặt cấp biến. Sư đệ, hô một tiếng, mượn lực bay ngược mà xuống, hai tay hất lên, theo trong tay áo bay ra hai đạo chân khí tua cờ, hướng phía té xuống hai người một chùm kéo một phát. Sau đó, phanh rơi xuống đất, bước chân rút lui vài chục bước, đem hai vị sư đệ kéo đến phụ cận. Sở Hương Ngọc một chân quỳ xuống, một cái tay vừa nhấc, hai đạo màu vàng lưu quang bay ra đập vào hai vị sư đệ trên lưng, tiếp lấy, tay dựng lên, hai ngón tay hóa thành kiếm chỉ ở giữa kẹp lấy một trường phụ triện. Thủ hành. Theo ngưng lông mày niệm quyết, trong tay phụ triện phi tốc cháy lửa, một cỗ màu vàng vân khí đem mấy người cấp tốc bao khỏa, dưới mặt đất đất đá tiếp lấy truyền đến hấp lực, đem màu vàng vân khí hút vào đi vào, tính cả ba người thân ảnh cũng theo đó không thấy. Ngắn ngủi xuống tới, bất quá giây lát công phu, mà mấy người biến mất tại chỗ sau, khe rãnh mặt sau bầu trời đêm, truyền đến một tiếng dường như long dường như anh ngâm tiếng giống. Theo sát, khe rãnh một bên, pháp phối xương trắng theo chỗ cao mãnh liệt mà xuống, hướng phía trên núi hô hô tràn vào. Trong sương mù, có quái dị bóng đen lấp lóe. Mười cái hô hấp thời gian sau, năm sáu dặm bên ngoài, một chỗ loạn thạch đá lởm chởm rừng đá bên trong, một cỗ thổ hoàng sắc mây mù theo trong khe đá bốc lên, tiếp lấy mấy đạo nhân ảnh từ đó lảo đảo rơi xuống đi ra. Sở Hương Ngọc cách không đỡ lấy hai vị sư đệ, ổn định thân thể, sau đó ánh mắt như phong, thân hình như một con mèo, nhẹ nhàng trèo lên chỗ cao, hướng phía nhìn một phía. Chỉ thấy lúc này, quanh mình sơn lâm lại hiện đầy xương trắng, trong không khí mang theo một cỗ nồng đậm nước mùi tanh. Nhường sơn lâm biến quỷ dị tĩnh mịch, côn trùng đều vàng chim gọi đều im lặng, nơi xa truyền đến loại kia sóng lớn cuộn trào kích tiếng nước cùng gào thét, lộ ra một cô không nói được kiềm chế. Hơi nước càng như thế nhanh bao trùm mảnh rừng núi này, e giờ nhường bốn phía sương mù nồng nặc, đem bọn hắn phong tỏa, thấy không rõ bên trong cụ thể bộ dáng. Sở sư tỷ, ngươi mang theo tiểu sư muội đi mau, ta cùng trương sư đệ ra ngoài giúp các ngươi kéo dài thời gian. Chỉ thấy còn lại hai thân ảnh cũng leo đến chỗ cao, trong đó một vị thanh niên mặc áo trắng, buộc lên búi tóc tán loạn, y phục bị cắt vỡ, bên phải tay áo gãy mất nửa tay áo, bị dùng tại trên cánh tay đâm băng vải. Bên trong thẩm thấu ra đỏ thắm, ghé vào trên vách đá, một cái tay siết chặt kiếm, ánh mắt nhìn quanh mình sương trắng, nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng mang theo điểm điểm vết máu, mở miệng nói. Bên cạnh họ Trương sư đệ, mặt không có chút máu, nhưng cũng cắn răng nhẹ gật đầu, hiện tại chỉ có thể tách ra đi. Chúng ta đi theo chỉ có thể kéo sư tỷ người chân sau. Sở Hương Ngọc một đôi mắt không có ghé mắt, mặt không đổi sắc, chỉ là đem phía sau đai lưng giải khai. Đi ra lúc ta cùng sư phụ nói, mang các ngươi đi ra đến, liền phải mang các ngươi cùng một chỗ trở về. Việc này ta chiêu tai họa, nên do ta đi gánh chịu. Nói nàng đem phía sau buộc lên sư muội bông ra, là cái kia mặt em bé nữ tử, lúc này hôn mê, sắc mặt đen nhánh, giống như là trúng độc. Sở Hương Ngọc sờ lên mặt em bé mái tóc, sắc mặt lạ thường bình tĩnh, đem sư muội nhất định phải mang đi ra ngoài, ta suy nghĩ biện pháp dẫn ra bọn hắn. Nói xong, thân thể liền phải theo trên vách núi đá đứng lên. Sư tỷ, ngay tại cái này âm thanh thấp giọng hô khoảng cách. Mảnh này đồng vụ ở giữa, phía tây phương hướng, một tiếng cánh vây cánh thanh âm vang lên, theo sát một cái thanh kim sắc đại điểu hô hô bay đến mấy người bên cạnh ghế đá bên trên. Cái này đại điểu gần trượng lớn nhỏ, chuẩn bị lông thần mang theo thần dị hào quang, mang theo phi phàm linh tính, đột ngột xuất hiện, một đôi màu xanh nhạt ánh mắt như là người đồng dạng, nhìn xem bị thanh âm kinh động mấy người, bên trong toát ra một loại cảm xúc, sau đó cánh một trường, hướng phía lúc nào tới lúc phương hướng một cái. Một đầu rõ ràng thông đạo lại trong sương mù hiện ra. Đang tao ngộ thú bị nhốt chi cảnh Huyền Thiên Tông mấy người nhìn thấy một màn này, vẻ mặt giật mình, bọn hắn từ đây thân chim bên trên cảm giác được một cỗ cường đại thần tính, tựa như là bọn hắn tại Ô La Sơn Sơn Thần cảm thụ khí tức như thế. Chỉ là vị kia Sơn Thần còn lâu mới có được như vậy khí cơ, lại để cho người ta sinh ra cùng bái tâm tư. Chẳng lẽ đây là nơi đây Sơn Thần xuất hiện đang cho bọn hắn chỉ dẫn con đường? Ngươi là tại cho chúng ta chỉ dẫn ra đường? Sở Hương Ngọc đôi mắt đẹp quang mang sáng lên, nhớ tới vị kia Sơn Thần, không khỏi có chút tạm đạm. Kia thanh kim sắc đại điểu nhẹ gật đầu, tiếp lấy chấn động lên cánh, hướng phía đầu kia thông đạo bay đi. Ba người liếc nhau một cái, tiếp lấy Sở Hương Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó một tay viện sư muội dẫn đầu đi theo này chim bay đi. Còn lại hai vị sư đệ mừng rỡ, tranh thủ thời gian phi thạch điểm mục đi theo. Mà ba người đi theo cái này thanh kim sắc thần điểu sau lưng, không quên thời điểm duy trì cảnh giác, trong lòng có chút thấp thỏm, cảnh giác hai bên sơn lâm sương mù ở giữa động tĩnh. Nhưng kỳ quái là, coi như bọn hắn nên ngang, ghé qua thật dài một đoạn đường, cũng chưa thấy khác thường trạng. Cái này khiến Sở Hương Ngọc mấy người chính là trong lòng đối phía trước đầu kia thần điểu càng thêm kinh dị, càng thêm vững tin chính là nơi đây thần linh. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, mấy người cùng đi theo tới một ngọn núi eo. Đột nhiên, theo trước mặt mê vụ bị tia thanh kim sắc thần điểu thổi đi, đột nhiên, giống như liều ám hoa minh đồng dạng. Nguyên bản hư vô trong sương mù, đột nhiên hiện ra một đoàn đống lửa. Trung quanh tĩnh mịch sơn lâm, đột nhiên biến ồn ào lên. Ngựa thu âm thanh, diêm đôm đốt âm thanh, cái chén tiếng va chạm, rõ ràng cách gần như thế, bất quá vài chục trượng, tựa như là đột nhiên đi tới cái khác không gian. Mà trong mắt bọn hắn thanh kim sắc thần điểu, bản địa sơn thần, lại bay đến một tòa bản thấp trước phi bảo trung niên nhân trên không, sau đó hóa thành một đạo lưu quang chui vào đối phương thể nội. Sở Hương Ngọc ba người giật mình. Ba người đồng thời xuất hiện một loại cảm giác, người này rõ ràng trước đó ở nơi nào gặp qua. Nhưng nhất thời lại đột nhiên biến bắt đầu mơ hồ, nghĩ không ra. Mấy vị tiểu hữu, đến đây đi. Khách sạn từ biệt, các ngươi hẳn là hướng đất tục đi, làm sao lại xuất hiện tại cái này? Nhìn vừa rồi, các ngươi gặp Bạch Long Hà thủy tộc khó. Từ Thiếu Khanh ánh mắt một bên, nhìn xem ba người chậm ung dung mở miệng. Mà theo một tiếng này, ba người thật giống như đầu góc bị điểm một chút, đột nhiên hiểu rõ, vừa rồi trí nhớ mơ hồ đột nhiên rõ ràng lên. Là hôm nay sáng sớm, trong khách sạn đám người kia, bọn hắn lúc ấy cùng Từ Lương mấy người không có gì gặp nhau, nhưng lại có ấn tượng, mấy người khí chất không tầm thường, có chút chói mắt. Rõ ràng có thể khiến người ta khắc sâu một bằng người, nhưng vừa rồi bọn hắn trong trí nhớ lại làm giảm bất đồng dạng, thẳng đến vị này mở miệng. Thật giống như chính bọn hắn tận lực không để ý đến đoạn này ký ức. Giờ phút này, Sở Hương Ngọc ba người đột nhiên ý thức được, bọn hắn đụng phải bậc đại thần thông, không khỏi tâm thần chấn động. Đa tạ tiền bối viện thủ tri ân. Huyền Thiên Tông đệ tử Sở Hương Ngọc cùng ba vị sư đệ sư muội, cảm ơn tiền bối đại ân. Sở Hương Ngọc nhanh lên đem sư muội giao cho phía sau sư đệ, đi lên trước mấy bước, chỉnh trọng hành lễ, tuy bị truy sát chật vật, nhưng không tiêu không gấp, dáng vẻ có độ. Chương 494, vị công tử kia thủ đoạn. 2, chương 494, vị công tử kia thủ đoạn. 2, Từ Thiếu Khanh nhẹ gật đầu, lễ này hắn tụ lấy, sau đó ánh mắt hướng bên đang ngồi đối diện Trần Uyên, cười cười, tạ vị công tử này à, không có vị này cho phép, các ngươi có thể vào không được nơi này. Sở Hương Ngọc ngạc nhiên nghi ngờ ghé mắt lúc, Từ Thiếu Khanh chỉ ra mấu chốt trong đó. Ngọn núi này bây giờ bị thủy tộc phong tỏa, không có phát hiện, những cái kia trong xương mù ra hỏa không phát hiện được nơi này sao? Trần Uyên chỗ, đối quanh thân hư không có gần như nói trường khống, không cần tận lực đi cải biến thay đổi, quanh thân chỗ chính là một phương thiên địa. Từ Lương mấy câu nói đó lộ ra trí tuệ, không có giọng khách át giọng chủ. Mặc dù vị này Trần Long Hổ không có ra tay, nhưng nên nói muốn nói. Sở Hương Ngọc ba người theo ánh mắt rơi vào đưa lưng về phía mà ngồi bóng người bên trên, đôi mắt đẹp lộ ra kinh dị, liền vị tiền bối này đều gọi hô công tử, có thể thấy được thân phận tôn quý, hướng thứ nhất bái, cảm ơn công tử. Đưa lưng về phía mà ngồi Trần Uyên không có mặt lạnh, nghiêng đầu nhẹ gật đầu, cũng phân phó công tôn Dương, lão Dương, cầm chút đồ ăn cùng mấy vị thiếu hiệp, cũng cho một hạt giải độc đan cho vị này nữ hiệp. Mà một mực tại bên cạnh cẩn trọng nướng thịt, chưa từng bị mấy người đến quấy rầy công tôn Dương, ứng tiếng, là, công tử. Nói, cắt mấy bàn thịt, cũng theo ống tay áo bên trong xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, trong tay vung lên, đưa cho mấy người. Chờ núi này những này thủy tộc tán đi, các ngươi liền hướng tây nam phương hướng rời đi a. Trần Uyên tăng thêm một câu. Sở Hương Ngọc tiếp nhận bình ngọc, trong lòng cảm kích, đội vàng ôm kiếm nhắc nhở. Tạ công tử ban ân. Công tử cùng tiền bối có chỗ không biết, bây giờ 500 dặm Trần Thương Đạo, cơ hồ bị thủy tộc phong tỏa, thủy tộc giá nước trôi gãy mất vài đoạn phải qua đường, ngay tại trắng trận bắt người qua đường. Bạch Long Hà một vị tam thái tử bị người giết, theo vị kia Ô La Sơn Sơn thần nói tới, sáng sớm bị van bối chém giết thủy quái, chính là vị này tam thái tử sở thuộc, chúng ta bị liên lụy trong đó. Vị kia Sơn thần hộ tống van bối trốn đi trên đường, bị người lấy đại thần thông cưỡng ép giam cầm đi, dẫn đến van bối bại lộ, bị buộc chạy trốn từ phía. Theo vị kia Ô La Sơn Sơn thần giảng thuật, Bạch Long Hà giao long thần thông quảng đại, chính là phạm vi ngàn dặm bá chủ, hôm nay lại là thọ đản, tham gia các lộ yêu ma đông đảo, cái này xương mù sợ một lát không tàn được. Thương Ngọc đem sư muội giải độc sau, còn mời công tử cùng tiền bối chỉ con đường sáng cứ vậy rời đi, vô cùng cảm kích, cũng nhìn công tử cùng tiền bối cẩn thận. Sở Hương Ngọc biết tiến thối, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, đem nắm giữ tin tức cáo chi. Nhóm người mình bị đuổi giết, bị liên lụy tới Bạch Long Hà tam thái tử tử vong sự kiện bên trong, biết những cái kia thủy tộc đều có thể sẽ không từ bỏ ý đồ, giải thích rõ tình cảnh của mình, cũng hướng quý nhân tìm kiếm hợp lý trợ giúp, biểu thị sẽ rất nhanh rời đi, không muốn liên lụy. Mà Từ Thiếu Khanh nghe được, ánh mắt lộ ra tán thưởng, nhịn không được đuốt râu cười cười, cũng là có tình có nghĩa nữa a. Bản này khanh biết được. Hơn nữa các ngươi nói tới Tam Thái Tử ngay ở chỗ này. Sở Hương Ngọc nghe được một câu cuối cùng, cong như lá liễu lông mày khẽ giật mình, suy nghĩ bị đánh có chút loạn, ánh mắt lại nhịn không được rơi vào đưa lưng về phía mà ngồi Trần Uyên trên thân. Miên man bất định lên. Tam Thái Tử ngay ở chỗ này. Không chết. Chẳng lẽ? Còn không đợi nàng tiếp tục hầu nghĩ tiếp, Từ Thiếu Khanh cười ha ha cười, hào hứng nổi lên, hướng phía Sở Hương Ngọc trước người mâm thức ăn điểm một cái, nghĩ gì thế? Vị kia Tam Thái Tử ngay tại các ngươi trước mặt trong mâm thức ăn. Lời này như là kinh lôi, tại Sở Hương Ngọc bên thai nổ vang, nhường kỳ mỹ mắt con ngươi co rụt lại, túi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trong mâm một đoàn dầu tư tỏa sáng, lộ ra óng ánh, mùi thơm xông vào mũi tuyết trắng thịt nướng bên trên. Sau người hai vị sư đệ càng là khoa trương, đột nhiên biến sắc, bước chân nhịn không được lui về sau lui, nhất thời nghẹn ngào. Làm nửa ngày, thì ra Bạch Long Hà thủy tộc làm tình cảnh lớn như vậy chính chủ ở chỗ này, còn đem vị kia Tam Thái Tử nướng thành đồ ăn. Vậy bọn hắn chẳng phải là hướng hổ sơn đi? Sở Hương Ngọc cũng theo đó thất thần, bất quá tạ thế ngồi công tử cùng chỉ dẫn hắn tới tiền bối, tại cái này uống rượu ăn thịt, như là đi dạo trong sân vắng, nhất thời cảm thấy dũng khí cũng sinh, trong lòng cảm xúc không biết làm tại sao cũng nuối lòng. Ngược lại đều như thế, đi một bước nhìn một bước. Vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Nàng cũng không phải là dáng vẻ cậy cỡ người, tâm tính điều chỉnh rất nhanh, lại hướng phía Trần Uyên cùng Từ Thiếu Khanh ôm lấy kiếm, liền cầm lấy mâm thức ăn cùng giải độc đan quen người, đi vào hai vị sư đệ trước mặt. Hai vị sư đệ muốn nói, lại bị nàng một ánh mắt chế trụ. Sau đó trực tiếp đi vào sư muội trước mặt, đem giải độc đan cho sư muội đưa vào trong bụng. Đan dược vào miệng sau, sư muội trên mặt hắc khí nhanh chóng tối lui, thật có kỳ hiệu. Tiếp lấy ba người viện sư muội tại bình đài biên giới tìm cái địa phương ngồi xuống. Không được nhiều lời, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Sở Hương Ngọc tiếp tục dừng lại hai vị sư đệ mong muốn nói chuyện miệng, lúc này trước mắt khẩn yếu nhất chính là khôi phục trạng thái, nhiều lời vô ích. Tiếp lấy, tại hai vị sư đệ kinh ngạc ánh mắt hạ, trực tiếp dùng chân khí đem trong bàn ăn huyết nục chia cắt, nhanh chóng ăn sạch sẽ, sau đó ngồi xuống luyện hóa. Kia là thiên quan huyết nục, tại bọn hắn trong tông cũng không thường có cơ hội thu hoạch được, đây là giao long huyết mạch dưới dị chủng, có thể khôi phục nhanh chóng tinh khí, đối với kinh nghiệm một đường truy sát, tinh khí cơ hồ hao hết tình huống, chỗ nào còn câu loại này tiểu tiết. Hai vị sư đệ lăn lăn hết hầu, cuối cùng cắn răng, cũng nguyên lành đem trước mặt thịt tan vào bụng đi. Ân, thật là thơm. Bụng cũng rất nhanh nóng lên, tiếp lấy bọn hắn cũng bắt đầu ngồi xuống luyện hóa. Từ Thiếu Khanh thấy bọn họ bộ dáng, nhẹ gật đầu, còn tốt, không có bị dọa đến chạy trối chết. Mà Trần Uyên lúc này mi tâm con mắt thứ ba mở ra, kim quang lưu chuyển, ánh mắt có chút nheo lại. Tới đổ vật càng ngày càng nhiều. Xem ra mấy người bọn hắn là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hoặc là nói, những tên kia là một cái cũng không muốn buông tha, lớn diện tích đang lục soát núi. Tại hắn pháp nhãn phía dưới, phương biên 20 dặm, sương mù càng ngày càng đậm, phía dưới Bạch Long Hà kinh đảo hải lãng, nguyên một đám bóng đen theo dưới nước lên mở. Sau đó không lâu, theo một tiếng gió nét, giống như kim thiết chiến minh ngâm tiếng giống vang lên. Phu cận vài tòa sơn toàn bộ chấn động. Tiếp lấy, dầm dầm hồng thủy mãnh liệt thanh âm bắt đầu vang mình. Cả tòa núi mặt đất bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Mà ở trong sương mù, có quang mang sáng lên, từng đạo thần quang hư ảnh trên không trung trong sương mù hiện hiện, giống như thần bí thần linh giáng lâm. Tiếp lấy, tiến tính giữa rừng núi, số lớn chim bay tẩu thú đông nhiên sao động, chim bay kinh rừng, tẩu thú chạy trốn, có người lên núi săn bắn. Mà ở trong sương mù, còn có nguyên một đám quái dị bóng đen hành tẩu trong đó. Theo động tĩnh càng ngày càng gần, Trần Uyên chỗ sơn trời đất quay cuồng, loạn thạch bay lăn, tiếp lấy số lớn hồng thủy băng sơn mà tả, vô số chim bay tẩu thú tứ tán đảo mệnh, giống như con rùa không đầu. Trong sương mù thần quang thân ảnh, là từng tôn tượng thần khác nhau thảo đấu thần. Mà những bóng đen kia thì là dáng dấp hình thủ kỳ quái thủy tộc yêu ma, đầu cá thân người, tay cầm cái niệm ngư yêu, dài tay dài chân, giống như mấy cây cây gậy trúc lắc lư thảo tôm tinh mà lên đỉnh đầu mây đen bên trong, có thể thấy được có một đầu màu đỏ sừng dài đại xà tại tầng mây bên trong lan lộn, gào thét, trừng trừng trăm trượng, vượt như sơn lĩnh, to lớn dữ tợn, mang theo chèn ép khí tức, một đôi màu đỏ ma nhãn theo dưới tầng mây, liếc nhìn của sơn, giống như hai vòng huyết nguyệt. Bị cái này động tĩnh to lớn tự nhiên đánh thức Huyền Thiên Tông mấy vị đệ tử. Bọn hắn nhìn xem đây hết thảy động tĩnh, cảm giác tự thân nhỏ bé, sắc mặt trắng bệch, tâm thần kéo căng, muốn nhảy lên. Nhưng kỳ quái là mang theo đá rơi mãnh liệt hồng thủy theo bên cạnh bọn họ trải qua, vội vàng thoát thân chim bay tẩu thú trong sương mù lắc lư thủy tộc tựa như không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng, theo bên cạnh bọn họ đi qua cũng không phát giác gì, mà rõ ràng lần cận tại căn thức. Tổng thậm chí trên trời huyết nguyệt ma nhãn đảo qua nơi này, đối trong đêm tối này từ từ thiếu đốt, giống như đèn sáng đống lửa, cũng chưa từng dừng lại. Dường như bọn hắn ngây ngô địa phương cũng không tại mảnh không gian này, cái này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đổi mới bọn hắn nhận biết, quỷ thần khó lường. Sở Hương Ngọc trong lòng chấn kinh, nghe vị tiền bối kia nói là vị công tử kia thủ đoạn. Chương 495, Hiển Uy. Một, chương 495, Hiển Uy. Một, Sở Hương Ngọc chấn động trong lòng, nghe vị tiền bối kia nói, nếu là không có vị công tử kia cho phép, bọn hắn liền vào không được nơi này, chẳng lẽ là vị công tử kia thủ đoạn. Bất quá nàng gặp vị công tử kia bên mặt, tuổi trẻ quý khí, mang theo một cỗ lười biếng sức lực, nhất thời trong lòng kinh nghi. Trong nội tâm nàng không khỏi suy đoán, vị công tử này lai lịch bất phàm, mà vị tiền bối kia thì là bên người người hộ đạo, lấy cầm đầu, mới nói ra như thế lời nói đến. Xem bọn hắn vẻ không có gì sợ, trong nội tâm nàng không khỏi miên man bất định, hoặc là vị công tử này bối cảnh thế lực kinh người, không sợ chút nào cái này Bạch Long Hà lao giao long tìm phiền toái, hoặc là chính là thi pháp chỉ dẫn các nàng sư huynh đệ tới tiền bối thần thông quảng đại. Ngược lại, thấy bốn phía cảnh tượng kinh người, mà các nàng vị trí phương này khu vực bình yên vô sự, Sở Hương Ngọc trong lòng an định không ít, truyền âm nhường hai vị sư đệ trấn định lại. Mà lúc này, núi này nghiêng trời lệch đất, chim thú bay tán loạn, các lộ thảo đầu thần, thủy tộc tìm khắp ngọn núi này mỗi một cái nơi nhỏ lánh, lại không thu hoạch. Trên trời xích giao càng phát ra táo bạo, bài sơn đảo hải, ở phía xa Bạch Long Hà bên trong quấy lên to lớn sóng nước, không ngừng đi khắp, phát ra táo bạo ngâm tiếng giống. Ngay tại núi này bốn phía xương trắng liền phải chuyển rời đến chỗ tiếp theo lúc, chỉ thấy tây nam phương hướng bay tới hai đạo chói lọi lưu quang, như là trường hồng có nhật, bay thẳng nhập xích giao lăn lộn mây đen bên trong. Làm hai đạo lưu quang thu bảo, hiện tại hai đạo nhân ảnh, người mặc màu trắng vụ y, đầu đội hắc bạch quan, một nam một nữ, mặt không biểu tình. Kia xích giao gặp hai người về sau, không biết nói cái gì, kia bạo ngược muốn vệ nhân màu đỏ giao mắt biến mấy phần nhân tính hóa cung kính. Tiếp lấy, kia người mặc màu trắng lông vũ hai người ánh mắt hướng xuống mặt quần sơn nhìn lại, sau đó một người trong đó sắc mặt trịnh trọng, một cái tay tế ra một đạo tử sắc lưu quang, hướng phía dưới đánh. Tử sắc lưu quang bên trong hiện ra một chiếc gương, tại trong tử khí chìm nổi, đồng thời bốn phía thiên địa tinh khí bắt đầu hướng phía này tấm gương hội tụ. Đem nó tế ra sau, liền có thể thấy một nam một nữ này hai tay đánh ra pháp quyết, đồng thời điều khiển này kính đón gió phồng lớn, biến thành chừng 30 trượng to lớn, không gian phát ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, đồng thời vù vù đại tác. Theo vù vù âm thanh vang lớn, này kính mặt kính chậm rãi hướng xuống, bốn phía thiên địa tinh khí hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Ước chừng 10 cái hô hấp sau, làm cái này mai tấm gương đang hấp thu tinh khí đạt tới một cái nào đó giới hạn chỉ lúc, đột nhiên, oanh phát ra một tiếng long ngâm âm thanh. Một giây sau, liền thấy mặt này to lớn tấm gương, tự chủ hướng xuống mặt quần sơn bay đi, một đường lao vùn vụt, tốc độ cực nhanh. Tại một đường xoay nhanh xoay quanh mấy vòng sau, này kính cuối cùng bay đến một ngọn núi trên sườn núi không. Chỉ là này kính chỉ ở nơi đây xoay quanh, giống như chim bay tiến vào mê vụ sâm lâm, giống con rồi không đầu. Hai đạo lưu quang bay xuống, một nam một nữ kia bay xuống tới, thấy chiếu long kính như thế dị trạng, liếc nhau. Tiếp lấy hai người đồng thời quát tháo một tiếng, đánh ra pháp quang, bao lại chiếu long kính, nhường ổn định lại. Sau đó, chỉ thấy trong đó vang lên một tiếng kỳ dị tiếng gào thét, tử sắc trong mặt gương hiện ra một đầu màu đen đại xà giữ tận bộ dáng, hướng phía dưới gào thét, muốn từ đó tránh ra. Ngay tại phía dưới, thấy chiếu long kính như thế, tới một nam một nữ hừ lạnh một tiếng, nâng lên toàn thân chân khí đem chân khí rót vào pháp quyết. Một tiếng to lớn bù bù, chiếu long kính ông hướng phía dưới sơn lâm đánh ra một đạo tử quang. Đã thấy đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Phía dưới trong sương mù, một cái sương mù tạo thành bàn tay lớn màu trắng đột nhiên xung ra, trực tiếp đem tử quang vỡ nát, sau đó hướng phía này kính bàn tay lớn bổ một cái. Chiếu long kính cảm nhận được nguy hiểm, như có linh trí đồng dạng, vậy mà tự chủ tử quang đại phóng, ngăn cản đại thủ bắt kích. Bên trong có giống như kim thiết va chạm tiếng long ngâm gào thét, chấn động hư không, sóng âm sát cơ kinh người. Đã thấy xương trắng đại thủ bị gọt nhỏ, nhưng vẫn như cũ cưỡng ép nhất trụ chiếu long kính, sau đó cấp tốc rụt về lại. Phía dưới xương trắng tản ra, một chỗ treo ở sườn núi bình đài hiện đi ra. Bên trong có đống lửa thiêu đốt, còn có người cùng ngựa. Mã Nhi nhàn nhã đang gầm thảo, một người ngồi ngay ngắn ở đống lửa trước thịt nướng, mũ rộng vành dưới gương mặt tại ánh lửa làm nổi bật nhìn xuống không chân thực, liền cũng không ngẩng đầu. Hai người ngồi bàn thấp trước uống rượu, có khác ba người ngồi ngay ngắn ở bình đài nơi hẻo lánh, cùng nhau đứng dậy, nhìn lên bầu trời, ánh mắt mang theo đề phòng, đứng dậy rút kiếm. Bàn thấp trước, một vị người mặc màu đường đỏ áo bào, mái tóc màu đen bên trong sen lẫn chuẩn bị tơ bạc, bị trải vớt cẩn thận tỉ mỉ trung nhân nhân, lúc này trong tay đang cầm một cái tinh xảo tiểu xảo tấm gương, quan sát tỉ mỉ. Tấm gương kia toàn thân từ một khối tử sắc kim loại chế tạo thành, phía trên khắc ấn lấy xinh đẹp tinh xảo phức tạp long văn đồ, rất bất phàm. Lúc này ngay tại Tử Thiếu Khanh trong tay vụ vụ rung động, muốn rời khỏi tay. Bất quá Tử Thiếu Khanh trong tay dâng lên một cỗ thất thải hào quang, đem cái này mai nhỏ kính bao phủ, nhưng trên tay vẫn như cũ run run, tựa hồ có chút cầm nắm không được. Tấm gương này xem ra không nhỏ bản sự, liền bản khanh đều cảm giác khó giải quyết. Bên trong ở trong chứa càn khôn, có thật mạnh sát khí. Trần Long Hổ không ngại nhìn một cái, đem nó thu. Vị này Tử Thiếu Khanh vừa rồi xuất thủ trước đem này kính nhiếp xuống tới, là bởi vì này kính vậy mà tìm tới vị trí của bọn hắn, đưa tới hứng thú của hắn, nhưng này kính khó mà điều khiển, hắn cũng không nhìn ra thành tựu gì. Nói, Tử Thiếu Khanh hoàn toàn không có để ý lúc này lao xuống một nam một nữ, phối hợp đem trong tay tấm gương hướng Trần Uyên trước mặt quăng ra. Này kính lập tức như là ngựa hoang mất cương muốn phóng lên tận trời, mà Trần Uyên thì đưa tay một chảo. Lúc này, trên trời lao xuống một nam một nữ, thấy thế nghiêm nghị vừa quát, lớn mật. Ta tông bảo kính há lại cho các ngươi ngấp nghé. Nói, hai người cùng nhau cầm lên pháp quyết, muốn đem chiếu long kính cướp về. Nhưng sau một khắc, Trần Uyên một cái tay không có bất kỳ cái gì chân khí phòng hộ, lại trực tiếp xuyên qua chiếu long kính đại phóng tử quang, đem nó từng khúc vỡ nát, sau đó bắt lại này kính. Trong chốc lát, nguyên bản như là thoát cương ngựa hoang chiếu long kính bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, không còn rung động. Bị Trần Uyên bắt được trước mặt, liền tử quang cũng không tránh, biến thành một mặt cổ pháp cú ám dáng vẻ, liền linh quang đều nội liễm. Trần Uyên khoan thai cúi đầu, nhìn xem trong tay chiếu long kính, trên tay sờ lên, một cỗ lạnh buốt khó giải quyết lạnh lẽo, lập tức trong mắt kim quang lưu quang, mi tâm kim sắc đục phùng mở ra, đánh ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng tại trên mặt kính. Theo sát, tại hắn mi tâm con mắt thứ ba bên trong, một hình ảnh lưu chuyển, chỉ thấy một bộ đáy biển núi lửa luyện ngục cảnh tượng bên trong, từng cây cột đá phía trên, từng đầu sừng dài dao long đại xà bị xiềng xích màu đen giam cầm tại trong đó. Ở trong đó tráng kiện nhất, như là một tòa tiểu sơn trụ trong núi, càng là cầm giữ một đầu màu băng lam dao long, thân hình to lớn, xoay quanh tại trụ sơn phía trên, đầu sinh cao chót vót, sinh ra bốn chảo, lân phiến bảy biện ra chói lọi băng tinh sắc, lưng bên trên sinh ra một tầng lông trắng liệp cọp lông, giang cầm trên đó xiển xích tầng tầng lớp lớp, phía trên có phủ văn nhảy lên. Một hai hô hấp sau, Trần Uyên con mắt thứ ba bên trong mặt hồ gia đình nhưng mà dừng, kim quang thu vào, một lần nữa khép kín bên trên. Sau đó, chậm rãi ngẩng đầu. Chương 495, Hiển uy. 2, chương 495, Hiển uy. 2, chỉ thấy Từ Thiếu Khanh đã vươn người đứng dậy, chuyển tới trên đó không, một cái tay dựa vào phía sau, một cái tay chỉ lên trời chống đỡ một đạo uy thế rực không sai kiếm quang, một tòa bốc lên lửa cháy hừng hực bốn lô hỏa lô. Tại kiếm quang cùng hỏa lô trên đó, kia người mặc vũ y dáng lâm một nam một nữ, sắc mặt nghiêm chỉnh kinh ngưng, nhìn xem phía dưới hai người. Hai người đa số ánh mắt đều rơi vào Từ Thiếu Khanh vị này nửa bước long hổ trên thân. Hai người thân làm đạo quả cảnh, tại kiến thức Từ Thiếu Khanh hai lần ra tay sau, cái nào không biết người này nhất định là một vị võ tàng bậc đại thần thông, chỉ là không biết sâu cạn. Một thân màu trắng, lốp hào quang vũ y, đem bọn hắn sấn thác mấy phần xuất trận. Bọn hắn quả quyết thu hồi kiếm quang cùng hỏa lô, ánh mắt lại không có mảy may ý sợ hãi, trong đó mũi cao tinh mục nam tử hướng phía Từ Thiếu Khanh nâng đỡ lễ, ngựa khí có chút cứng nhắc nói, còn mời tiền bối trả lại ta tông môn bảo kính. Ta hai người có tông môn nhiệm vụ mang theo, mới vừa xuất thủ, bất quá là nóng vội bảo kính bị đoạt. Nếu có quấy rầy, ta hai người xin lỗi, tự động rời đi chính là. Từ Thiếu Khanh nghe nói, khóe mắt đi lên nhấc lên mấy đầu đường vân, giống như cười mà không phải cười, tấm gương này có chút ý tứ, có thể tìm tới chúng ta, bất quá tìm tới cửa luôn có nguyên do, có phải hay không? Hắn đây là biết rõ còn cố hỏi. Nam tử mặt mày nhảy một cái, bọn hắn đang truy tra Bạch Long Hà Tam thái tử hạ lạc, Chiếu Long Kính nhiều lần quay vòng tìm tới nơi này, giải thích rõ giết chết Tam thái tử người ngay ở chỗ này. Hơn nữa Chiếu Long Kính cảm ứng được Bạch Long Hà Tam thái tử khí cơ, Chiếu Long Kính sẽ không ra sai. Hắn dư quang nhanh chóng liếc động, ngoại trừ mấy người mấy ngựa, càng chú ý chính là kia một đoàn cháy hừng hực đống lửa, phía trên kia dầu tư tỏa sáng thịt nướng mười phần đáng chú ý, đặc biệt là trong đó bốc lên có chút hào quang, trắng sáng như tuyết có đủ. Kia rõ ràng là một đầu đại xà bị lột ra dáng vẻ. Người này con ngươi hơi co lại, sắc mặt cứng ngắc, mặt không biểu tình, ngựa khí càng thêm cứng nhắc, khả năng mấy vị ẩn thân nhường bảo kính lên phản ứng, không có cái gì những nguyên do khác, còn mời trả lại ta tông bảo kính. Từ Thiếu Khanh lại là lắc đầu, tránh ra bên cạnh nửa cái thân vị. Ngươi hỏi bản khanh vô dụng, phải xem công tử có đồng ý hay không. Phía dưới, Trần Nguyên trong tay vuốt vuốt không phản ứng chút nào Chiếu Long Kính, ánh mắt đối đầu một nam một nữ, ung dung nói ra nhường hai người này sắc mặt đại biến lời nói, các ngươi Thái Bạch động tiên nuôi dưỡng giao long, đem bọn hắn đặt ở cái này tần lĩnh sinh linh đồ thán, tùy ý trưởng thành, sau đó cho các ngươi sử dụng. Cái chủ ý này cũng là đánh không tệ, nuôi dưỡng yêu ma, cùng yêu ma làm bạn, người khác để các ngươi ra mặt khiến cái này giao long ngoan ngoãn nghe lời, còn phải bán các ngươi một phần ân tình. Thật đáng chết a. Một câu cuối cùng, hắn nói rất bình thản, lại làm cho Thái Bạch động tiên hai vị đệ tử giống như là xé mở cái gì tấm màn che, sắc mặt cấp biến sau, rất là khó coi. Ngươi là ai? Ta Thái Bạch động tiên đi đến đang ngồi thẳng, đừng muốn nói bậy, ta hai người phụng sư mệnh mà đến, đã bằng lòng bán hai vị một bộ mặt, liền đừng muốn sinh chút sự cố, mấy vị rời đi nơi đây, đem tấm gương trả lại, coi như tất cả chưa từng xảy ra. Này Thái Bạch động tiên đệ tử hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo bất thiện. Nhưng lúc này, hắn bên tai lại truyền đến đồng hành nữ tử nhắc nhở thanh âm, cẩn thận, Chiếu Long Kính tại người này trên tay lại không có chút nào phản kháng, có chút cổ quái. Nam tử tự nhiên chú ý tới điểm này, hắn vô ý thức tưởng rằng vị kia võ tàng bậc đại thần thông thi triển một loại nào đó cấm chế lợi hại. Mà Trần Nguyên thân phận nhìn không đơn giản, nhường võ tàng đô hộ phù hộ ở bên người. Hắn không có bao nhiêu kiên kỵ, trong lòng nổi nóng, nhưng phân tức vẫn còn tồn tại, một cái Bạch Long Hà Tam thái tử chết, không đáng bọn hắn mạo hiểm cùng một vị võ tàng để mặt. Nhưng một giây sau, trong mắt bọn họ coi là công tử ca lại dán mặt mũi mở miệng, mặt mày dương lên, làm chuyện gì không có xảy ra. Ngươi nói Bạch Long Hà vị kia Tam thái tử sao? Rồi, ngay tại kia trên lửa nướng, muốn hay không cùng một chỗ nếm thử? Hắn dùng khinh miệt ngữ khí, nói ra chữ chữ bạo kích, trực tiếp nhường Thái Bạch động thiên tới nam đệ tử lông mày bên trên dựng thẳng, mà cùng lúc đó, một tiếng giống như lôi đình nổi giận tại đỉnh đầu bọn họ nổ vang. Chính là các ngươi giết con ta. Chỉ thấy, đỉnh đầu thương khung mây đen phía trên, đầu kia gây sóng gió, tẩu dao phá vỡ sơn màu đỏ dao long túi xuống giữ tận dao đầu, một đôi như là huyết nguyệt ma nhãn mang theo căm giận ngút trời cùng sát ý, nhìn về phía dưới bình đài. Thứ nhất song dao long ma nhãn xuyên thấu qua ánh lửa, nhìn xem kia trên giá gỗ truyền lên tuyết trắng cốt nhục, cảm giác được rõ ràng con trai mình khí cơ. Con của mình lại bị nhóm người này làm thành thịt nướng. Lập tức, căm giận ngút trời tìm tới phát tiết điểm, xích dao phát ra một tiếng chấn động quần sơn gầm thét, nguyên bản gần giảm dáng dấp dao long thân thể cấp tốc lại tăng gọn một vòng, bản vương muốn giết các ngươi. Dứt lời, hai cái cực đại dao chảo phi tốc đánh ra, ầm ầm đánh nát hai ngọn núi, tiếp lấy thao thiên cự lãng theo phía sau núi bay lên. Cùng lúc đó, ngọn núi này ở giữa sương mù mãnh liệt tiêu tán, từng đầu thảo đầu thần, lính tôm tướng cua, lái hơi nước, lít nha lít nhít vây quanh ngọn núi này eo bình đại. Nhìn xem thanh thế có chút đáng sợ. Huyền Thiên Tông ba vị đệ tử rút kiếm đối địch, trên mặt khẩn trương. Thái Bạch động thiên hai vị đệ tử không có ngăn cản, mà là phi tốc bước ra trở ra, cùng chung quanh thủy tộc cùng một chỗ, đứng sừng sững đám mây, trên mặt ánh sáng lạnh nhìn xem Trần Uyên mấy người. Kế tiếp, một tiếng dường như kim thiết ma xoa nổ ngầm, trên trời bên trong rất nhiều dáng dấp xích giao không chế lấy hơn trăm trượng cao sóng lớn, mang theo võ tàng đại yêu bàng bạc khí cơ, hướng phía Trần Uyên chỗ bình đài mạnh mẽ đánh tới. Thanh thế kinh thiên. Tại thời khắc này, ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thiếu Khanh. Huyền Thiên Tông ánh mắt của mấy người mang theo kinh hoàng cùng chờ mong. Thái Bạch động thiên hai người vặn lông mày lặng lẽ. nhưng Từ Thiếu Khanh lại không động, mà là hướng phía trong mắt của bọn hắn công tử ra bái một cái tay. Chỉ thấy vị công tử gia này đưa tay hất lên tay áo. Một sát na kia, một tiếng súng minh ngâm rít gào cửu thiên. Sau đó một chút hàn mang nở rộ thiên địa, chói lọi kinh khủng, bay thẳng trên trời xích lãng. Một giây sau, kinh thiên động địa bạo tạc vang lên, nhường thiên địa thất sắc. Chỉ nghe một tiếng chói hai rú thảm vang lên, huyết sắc bọt nước nở rộ tại trời cao. Tại Đông đảo thủy tộc cùng mấy người ánh mắt hoảng sợ hạ, chỉ thấy trên trời màu đỏ giao long trực tiếp bị một thanh đại thương đánh nát. Cảnh tượng ngang nhiên hùng vĩ. Tiêu thảm âm thanh im bặt mà dừng, võ tàng đại yêu một thương đánh giết, mảnh rừng núi này yên tĩnh như chết. Mà không sai biệt lắm lúc này, tại tây nam phương hướng, xa xôi trong bóng đêm, có kinh khủng tiếng chém giết vang lên. Thanh âm kia tựa như là thiên quân vạn mã, xuyên thấu qua quần sơn chấn động, cùng bạch long hà nước gào thét, truyền lại mấy trăm dặm. Động tĩnh này gây nên bạo động. Câu đại nhân xem ra độc thủ. Từ Thiếu Khanh ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía tây nam phương hướng, dường như khám phá bóng đêm, tại một mảnh khác dưới bầu trời đêm đại chiến bắt đầu. Mà lúc này, ở đây sơn đông đảo thủy tộc cùng bạch long động thiên đệ tử ánh mắt kinh hãi hạ, Trần Uyên chậm rãi đứng dậy, sau đó thân thể nhoáng một cái, một tôn thần minh giống như pháp thân đứng sững ở giữa thiên địa. Phốc phốc phốc, nguyên một đám thủy tộc không chịu nổi như thế uy áp ầm vang sụp đổ. Mà Trần Uyên xông lên trời cao, một phát bắt được cự thường, về phía tây nam mà đi. Chương 496, 1, mà lúc này, ở đây sơn đông đảo thủy tộc cùng bạch long động thiên đệ tử ánh mắt kinh hãi hạ, Trần Uyên chậm rãi đứng dậy, sau đó thân thể nhoáng một cái, một tôn thần minh giống như pháp thân đứng sững ở giữa thiên địa. Phốc phốc phốc, nguyên một đám thủy tộc không chịu nổi như thế uy áp ầm vang sụp đổ. Mà Trần Uyên xông lên trời cao, một phát bắt được cự thường, về phía tây nam mà đi. Long hổ pháp thân, thân như kim quang lưu ly, lớn như nguy nga đại sơn, thân vòng năm hào quang mang, thần thánh sáng cháy mạnh, lục đạo thần hoàn treo ở sau đầu, chứng đạo hiển hóa. Tùy ý khuấy động uy áp dẫn tới hư không nổ đùng, sơn băng địa liệt, một đám đê giai thủy tộc kêu thảm bạo thể, như bẻ cánh khô, huyết sắc nhuộm đỏ hơi nước, cảnh tượng thảm thiết. Thái Bạch động thiên hai vị đệ tử thì trái tim như gặp phải trọng kích, ánh mắt như kim đâm kịch liệt đau nhức, hai cái huyết lệ theo trong hốc mắt tràn ra, nghẹn ngào hãi nhiên, tiếp lấy thân thể theo trong tầng trời thấp rơi xuống tới. Duy có Từ Thiếu Khanh thân quyền thanh phong, bảo vệ phương này sườn núi bình đại, đem ba vị diện sắc đỏ lên, suýt nữa bạo thể Huyền Tiên Tông đệ tử bảo vệ. Ba người chưa tỉnh hồn, nhìn xem như là một tôn tiên thần Trần Uyên chiếu rọi đêm dài, tay giơ cao cự thương oanh mình biến đi, con người run rẩy dữ dội. Long hổ, vị công tử kia đúng là Long hổ. Sở Hương Ngọc trong lòng ba người phiên giang đảo hải, khiếp sợ tột đỉnh. Bọn hắn Huyền Tiên Tông tại ba tầng chi địa thuộc nhất lưu thế lực, nhưng tông môn chí cường nhìn thấy Long hổ cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Các nàng tu hành lên, chỉ nghe qua bậc này nhân vật truyền thuyết, lại không thấy chân thân, không có nghĩ đến hôm nay lại tại cái này lòng lĩnh chi địa được nhân vật bậc này cứu thế, cũng tận mắt chứng kiến bậc này nhân vật ra tay. Tùy ý vung lên một đầu võ tàng giao long lật tay tức diệt, uy áp vừa ra, một đám thủy tộc nhao nhao bạo thể một, đây là như thế nào vĩ lực. Còn có tây nam phương hướng chỗ xa xa truyền đến bạo động, bậc này nhân vật ngang nhiên ra tay, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại Sở Hương Ngọc ba người tâm tư kịch chấn lúc, chỉ thấy Từ Lương vị này Từ Thiếu Khanh nhìn xem Trần Uyên đi xa sau, sau đó cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía bình đài một bên, sau đó dưới chân dạo bước mà đi. Thái Bạch động thiên hai vị đệ tử rơi xuống trên đó, bởi vì quá mức tới gần Trần Uyên, hai người như gặp phải trọng kích, hai mắt tức thì bị thần quang đâm bị thương, hai mắt vết máu treo ở khóe mắt, mở mắt không ra, nghe được tiếng bước chân tới gần, hai người như là chim sợ cảnh cong, dưới chân loạn đạp, lui về sau đi. Tiền bối thứ tội, vạn bối mắt vụ về, nhận không ra long hổ chân thân, còn mời mở một mặt lưới. Vừa rồi nam đệ tử mù suy nghĩ là to, trên mặt sinh ra sợ hãi, trước đó trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau không còn sót lại chút gì. Vừa hô vừa gọi lúc, giấu ở trong tay áo một cái tay bóp nát một khối ngọc phù. Để cho người. Sở dĩ bọn hắn phụng sư mệnh mà đến, là bọn hắn sư tôn ngay tại Bạch Long Đàm trong thủy phủ làm khách, mới có hôm nay cái này một lần, không nghĩ tới xuất hiện lớn như thế biến cố. Lại nghe Từ Thiếu Khanh lãnh đạm thanh âm tại bọn hắn vang lên bên hai, không cần vẽ vời thêm chuyện, vị kia đã tự mình giết đi qua. Nói, thư lệnh một tiếng, nếu là Bạch Long Hà giao long làm ác, không có treo chọc đến vị này trên đầu, tự có người thu thập hắn, còn chưa tới phiên vị này tự mình ra tay, nhưng Trần Long Hổ có thể tối kỵ có người phía sau cùng yêu ma cấu kết. Hắn phụ mệnh điều tra qua Trần Uyên, Bạch Đế Thành từng có nhân ma tứ ngược, biết được theo Bạch Đế Thành Thành Sơn huyện bên trong một đường đẫm máu chém giết đi ra, trên tay dính đầy nhân ma, loại người này không nhân yêu không yêu máu tươi. Đối với vị này Long Hổ xuất thân cùng kinh nghiệm, hắn trên miệng không nói, nhưng trong lòng là có chút bội phục. Xuất thân dân gian, một đường chạm yêu trừ ma, là đất thuộc chống đỡ yêu ma bạo động, thật là thật một đường chém giết đi ra. Từ Thiếu Khanh đi đến hai người trước mặt chạm định, một đôi mắt liếc xéo, ngựa khí đột nhiên biến băng lãnh, mặt mày uy nghiêm, các ngươi động tiên là gan rất lớn, dám nuôi dưỡng giao long, dũng túng gây sóng gió, tổn hại triều đình chuẩn mực, làm giết. Vị kia nam đệ tử nghe nói như rất vào hờ băng, cảm giác được sát ý tập thân, kinh thanh kêu lên, các ngươi đến cùng là ai? Chúng ta chỉ là tuân theo sư mệnh, không liên quan gì đến chúng ta. Kêu xong, tay tranh thủ thời gian hướng xuống đất đánh, đánh cho loạn thạch bay ra, bụi mù nổi lên một phía. Một giây sau, một đạo hỏa quang theo trong bụi mù cấp tốc phi không. Người này giống như là đầu vùng vẫy dây chết cá nheo, phanh đứng dậy, phóng lên tận trời, đồng thời trên thân dọn địa hỏa diễm hừng hực mà lên, một tòa ba chân đầu thú hỏa lô theo nê hoàn bên trong bắn ra, ầm ầm xoay tròn phồng lớn, rủ xuống lửa mộ, bao phủ thân. Một vị khác nữ đệ tử cũng theo sát phía sau, chân đạp kiếm quang cùng thúc, chia làm một bên khác phương hướng kích xạ mà đi. Từ Thiếu Khanh thấy hai người vội vàng thoát thân, mỹ mắt đều không mang theo nháy một chút, chỉ là hai tay chỉ lên trời lay động, biến trưởng thành trảo. Thình lình có thể thấy được, hai cái màu xanh nhạt đại thủ tại hai người trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ mà ra, điện quang hỏa thạch hướng hai người một trảo. Lập tức, hỏa lô vang minh một tiếng, ánh lửa sụp đổ, xích kim hỏa lô trực tiếp bị đập về ngược rụt về lại, tiến vào cái kia nam đệ tử mi tâm, sau đó đem đối phương mạnh mẽ bắt lấy. Nữ tử kia cũng là như thế, căn bản không có sức chống cự. Mặc dù vị này Từ Thiếu Khanh tại Trần Uyên trước mặt biểu hiện ra hòa hòa khí khí, nhưng phải biết, thật là lương tựa võ miếu thái thượng Từ Thiếu Khanh, nửa bước long hổ, thuộc đỉnh tiêm võ đạo cường giả một hàng, tự có uy nghiêm thủ đoạn. Hai vị đạo quả cảnh, muốn tại thủ hạ chạy đi, ý nghĩ hao huyền. Người không thể giết chúng ta lần này xuất hành, tuân La Thiên pháp chỉ, đi long hổ xâm núi ra La Thiên đại thiếu, nếu là bị giết, chính là các đại động thiên địch nhân vị kia Thái Bạch động thiên nam đệ tử bị bắt lại sau, vong hồn đại mạo, ngoài mạnh trong yếu, hét lớn. Phía dưới Từ Thiếu Khanh nghe được lời này, lại chỉ là nhíu mày, lập tức mặt không thay đổi trên tay vừa dùng lực. A người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân xương cốt tại đại thủ phía dưới phát ra bạo liệt món sườn tiếng vang, lập tức phốc nổ tung, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, mang máu áo mưa mảnh vỡ, nhao nhao mà xuống. Về phần mặt khác nữ đệ tử, cũng gần như đồng thời chết, toàn bộ làm như bối cảnh tấm. Ngay tại hai người này vẫn mệnh thời điểm, nổ tung trong huyết vụ, có kim quang chợt hiện. Lập tức cái này hai đạo kim quang phi nhanh mà xuống, giống như thuấn di đồng dạng, một giây sau liền xuất hiện tại Từ Thiếu Khanh đỉnh đầu mấy trượng. Trong đó là hai cái kim sắc khuê giản, dài ước chừng một thước sáu tấc, hạ rộng bên trên hẹp, chính diện có khắc chu sa thần chú, kim quang trong vắt, lộ ra thần dị. Mà trong đó phủ văn cũng không phải là như thế, có một chút khác biệt. Vật này chính là đạo gia cử hành lớn Tiếu Khoang Nghi, khai thông thiên địa pháp khí. Mà cái này hai cái khuê giản, theo Thái Bạch động thiên hai người sau khi chết bay ra, giờ phút này tránh gấp, bay thẳng Từ Thiếu Khanh mà đến, tốc độ cực nhanh. Từ Thiếu Khanh thấy một màn này, mí mắt hơi nhảy, lập tức con ngươi mở rực, một đôi mắt đống nhiên thần quang bùng cháy mạnh, bắn ra hào quang, muốn nhiếp trụ bay tới hai cái khuê giản. Nhưng một giây sau, vật này lại trực tiếp xem hào quang tại không có gì, xoát xoát hai lần, trực tiếp hóa thành kim quang, vọt vào vị này Từ Thiếu Khanh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt như thế dị trạng, Từ Thiếu Khanh sắc mặt tuy có âm trầm, lại tựa hồ như sớm có đoán trước. Hai người kia còn nói hay là thật, cũng không có lừa hắn. Hai người đúng là tham gia ra là Thiên Đại Tiếu Thái Bạch đệ tử. Chương 496, 2, chương 496, 2, kia khuê giản tiện là tốt nhất bằng chứng, vật này là từ đạo đỉnh Long Hổ Sơn phát ra, phát hướng các lộ động thiên tham gia ra là Thiên Đại Tiếu Thiên Kiêu nhân kiệt xem như thân phận bằng chứng, tranh đoạt Long Hổ bảng. Xem như trưởng quản thiên hạ hương hòa thái thường tự Thiếu Khanh, Từ Lương tự nhiên sẽ hiểu là Thiên Đại Tiếu trận này nhân gian tinh hội, cách mỗi một giáp, Long Hổ bảng mở lại, các lộ động thiên, người người như rồng, đăng lâm này bảng, tranh đoạt khí vận, từ đây danh chấn tứ phương, tiềm long xuất uyên. Nay thịnh hội là tại thiên hạ tốt nhất dương danh trường hợp, phải biết, động thiên phúc địa bên trong người vốn là cường giả như rừng, thiên kiêu lại ra, muốn theo các lớn động thiên phúc địa võ đạo tiềm long bên trong giết ra đến, đăng lâm long hồ bảng, kia hẳn là cực kỳ bất phàm hạng người, trong đó hàm kim lượng không nên quá đáng sợ. Cho nên, cách mỗi một giáp La Thiên đại thiếu, không riêng gì động thiên ở giữa thịnh hội, cũng là làm lớn giang hồ một trận náo nhiệt, vô số người ánh mắt hội tụ tiêu như thế thịnh sự phía trên, trong đó tự nhiên bao quát triều đình. Từ Lương liền biết, một giáp một lần La Thiên đại thiếu, rất nhanh liền tại đạo đỉnh Long Hồ Sơn khai đàn. Mà Từ Lương cũng biết, nếu là có người giết thu hoạch được tranh đoạt Long Hổ bảng tư cách động thiên phúc địa đệ tử, trong đó bị tiêu ký luyện hóa khuê giản, liền sẽ chuyển rời đến hung thủ trên thân, tiến hành tiêu ký. Đây là đạo đình vì phòng ngừa có người vì tranh đoạt Long Hổ trên bảng khí vận, không từ thủ đoạn, âm thầm hạ độc thủ, ám sát nhà khác phúc địa thiên tư xuất chúng tiềm long đệ tử. Một khi có người làm như vậy, vật này liền sẽ tiêu ký, từ đó gặp động thiên bên trong người truy sát. Khó trách đối phương có chỗ dựa, không lo ngại gì. Hiện tại, hắn giết hai vị tham gia ra là Thiên Đại Tiếu động thiên đệ tử, kia khuê giản liền tiêu ký hắn. Từ Lương sắc mặt khó coi, hắn tuy là thái thượng tự Thiếu Khanh, lại đối với mấy cái này siêu nhiên thế ngoại động thiên phúc địa duy trì kiêng kỵ. Động thiên chi lưu siêu nhiên thế ngoại lâu, chỉ toàn tâm võ đạo thiên mệnh, rất nhiều người thiện ác khó định, dùng võ phạm cấm sự tình tưởng có. Dù sao, một khi người nắm giữ giữa thiên địa vĩ lực, liền sẽ đạm mạc thậm chí xem thường quy tắc, chỉ bằng chính mình yêu thích làm việc. Xem ra việc này muốn hành sinh ba chết, chỉ có thể chờ vị kia Trần Long Hổ trở về, lại tính toán sau. Từ Lương trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh sắc mặt bình thản như thường. Hắn quay người, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đống lửa thiêu đốt phương hướng. Nơi đó, vị yêu mang theo mũ rộng vành lão buộc chẳng biết lúc nào đi theo biến mất không thấy gì nữa. Từ Thiếu Khanh ánh mắt hiện lên một tia trầm ngâm, hơi có suy tư. Bất quá rất nhanh, tây nam phương hướng chuyển đến chấn thiên động tinh lớn, cắt ngang hắn suy nghĩ, không khỏi đem hắn ánh mắt dẫn hướng một bên. Từ Thiếu Khanh thuận gió mà lên, bay lên bầu trời đêm, hai mắt trong vắt, đồng thuật phát huy tới cực hạn, nhìn về phương xa. Chỉ thấy xa xôi bầu trời đêm chói lọi, có từng tiếng chấn thiên như kim kích ngâm từng giống, yêu khí trùng thiên. Lúc này, phía tây nam hơn 400 dặm, một chỗ quần sơn ở giữa rộng lớn lũ đầm, thiên địa thất sắc, sơn băng địa liệt. Trên mặt đất đầm nước sóng lớn cuộn cuộn, từng đầu hình thù kỳ quái, giữ tận xấu xí thủy tộc theo sóng lớn cuộn cuộn sông lên mặt nước. Mà sóng lớn cuộn trào, bọt nước vỡ vụn mặt nước, có chúng ngựa hí minh, đạp sóng trên đó, lông bờm như mây, khoái mã lao nhanh, theo trên lưng ngựa người mặc hàn quang thiết giáp giáp sĩ xông vào sóng lớn bên trong chém giết. Chừng mấy ngàn tinh nhuệ thiết kỵ. Mà so sánh trên mặt nước trọng giáp kỵ binh công kích cùng thủy tộc lính tôn tướng của ở giữa chém giết, trên trời mới thật sự là chiến trường chính. Trên trời, thương khung phát ra đinh thai nhức góc quanh mình, mây đen áp thiên, phong lôi liệt hùng, mây đen lôi thiểm ở giữa, ba đầu vắt ngang như dây núi, người mặc các loại lân giáp dài dao ở trong đó bay múa gào thét. Bạch, hắc, băng lam ba đầu cực đại giao long, toàn thân sáng chói, thân như nước thép đổ bê tông, lóe ra cháy mạnh hàn quang, đánh ra sáng chói ma quang. Càng có mười mấy đầu hình thái khác nhau, sinh ra tam trảo, hoặc sinh ra độc giác đại xà khi thì biến ảo thành hình người đánh ra pháp quang, khi thì biến ra chân thân, lắc đầu vẫy đuôi, kích trảo bây giờ, đánh vào hư không bên trong. Chỉ thấy mây đen đông trầm, lôi đỉnh chớp loạn trong bầu trời, hư không sinh ra lít nha lít nhít mặt kính mảnh vỡ, bao trùm hơn 10 dặm to lớn, cảnh tượng hùng vĩ. Mà ở đằng kia lít nha lít nhít trong mặt gương, có một tôn uy nghiêm pháp tướng chiếu rọi mặt kính hư không, một người độc chiến toàn bộ Bạch Long Hà giao long thủy tộc, thanh thế to lớn. Chỉ thấy kia pháp tướng người mặc hắc kim vảy cá giáp, viên miệng mũi to, hai lỗ tai sâu bằng vàng, trăm trượng to lớn, một tay cầm trong tay thanh đồng chiến phủ, một cái tay khác nắm một quả hạt châu màu xanh. Diện mạo cùng ba đạo bộ giám sát sứ Câu Việt không khác nhau chút nào. Vị này giám sát sứ lúc này sử dụng thủ đoạn là tạo hóa thần thông, giống như lúc trước triều đình tân phái hướng đất thuộc trấn ma sứ Trung Ly sử dụng thủ đoạn thần thông không khác nhau chút nào. Bởi vì hai người cùng thuộc thuộc mát tần tam nói bộ chức giám sát sứ, chỉ là về sau Trung Ly bị phái đi đất thuộc đảm nhiệm trấn ma sứ, kết quả thiên hùng quan binh biến mới có chuyện về sau, trong cái này mới có như thế nguồn gốc. Bọn hắn tu luyện căn bản đồ không khác nhau chút nào, này căn bản đồ là thần đều tuần tra tư cực kỳ lợi hại một môn tiến giai long hổ tu hành pháp, rất nhiều giám sát sứ đến cuối cùng một bước đều sẽ lĩnh hội môn này căn bản đồ, mượn dùng hư không kính mặt diễn sinh tạo hóa, thi triển các lộ thần thông hiệu quả sẽ bội số tăng trưởng, vô cùng lợi hại. Câu Việt thân làm năm miếu tế tiểu, nửa bước long hổ, lúc này đang mượn dùng cửa này lợi hại pháp môn, vận dụng tạo hóa, cường lực áp chế Bạch Long Hà giao nhóm. Pháp tướng tại dày đặc hư không mặt kính ở giữa tùy ý xuyên thẳng qua, trong tay chiến phủ một bổ, một đạo cuồng bạo khí kình, trải qua mặt kính phản xạ, hóa thành hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Lít nha lít nhít, cảnh tượng dọa người. Mà tam đầu giao long, thi triển võ tàng đại thần thông, hành vân vải mưa kinh lôi, không ngừng đánh nát kính mặt, điên cuồng gào thét, cũng múa giao thân đem mười mấy đầu tiểu xà bao quanh bảo vệ. Đặc biệt là trong đó một đầu màu băng lam lớn giao, chiều cao 2-3 dặm, so cái khác hai cái giao long phải lớn hơn gấp đôi, lân phiến như là thần giáp, phát ra chấn thiên gào thét, hô phong hoán vũ ở giữa, giọt mưa hóa thành từng khỏa màu lam băng tinh, mang theo sắc bén hàn mang, thẳng hướng hạ xuống, đánh nát từng mảnh mặt kính. Đúng lúc này, ngao một tiếng rú thảm. Trong hư không, có mới mặt kính phát lên, một bàn tay lớn thốt nhiên theo trong mặt gương rũ ra, đem một đầu tam trảo dài chăn bắt lấy, đem nó kéo vào mặt kính, bị dài búa đánh nát. Giao long màu xanh nổi giận, miệng nói tiếng người, nhân tộc giám sát sứ, ngươi thật coi bản vương trả lẽ lại sợ ngươi, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần giết bản vương tử tôn, bản vương đã tha cho ngươi không được. Coi như sau lưng ngươi có triều đình, hôm nay bản vương cũng muốn bạch mặt, đưa ngươi nuốt lấy. Thì ra hắn chính là Bạch Long Hà đầu kia lão giao long, thứ nhất song màu băng lam ma nhãn lóe ra nhân tính hóa sát ý, hôm nay là đặc thù thời gian, 600 tuổi thời gian, cũng là nó sắp có cơ hội hóa rồng thời gian. Có thể nửa đường giết ra triều đình giám sát sứ, cắt ngang kế hoạch của nó. Nó không biết tại sao triều đình bỗng nhiên xuất binh muốn rào sát nó, cái này khiến nó rất nổi nóng. Bởi vì cố kỵ thân phận của đối phương, chính mình chậm chạp không có hiện ra bản tượng, dẫn đến một cái vóc dáng tôn bị giết. Nó rốt cục nhịn không được. Chương 497, trong kính bạch cốt tòa thấy đệ Cửu Sơn Trung Lang, 1, chương 497, trong kính bạch cốt tòa thấy đệ Cửu Sơn Trung Lang, 1, bởi vì cố kỵ thân phận của đối phương, chính mình chậm chạp không có hiện ra bản tượng, dẫn đến một cái vóc dáng tôn bị giết. Nó rốt cục nhịn không được. Ngao lão giao ngửa đầu trung thiên, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Vực sâu miệng lớn mở to miệng, một quả màu băng lam lưu quang theo trong miệng bắn ra, như là trọng bảo xuất thế, thình lình xé rách bầu trời đêm, dẫn phát thiên địa dị tượng. Thương khung loạn xạ lôi cây, cơ hồ cùng một thời gian, hướng phía đạo này màu lam lưu quang mãnh liệt điện tiệm, đánh ra sáng chói địa quang, tựa như hư không bị đánh nát. Mà lấy trong đó, một vệ chói lọi băng tinh sắc đem thương khung nhuộm dần, hư không nhiễm lên sương lạnh. Trong đầm mãnh liệt phát thiên sóng lớn lấy làm cho người liễu lơi tốc độ hóa thành băng trụ, trên trời mây đen trở thành thật dày tầng băng, tạo dựng một phương làm cho người hoa mắt hàn băng thiên địa. Tiếp lấy lớn như dãy núi giao long thân thể tại làm người chấn động cả hồn phách giao long kim tiếng lên, đỉnh lấy cái kia đạo màu băng lam lưu quang phóng lên tận trời. Kia là một quả nắm giữ bàng bạc lực lượng giao long nội đan. Lúc này tựa như là giải khai tầng tầng phong ấn đồng dạng, đan này tại xét đánh hạ run rẩy dữ dội, phóng xuất ra càng ngày càng kinh người uy năng. Cuối cùng bị lão giao long một ngụm nuốt vào, toàn bộ giao long thân thể phóng xuất ra trầm tinh thần quang, uy chiếu quần sơn, đem phương viên hơn 10 dặm quần sơn làm nổi bật một mảnh mộng ảo mà nguy hiểm màu băng lam. Mà tại cái này thần quang bên trong, vị này tại Long Lĩnh tung hành tứ ngược mấy trăm năm Bạch Long Hà lão giao thân thể phát ra mắt trần có thể thấy dữ tợn biến hóa. Giao long thân thể như thổi hơi giống như tăng gọn, cái khác từng cái bộ vị cũng trong cùng một lúc xảy ra kỳ dị hiện tượng. Trên đầu một đôi màu lam sừng tê giác, giờ phút này giống như cây cối điểm nhánh, ở bên cạnh sinh ra một gốc liễu, dưới bụng bốn chảo ở giữa hướng bên trong lật câu, tương tự mỏ ưng, chảo ở giữa màng thịt thoái hóa phân nhánh, lưng giao xỉ trạng màu băng lam vảy rắn cũng tại thân thể phồng lớn ở giữa, huyết nhục núc đích, lân phiến biến hóa xếp, giống như vậy cá xếp, phía trên băng tinh sắc quang mang lưu chuyển, giống như sóng nước dập dờn. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, này giao giao long thân thể đã xảy ra không nhỏ biến ảo, đủ phồng lớn lên gấp đôi, 4-5 dặm chi cự, thị giác bên trên phơi bày ra một cỗ cường đại lực trùng kích. Càng hoảng sợ là, này giao giờ phút này đầu dường như liệu, chảo dường như ưng, đầu dường như cỏng, vảy dường như cá, lưng bên trên lông bờ mây trôi, đã bắt đầu rất có vài phần chân long chi hình, hiện ra một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm chi tượng. Hiện ra tận lực ẩn giấu 600 năm bản tướng, bốn chân rơi vào màu lam băng vân bên trên, giữ tận như là tiểu sơn giống như to lớn giao long đầu ở trên cao nhìn xuống, há to miệng rộng. Dâm một tiếng dường như kim minh tiếng long ngâm từ đây giao trong miệng phun ra ngoài, chấn hư không chấn động, rung ra rõ ràng không gian gợn sóng. Phía dưới dày đặc tại hư không, Giả Bạch Long Hà giao tộc thấp thỏm lo âu hư không kính mặt, bị chấn phanh phanh nổ vàng, lớn diện tích vỡ vụn. Một giây sau, này giao huy hoàng như nhật nguyệt long nhãn trên dưới sừng sững chuyển động, màu vàng giữ tận con ngươi chuyển động tới một chỗ, sừng sững miệng nói tiếng người, triều đình giám sát sứ ngươi đã dám bức bản vương hiện ra chân thân, liền không có can đảm đi ra. Bất quá là hạng người giấu đầu lòi đuôi cho bản vương lăn ra đây. Theo đầu này 600 tuổi lão giao một tiếng lôi đình nổi giận, chỉ thấy phương này băng tinh thiên địa bạo động lên. Trên nước sóng lớn hình thành băng sơn tầng tầng bay lên, phong tỏa hư không, trên trời cao màu lam băng vân bên trong ngao bay ra từng đạo màu lam dáng mây, lập tức giao tiếng rên vang lên, những này dáng mây ngao ngao hóa thành từng đầu dài trăm thức giao long hư ảnh, lại ngang nhiên xông vào từng mặt hư không kính trong phim, muốn đem vị kia triều đình giám sát sứ bắt tới. Cứ như vậy, còn lại hư không kính mặt cũng theo đó từng mảnh vỡ vụn, giống như ảo ảnh trong mơ đồng dạng, dị dạng mà diệt. Này giao hiện ra 600 năm chân hình sau, hiện ra sắc hóa rồng thực lực kinh khủng, thẳng đem câu việt tạo hóa thần thông phá hủy hơn phân nửa. Đầu này lao giao chân hình trước đây chưa hề bày ra tại người trước, chính là vì không làm cho một số nhân tộc cường giả đỉnh cao chú ý, an ổn vượt qua phía sau hóa long kiếp. Nó trước đó tại long lĩnh tiểu đả tiểu nháo không có hình thành chân chính uy hiếp, những người kia có thể tại cái nào đó phương diện đối với nó mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu như nó thật muốn hóa rồng, nghĩ đến những người kia sẽ không chút do dự ra tay với nó, không phải là bởi vì nó sinh ra bao lớn uy hiếp, mà là nó biến phi thường hữu dụng. Đầu này lao giao sống 600 năm, sớm đã thấy rõ đạo lý trong đó, cho nên nó hiện tại nội tâm lửa giận cuồn cuộn, động lên bạo ngược sát ý, đáng chết triều đình giám sát sứ bỗng nhiên xuất hiện tại hắn Bạch Long Đàm, không nói hai lời muốn diệt nó Bạch Long Hà, buộc hắn bị ép hiện ra chân hình, kế hoạch xáo trộn, chính mình ngày sau hóa long kiếp phong hiểm trực tiếp lên cao. Tìm tới ngươi. Lao giao cặp kia giữ tận long nhãn nhìn xuống phía dưới hư không, gắt gao nhìn xem kia phiến phiến vỡ vụn hư không kính mặt, sau đó nhấp nô ma nhãn nhất định, trong cổ họng hừ một cái, lập tức to lớn giao long thân thể giống như quần sơn ép qua hư không, lao xuống thẳng xuống dưới, vọt thẳng tiến phía dưới gần dặm, một chỗ nhìn xem không đáng chú ý, chỉ có 10 trượng trở lại lớn nhỏ vỡ vụn thấu kính bên trong. Khổng lồ giao long thân hình ngang nhiên đem cái này hư ảo không gian lối vào banh ra, lại trực tiếp chui vào trong đó. Sau đó, chỗ kia mặt kính dường như không chịu nổi như thế bị áp, ầm vang sụp đổ, mà lao giao thân hình cũng trong hư không quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Nhưng rất nhanh, quanh ngoài mấy trăm trượng, một chỗ mặt kính ầm vang sụp đổ, một tôn người mặc hắc kim vảy cá giáp trăm trượng pháp tướng từ đó bắn ra, một tay cầm thanh đồng cự phủ, hướng về sau chém ra lệ quang, một tay nắm màu xanh gió châu cuốn lên thanh phong bao khỏa tự thân, tốc độ cực nhanh, tại hư không đi khắp. Tại phía sau mặt, lão giao chui ra hư không, đánh ra bảng nhiên lợi chảo, gào thét lên tiếng, hướng chụp tới. Thì ra ngươi lão gia hỏa này sắp hóa rồng, khó trách ngay từ đầu cùng bản sứ giấu rốt. Nhưng này lại như thế nào, bản sứ sợ ngươi cái này rắn không thành câu việt võ tàng pháp tướng, nhướng mày mắt dọc, uy không sai sắc khí, cứ việc trong lòng y sợ hãi, lại tên đã trên dây không phát không được, không hề sợ hãi, trong tay chiến phủ trường bổ thiên chi thế, cùng lớn như sơn lĩnh 600 năm lão giao chân thân đại chiến. Làm giao long chảo cùng kình khí va chạm, phát ra kinh thiên động địa kim thiết tiếng va đập, đánh ánh lửa bay ra, hư không chấn động, muôn xé toạc ra. Mà câu việt mượn gió châu cùng hư không kính mặt, không ngừng đi khắp hư không, tiến vào cái này đến cái khác mặt kính, cùng lao giao đấu đất trời tối tăm, từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, liên chiến hư không hơn trăm dặm. Từng tòa đỉnh núi bị giao long đụng nát, giao long bản thể không thể phá vỡ, giống như thần thiết tạo thành sơn lĩnh, như bẻ cánh khô, thanh thế dọa người, đem mảnh này long lĩnh quần sơn đánh sơn băng địa liệt, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Mà câu việt thì bằng vào hư không kính mặt cái loại này cao thâm mặt chắc tạo hóa thần hùng, tại hư không tùy ý đi khắp, xuất quỷ nhập thần, cùng lao giao long đấu bất phân cao thấp. Một người một giao chiến đấu, có thể xưng long hổ phía dưới đỉnh cấp giao phòng, thậm chí tại thần thông đạt tới cực hạn lúc, có thể đạt tới long hổ xé rách hư không uy năng. Chương 497, trong kính bạch cốt tòa thấy đệ cửu sơn trung lang, 2, chương 497, trong kính bạch cốt tòa thấy đệ cửu sơn trung lang, 2, loại này hãi nhiên cảnh tượng, truyền khắp tứ phương, phương viên mấy trăm dặm đều có thể nghe, mà lúc này tại bốn phía quần sơn bên trong, có từng đôi ma nhãn nhìn chằm chằm cái loại này khung cảnh chiến đấu, kinh hãi không thôi. Bọn chúng là tham gia Bạch Long Hà lão long vương thọ yến các động yêu vương trong đó không thiếu có mấy tôn đại yêu. Bọn chúng không dám nhúng tay, kinh nghi bất định trốn ở một bên quan chiến, nhưng trong mắt lại ngo ngoe muốn động. Dù sao, triều đình cùng yêu ma luôn luôn thế bất lưỡng lập, nhân tộc triều đình chủ trưởng thiên hạ, yêu ma chỉ có thể tránh lui sơn lâm. Để bọn hắn đi đối mặt một vị triều đình ba đạo bộ giám sát sứ, bọn chúng tự nhiên không dám, nhưng ở thời khắc mấu chốt, làm hạ ngáng chân vẫn là có thể. Bọn chúng tại nhạy cảm phán đoán bị kia triều đình giám sát sứ trạng thái, nhìn rõ trong đó chiến cơ, từng đôi ẩn nấp tại trong bóng tối ma nhãn không có hảo ý ngay tại chiến đấu tiến hành đến gay cấn lúc. Câu Việt có khả năng xê dịch mặt kính càng ngày càng ít, hắn cũng nhạy cảm phát giác được, bốn phía có sát cơ quanh quẩn, thời gian kéo càng lâu, hắn càng bất lợi. Hắn ở trong lòng tính nhầm thời gian, động tĩnh lớn như vậy, vị kia Trần Long Hổ cùng Từ Thiếu Khanh hẳn là cảm giác được. Hẳn là ở trên đường a. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ mà lên lúc, Bạch Long Hà lao dao đột nhiên há to miệng rộng, một đạo hừng hực chói lọi kinh khủng lưu quang trực tiếp bắn ra, như bẻ cánh khô, đụng nát thanh đồng lưỡi búa, vạch vạch bay thẳng tới Câu Việt trên không. Kia là thể nội chân quý giao long nội đan. Đan này đồng đẳng với giao long tính mệnh, vô cùng trọng yếu, sẽ không dễ dàng sử xuất, lúc này bỗng nhiên sử xuất, nắm giữ cường đại vô song uy năng, đánh Câu Việt một cái trở tay không kịp. Đan này quay tít một vòng, lạnh thấu xương hàn khí cấp tốc lan tràn hư không, định trụ Câu Việt gió châu, đem nó hư không đi khắp cực đại tàn ảnh định trụ, nhường trốn vào không được kế tiếp mặt kính. Thấy thế, Bạch Long Hà lão giao long giống to một tiếng, ngay tại lúc này. Lời này vừa rơi xuống, bốn phía quần sơn ở giữa, từng đạo tiếng gào thét cùng mang theo hưng phấn quái dị tê tiếng cười vang lên. Giết một vị triều đình bộ giám sát sứ là tư vị gì? Tại hạ liền trợ lão Long Vương một chút sức lực. Triều đình gia hỏa chính là cuồng vọng như vậy tự đại, chết đi. Nơi này chính là Long Lĩnh, những này triều đình quan nhi tay cầm quá dài. Quần sơn ở giữa, cười nạo gào thét ở giữa nổi lên bốn phía, vui cười giận mắng, yêu ma quỷ quái, từng đạo sừng sững yêu quang tại chỗ tối tăm lên, vạch phá bầu trời, thẳng hướng lấy Câu Việt chỗ hư không mà đến. Có lưu quang đánh vào Câu Việt còn thừa không nhiều hư không kính mặt, muốn đoạn đường lui. Có yêu trực tiếp đánh ra ma quang, muốn thừa dịp loạn hành sát Câu Việt. Mà tại cái này trong điện quang hỏa thạch, đối mặt lao giao long giao đan, bị định trụ Câu Việt cũng không có nhiều ít vẻ kinh hoàng. Đừng làm bộ không phải con nhi. Tới bọn hắn cảnh giới này, cái nào không nắm chắc bài. Huống chi hắn lương tựa chính là thần đều tuần tra tư, trưởng quản thiên hạ sát phạt, là làm lớn thiên hạ tàn nhẫn nhất bạo lực cơ cấu. Tàn nhẫn lên, so yêu ma còn kinh khủng hơn. Bị một đám sơn tinh giả yêu chế giễu, trong mắt của hắn vẻ giận vừa hiện, trong hai hưu bay ra một đạo huyết sắc lưu quang. Mà theo này huyết sắc lưu quang xuất hiện, thiên địa biến sắc, gió lạnh rít gào, một hồi chói tai quỷ khóc sói tru âm thanh quanh quần quần sơn. Quanh huyết sắc lưu quang xông lên phía trên lên, trực tiếp làm đến một tiếng, đem màu lam dao đàn đánh bay. Đồng thời, kia huyết sắc lưu quang đón gió phùng lớn, biến thành một đạo cao đến trăm trượng to lớn huyết hồng sắc cờ xí. Huyết sắc mặt cờ bên trong tràn ngập sợ hãi sắc khí, bên trong có vô số lệ quỷ yêu ma giữ tận ma ảnh tại mặt cờ bên trên nổi hiện. Thốt nhiên ở giữa, từng cái kinh khủng ma chảo theo mặt cờ bên trong tựa như tia chớp rối ra, hướng phía kia bị đánh bay màu băng lam dao đàn trực tiếp chụp tới. Bạch Long Hà lão Long Vương con ngươi biến đổi, phát ra một tiếng sợ hãi giống, miệng lớn khẽ hấp, nhưng kịp phản ứng lúc, chậm. Kia dao đang bị huyết kỳ bên trong giữ tợn ma chảo trực tiếp nhất trụ, cũng cấp tốc thu trở về, đồng thời ma chảo bên trong một cỗ mùi máu tanh chui ra muốn ma diệt vật này. Bạch Long Hà lão dao phát ra một tiếng gào lên đau đớn, khổng lồ dao long thân thể giống như bị trọng truy đánh trúng đồng dạng, trên không trung giữ tợn và mèo, cái đuôi rất xuống quét xuống đỉnh núi nhanh cứu Long Vương. Có yêu âm thanh sợ hãi giống, vài đầu dao long nhanh chóng. Mà Câu Việt thấy thế, sắc mặt khoái ý cười to, liền phải thừa cơ tru sát kẻ này. Nhưng vào lúc này, một đạo giàn mua, chợt ung dung thanh âm ở trong thiên địa vang lớn. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Còn mời vị này giám sát sứ cứ vậy rời đi a. Mà lời này vang lên phủ đầu, lại là một cỗ sợ hãi sát cơ từ trên trời hạ xuống, một bàn tay lớn từ trời rơi xuống, xuyên phá đêm tối, giấy lên sôi trào ánh lửa, kia trong lòng bàn tay đường vân giống như khe rãnh, dường như thiên ngoại thần phận, hạ xuống vĩ lực. Cái cự thủ này hướng thẳng đến Câu Việt pháp tướng vỗ xuống, mà Câu Việt mí mắt bỗng nhiên của loạn, căn bản muốn tránh cũng không được. Oanh một tiếng kinh thiên nổ đùng, vừa rồi đại phát thần uy trăm trượng máu cờ trực tiếp bị đập nát. Bên trong vô số giữ tận diện mục lệ quỷ, yêu ma tinh phách, mang theo nồng đậm mùi máu tanh, bốn phía bay tán loạn. Cảm nhận được to lớn nguy cơ sinh tử, Câu Việt lông tơ nổ lên, con ngươi sợ hãi, thế nào nơi này sẽ xuất hiện khắc long hổ? Sắc mặt hắn đại biến, hai tay bấm niệm pháp quyết lay động, đem kia tiêu tán ra ngàn vạn ma hồn huyết vân gọi đến bảo vệ tự thân, đồng thời dưới chân trong lúc đội vã ngưng tụ ra một mảnh mặt kính. Một giây sau tại cuồng bạo uy áp hạ, cách khác cùng nhau vụ vụ run rẩy, bị mãnh nhiên đè ép, tuấn xuống cùng rơi cái này, trực tiếp ngã vào trong mặt gương. Quanh che trời đại thủ thuận thế hướng phía mặt kính vỗ. Một sát na kia, kinh người linh quang nổ tung. Phô thiên cái địa khí lãng thẳng đem tất cả bay tới lưu quang vỡ nát. Tiếp lấy, kia che trời đại thủ tiêu tán. Sau đó, một tiếng giản mua tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Liên thính linh có thể thấy được, bàn tay to kia tiêu tán chỗ hư không, kia mặt kính cũng không có sụp đổ biến mất, mà là tại kia kinh khủng ý áp hạ, bảy niên vô sự. Trong mặt gương, trong kính thế giới một mảnh huyết hồng, bên trong có vô số lệ quỷ, yêu ma giữ tợn kêu rên, từng trương kinh dị mặt quỷ như muốn theo trong kính tránh ra. Mà kia từng trương lệ quỷ ma trên mặt không phải trước đó giữ tợn ác độc, mà là mang theo hoảng sợ kêu rên, từng gương mặt một tranh nhau chen lấn muốn ra bên ngoài chạy. Giống như bên trong có cái gì cấm kỵ tồn tại liền phải đi ra. Mà tại đối diện vài dặm bên ngoài hư không, đầu kia sắp hóa rồng, thần thông quảng đại, hung tàn bạo ngược màu băng lam giao long, lúc này cũng biến thành kỳ quái, biến có chút hoảng sợ, mà tại song giác ở giữa, chẳng biết lúc nào thêm một người. Một tôn người mặc màu đen vũ y, có dù che mưa, đầu đội màu đen quan mạo trung niên nhân. Nhưng trung niên nhân con người lóe ra hừng hực u quang, mang theo giản mua thâm thúy, tròng trắng mắt vô thần. Người này cách vài dặm, đứng tại dị thường kính cẩn nghe theo nghe lời Bạch Long Hà lao giao long trên đầu, nhìn phía xa huyết sắc mặt kính, ánh mắt xuyên thủng. Mà ở đằng kia huyết sắc chỗ sâu, người này nhìn thấy một vị cầm trong tay ba mũi hai nhận thương tam nhãn thần nhân, ngồi bạch cốt chỗ ngồi, đang nhìn xem hắn. Hai người cách hai phe thế giới đối mặt. Sau đó, chỉ thấy cái này trung niên nhân lập tức con ngươi co rụt lại, trong miệng truyền đến kiểm chế thanh âm trầm thấp. Thái Bạch động thiên càn nguyên tử, gặp qua đệ Cửu Sơn trung lam tướng. Thanh âm này rõ ràng giản mua rất nhiều, cùng trung niên nhân hình tượng không hợp. Mà theo lời này rơi xuống, phương thiên địa này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đạo thanh âm này cưỡng ép áp chế tất cả tạp âm. Ngươi biết ta? Lúc này, huyết sắc trong mặt gương truyền đến Trần Nguyên thanh âm. Chương 498, chạm dao. Một, chương 498, chạm dao. Một, bóng đêm xé rách, sơn hà vỡ vụn, thiên địa thê lương. Hư không cùng phong sinh, một câu ép tất cả thiên địa tịch. Bạch Long Đàm bên trên, binh mã đình chiến, móng ngựa tăng lên, giáp quang xa hướng. Cùng yến quần ma, dương mắt nghẹn nào, sợ hãi co lại đồng, lông tơ nổ lên. Hư không chiến trường, xương bá ngàn dặm Bạch Long Hà lão giao cúi đầu, con rủ trung niên nhân đứng ở trên đó, xương hiệu Thái Bạch động thiên vượt mây tử, một trường chi uy, khiến tuần sơn kinh tịch, quần ma thất sắc. Nhưng chính là loại tồn tại này, giờ phút này xa lập, hai mắt u huyền thần quang, xuyên thủng huyết sắc hư không kính mặt, đưa tay vừa đỡ, trong miệng phát ra tiếng, gặp qua đệ Cửu Sơn trung lang. Nhất thời, trên trời dưới đất, mặc kệ là Ngự Long phủ quân, vẫn là Bạch Long Hà thủy tộc, còn có tham gia Thọ Yến 18 sơn 27 động yêu ma, phải sợ hãi. Ngươi biết ta? Một tiếng mang theo hạo nhiên thanh âm uy nghiêm vang vọng. Theo sát, kia hiện ra nồng hắc huyết sắc, hiện ra yêu ma hoảng sợ gương mặt hư không kính mặt bị thổi tan, huyết sắc tản ra. Huyết sắc chỗ sâu, một tòa ma cốt đắp lên bạch cốt lớn chỗ ngồi, Trần Uyên pháp thân tay lập như là một tòa tiểu sơn cao trăm trượng đại thường, kim sắc lưu ly pháp thân như là long bản hộ cứ, uyên đỉnh chỉ nhạc, một đôi mắt vàng như hừng hực đại nhật, che kín huy hoàng thiên uy. Hai bên huyết sắc, ngàn vạn yêu phách lệ quỷ hoàng sợ nằm phục, không dám ngẩng đầu. Như thế uy nghiêm pháp tượng, dẫn tới tuần trong núi vang lên từng tiếng kinh hô, có nhân cùng yêu, mắt như kim đâm, không dám nhìn thẳng, trong lòng hãi nhiên vô cùng. Long hổ thấy long hổ, dâm bạch long hà lão giao long trong cổ họng phát ra sao động, bị Trần Uyên cách hư không tản ra khí thế chấn nhiếp, cảm giác được có chút thấp thỏm lo âu. Trên đó thẳng tắp mà đứng trung niên nhân hai mắt u quang lưu chuyển, trên mặt không có dư thừa biểu lộ, chậm rãi mở miệng, long lĩnh cùng đất thuộc liền nhau, đệ cửu sơn trung lang tướng chi danh, như sấm bên hai. Chúng ta mặc dù ẩn cư thế ngoại, nhàn vân giá hạc, nhưng cũng không phải không liên quan thế sự người. Cửu trung lang giá lâm long lĩnh, có thể theo ta vào núi làm khách, cộng đồng nghiên cứu thảo luận hạ thiên địa đại đạo, chúng diệu chi môn. Về phần nơi đây việc nhỏ, là một tòa hạ đầu này nghiệt xúc không nghe lời, ta liền làm trưởng trị, mang về giáo huấn một phen. Lời này nhẹ nhàng, như thanh phong quét núi đồi. Dưới chân bạch long hà lão giao long bị người này gọi là nghiệt xúc, lại không có mảy may phản kháng, ngược lại cặp kia giao trong mắt hiện ra nồng đậm tính sợ, cùng vùng đi không được sợ hãi, cùng lúc trước tứ ngược quần sơn uy phong hình thành cực kỳ tươi sáng tương phản. Mà hư không kính mặt bên trong, bạch cốt chỗ ngồi, Trần Uyên nghe nói lời ấy, hai mắt kim quang đập mình, thấy rõ người này bất quá là hư không nắm dấu vết, nguyên thần phụ thể, lông mày trao lên. Đối phương nói lời nhẹ nhàng, khi hắn không biết rõ nơi này sự tình, muốn đem việc này bỏ qua. Hay là, tới cảnh giới này, đối phương cảm thấy tiện tay vì đó, bất quá là một cọc việc nhỏ. Tựa như Tây Du ký bên trong thiên đình những cái kia không dính khói lửa trần gian, thần tiên cao cao tại thượng, thả ra tọa hạ tọa kỵ hạ giới trở thành yêu quái, chỉ vì cho đường tăng sư đổ ra tăng một nạn, lại không nghĩ những này yêu quái tại hạ giới thời điểm đã ăn bao nhiêu người, làm nhiều ít loạn, tới cuối cùng phút cuối cùng, còn ngăn cản Tôn Hầu tử đem nó đánh chết, thu hồi đi tiếp tục trở lại thiên đình trên biên chế đi. Lại chân thực bất quá. Trần Uyên không nói gì, tới bọn hắn cảnh giới này, vĩ lực mang theo, đưa tay ở giữa hô phong hoán vũ, chỉ tôn võ đạo cảnh giới cao hơn, truy tìm bản ngã chân ngã, tự nhiên sẽ đạm mạc thế gian rất nhiều quy tắc, làm việc cố kỵ ít đi rất nhiều. Hắn cũng không ngoại lệ, cũng không cần hướng trên mặt mình tiếp vàng. Cho nên hắn không cần thiết tại loại này miệng lưỡi bên trên tranh công phu. Chỉ là một cái tay khác khẽ đảo, một mặt tử sắc nhỏ kính xuất hiện tại trên tay hắn, sau đó mi tâm kim sắc đục phùng thình lình mở ra, một đạo pháp nhãn kim quang phút chốc đánh vào tử sắc nhỏ kính phía trên, đâm vào đi bảo. Mà đối diện, làm cạn mây tử nhìn thấy Trần Uyên xuất ra chiếu long kính lúc, kia trong mắt u quang đột nhiên nổi lên chấn động, nhíu mày. Một giây sau, dưới chân bạch long hà lão giao long đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào lên đau đớn. Tiếp đấy, lớn như dãy núi giao long thân thể bắt đầu theo long đầu trái xoay phải bảy, mạnh mẽ đâm tới, tại hư không kịch liệt lan lộn. Sau đó kìm nén không được, thẳng hướng phía dưới đỉnh núi dùng sức đánh tới, đâm đến một ngọn núi trực tiếp vỡ nát. Cùng lúc đó, toàn bộ bạch long hà giao nhóm, đại xà, đều tại cùng thời khắc đó cảm giác đầu kịch liệt đau nhức, như bị cự truy nện bên trong, tại trên trời cao lan lộn, phát ra làm cho người kinh dị tê hào, giống như là để vào nóng hổi chảo dầu đồng dạng, lan lộn kêu thảm. Mà trong đó một đạo lưu quang bay lên, hiện ra vượt mây tử, thứ nhất ánh mắt u quang càng tăng lên, nhìn xem Trần Uyên, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Cửu trung lang đây là ý gì? Ngươi lại vì sao nắm giữ ta ban thưởng chiếu long kính? Trần Uyên ngẩng đầu, một đôi mắt vàng đạm mạc, các hạ nuôi những xuất sinh này đã không hiểu quy củ, cho họa, bản tướng liền thay các hạ thật tốt giáo huấn một phen. Vừa vặn bản tướng có một vị hảo hữu bị thương, đang cần giao long nội đàn tinh huyết, bản tướng nhìn con xuất sinh này nằm đều nhanh hóa rồng, không có gì thích hợp bằng, không biết các hạ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Hắn nói mà không có biểu cảm gì xong, mà vượt mây tử sắc mặt xoát một cái âm trầm, trong mắt u quang lóe ra kiên quyết. Các hạ tay có phải hay không dối quá dài? Nói, hư lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên động một cái, hướng hư không kính mặt dối ra, mấy sợi tử quang theo lòng bàn tay bay ra, xoay tròn thành một vòng tử sắc quang vòng, phía trên có huyền diệu phù văn nhảy lên. Mà đối ứng, mặt kính trong thế giới, Trần Uyên trong tay chiếu long kính bỗng nhiên vù vù một tiếng, lập tức phốc trong tay hắn hóa thành một đạo tử quang biến mất. Lại xuất hiện, đã hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, lóe lên hướng ra ngoài kích xạ mà đi. Trần Uyên lông mày nhíu lại, cái thứ ba pháp nhãn loạch bắn ra kim quang, vô cùng nhanh chóng, trực tiếp định trụ này kính. Nhưng một giây sau, kia trong hư vô, một cái tay trực tiếp giọ ra, bàn tay trực tiếp đem kim quang đập nát, sau đó một tay lấy chiếu long kính nắm chặt, rút trở về, biến mất ở trong hư không. Lại xuất hiện lúc, chỉ thấy vượt mây tử một cái tay theo tử sắc quang vòng bên trong rút ra, bên trong cầm chính là chiếu long kính. Trong mắt tinh quang bùng lên, ngữ khí mang theo một loại khuyên Trần Uyên không cần bàn tay quá dài, xen vào việc của người khác bất thiện, lạnh lùng nói, đây là ta luyện hóa, vật quy nguyên chủ, cửu trung lang cũng đừng phí tâm tư. Hơn nữa La Thiên đại tiếu liền phải tổ chức, đây là động thiên tịnh hội, nếu như ở thời điểm này động thủ, tướng quân cho dù tại đất thuộc náo động lên không nhỏ động tĩnh, nhưng ở cái này bên ngoài, cũng phải cẩn thận dẫn lửa thiếu thân. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, ánh mắt u ám có hiểu, huống chi, tới ngươi ta loại cảnh giới này, hòa hòa khí khí ngồi xuống cùng một chỗ thảo luận thiên địa đại đạo mới là thật, ra tay nhân quả quá lớn, làm gì gây tất cả mọi người không thoải mái. Hắn lời nói này lấy, dưới chân một tiếng long ngâm vang lên, kia bạch long hà lao giao long theo nát trong núi lao ra, lớn như sơn lĩnh giao long thân thể một lần nữa phụ phục đang can vân tử dưới chân, một đôi mới vừa rồi bị tra tấn đỏ con ngươi như hai vòng huyết nguyệt nhìn chằm chằm hư không kính mặt, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Này dao vừa rồi nguyên thần bị phản vệ, giống như là có một cây gậy ở trong đầu hắn lật quái, để nó đau đến không muốn sống. Hơn nữa nó nghe được Trần Uyên muốn nó nội đan, muốn giết nó, tự nhiên hung tính đại phát. Ngâm tiếng giống chấn lên hư không gợn sóng. Ngao tê, cái khác dao long đại xà cũng đang đau nhức bên trong kịp phản ứng sau, hướng về phía Trần Uyên phương hướng gào thét, khơi dậy cùng tính. Nhất thời, cảnh tượng biến dương cùng bạc kiếm. Mà nguyên thần nắm dấu vết vượt mây tử một đôi u mắt cũng nhìn chằm chằm Trần Uyên ánh mắt, chờ lấy đối phương trả lời chắc chắn. Nhưng bạch cốt chỗ ngồi, Trần Uyên lại trực tiếp lặng lẽ đảo qua quát tháo lao dao, mặt mày trung động, dựng thẳng lên, mang theo lệ khí mở miệng, cho thể diện mà không cần. Nuôi dưỡng những này ác dao gây sóng gió, bản tướng không cần nhiều như vậy lý do, đã giết thì đã giết, ngươi lại có thể làm gì được ta? Các hạ bất quá hư không nắm dấu vết, đã cùng bản tướng kỳ kỳ vai vai nhiều như vậy, nghĩ đến là bản lĩnh ngập trời, bản tướng liền tới chiếu cố. Dứt lời, quanh kia hư không kính mặt tầm vang nổ tung, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một cỗ huyết sắc cấp tốc tại hư không lan tràn ra. Đồng thời một cỗ bàng bạc như đại dương mênh mông khí tức khủng bố tứ ngược thiên địa, quét sạch ra, dẫn tới hư không mênh mông, thiên địa tinh khí bạo động, trong khoảnh khắc, giống như nước sôi dọn đồng dạng. Chương 498, chạm giao. 2, chương 498, chạm giao. 2, tinh hồng huyết sắc bên trong, Trần Uyên lưu ly kim quang pháp thân như là một tôn thần ma, thường hực như dương ánh mắt liếc nhìn hư không, sau đó trong miệng thốt ra ba chữ, ngũ hành thiên. Theo thanh âm rơi xuống, uy thế to lớn. Âm ấm dứt lời, thiên địa phát ra trước nay chưa từng có oanh minh, sơn hà lay động, thiên băng địa liệt, vô số tiếng kinh hô lên. Chỉ thấy đen nhánh trên trời cao, hơn 10 dặm hư không trực tiếp vỡ nát, thiên địa tinh khí bạo động hội tụ, năm tòa kinh khủng vòng xoáy bằng tốc độ kinh người phát lên, năm tòa thiên địa từ bên trong giáng sinh mà ra. Đông phương Thanh Long Thiên, Nam phương Chu Tất Thiên, phương Tây Canh Kim Thiên, Bắc phương Huyền Vũ Thiên, trung ương Sao Trời Thiên. Thiên địa biến sắc. Vũ phương thiên địa trực tiếp hiển hóa, hàng lâm xuống, đem Bạch Long Đàm hơn 10 dặm quần sơn đầm nước phong tỏa. Bạch Long Hà thủy tộc cùng những cái kia tại phụ cận trong núi rừng trốn tránh hạ độc thủ cái gì động chủ yêu vương trên cơ bản đều bị bao phủ đi vào. Chói lọi ở giữa, Thanh Long, Hỏa Phượng, Huyền Xà, Cự Quy, tứ phương thiên địa chân linh, ngưng tụ ra sơn linh hóa thân, hơn 10 dặm rung động hiện tượng nhường tất cả yêu ma trừng to mắt, hoảng sợ ngạt thở. Kia kinh khủng tạo hóa thần quang ngao ngoe muốn động, bao phủ tại đông đảo yêu ma trên đầu. Long hổ thiết tượng, cháy mau. Đông đảo yêu ma bị dọa đến sợ vỡ mật, nhao nhao quái khiếu gào thét, thi triển các lộ thần thông, tranh thủ thời gian trốn bán sông bán chết, vọt hướng ra phía ngoài mênh mông đêm tối. Vũ hành thiên ở giữa hư không, tinh hồng huyết khí tràn ngập ở giữa, Trần Uyên như là giữ tợn ma thần, khóe mắt nhảy lên huyết quang, lóe ra vô tình thiết huyết, một tên cũng không để lại. Mỗi chữ mỗi câu như là lấy mạng ma âm. Quanh trong chốc lát, thứ phương chân linh bạo động. Đông phương Thanh Long long ngâm tranh lên, như là một ngọn núi lớn đầu rồng mở mắt, băng lãnh vô tình con mắt màu xanh nhìn xuống phía dưới, tiếp lấy há mồm phun một cái, chói lọi kinh khủng thanh một thật lôi phích lịch mà ra. Lôi hổ kích xạ nhảy vọt ở giữa, tại hư không toát ra ra đầy trời lôi cây, chỉ thấy những này lôi cây cấp tốc rũi dài lan tràn, cành lá bên trong lưu chuyển lấy mờ mịt thần điện, như là đầy trời màu xanh thần liên, hướng phía dưới quần sơn từng đạo kích xạ mà đi ma quang yêu vân bổ tới. A từng đoàn yêu vân tại thanh lôi phía dưới, không có chút nào mảy may ngăn cản chi lực, bị tại chỗ vênh thành than đen, sau đó hôi phiên diệt. Phương Nam Hỏa Phượng một tiếng kêu to, ánh lửa chiếu thiên, vắt ngang hư không hơn 10 dặm, che khuất bầu trời hai cánh một cái, vô số lông vũ hóa thành thiên địa lưu hỏa, hù dọa hư không gào thét, hạ xuống hỏa vũ, rơi vào quần sơn ở giữa, trong khoảnh khắc, liệt hỏa đốt sơn, đem vương kia quần sơn biến thành một mảnh nghiệp hỏa địa ngục, từng đầu bỏ chạy yêu ma dính vào hỏa tinh giống như tuổi khô gặp lửa, cấp tốc hóa thành lửa lớn rừng rực, tại tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết bên, trong trực tiếp đốt thành than cho. Phương Tây kim quang phổ thế, phản phất có ngàn vạn đao kiếm tề minh, kiếm khí gào thét kinh thiên, một thanh thương thiên đại kiếm, gần dặm to lớn, trực tiếp chém nát hư không, bên trong có vô số kim sắc pháp tắc thần liên lưu chuyển, phong mang vô song, giống như trên trời kiếm tiên ngang nhiên ra tay, đem phía dưới hư không, sơn lâm khoảnh khắc san thành bình địa, cảnh tượng kinh khủng. Bắc phương Huyền Vũ, quần quần sóng lớn, sắp xếp sơn náo biển, trung ương trăng sáng sao trời, từng khỏa tinh thần truy lạc mà xuống, dẫn dắt hư không, giống như trời sợ. Vũ phương thiên địa, đồng thời triển khai sát phạt chi thuật, trong khoảnh khắc bày ra kinh khủng cảnh tượng, như là diệt thế chi uy, đem phương viên hơn 10 dặm quần sơn trực tiếp biến thành luyện ngục cảnh tượng. Chỉ có Bạch Long Đàm một mảnh mặt nước, nơi đó có ngự long quan mấy ngàn giáp sĩ, không có bị tác động đến, giáp sĩ nhóm chưa từng thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, nhao nhao con ngươi trợ to, ngừng thở, nhìn xem cái này diệt thế chi cảnh, rung động tột đỉnh. Ở trong quá trình này, Bạch Long Đàm trên không mười mấy con giao long đại xà gặp hủy diệt đả kích, nơi đó đang đứng ở phương Nam Thiên, Phượng Hoàng thần hỏa tướng bọn chúng vây quanh, khắc chế bọn chúng thần thông, kia giống như côn bằng giống như hỏa phượng dò ra lợi trảo, tựa như lão ưng bắt tiểu xà đồng dạng, bắt lấy một đầu hắc giao, trực tiếp từ đó xé nát, sau đó miệng lớn một mổ, trực tiếp nuốt sống giao long. Mà đúng lúc này, một tiếng trầm thấp gầm thét như lôi đỉnh chà hàng, vị kia ở vào trung ương sao trời thiên thái bạch động vượt mây tử, cùng phong thổi lên bên thai tóc mai, sắc mặt khó coi. Hai tay tại hư không huy động, một mặt âm dương thái cực cá phơi bày ra. Thuận theo đỉnh đầu một cỗ hai khói trắng đen xông ra, một cái bóng mở một tay nắm nâng thái cực đồ, đón gió phương lớn, trong đó âm dương vĩ lực, chấn vỡ trên trời bay xuống sao trời. Một cái tóc trắng thơ, người mặc kim lĩnh bạch bào, mặt như trọng táo, hai lô thai rủ xuống vai lão giả hư ảnh hiện ra, tay nâng thái cực cá, nhìn xem Bạch Long Hà giao long bị phượng hoàng chân linh ngự sát, cảm giác trong lòng đang dị máu. Đồng thời nhìn xem tứ phương cảnh tượng, trong mắt u quang bùng cháy mạnh, mang theo vài phần kinh hành, nam tòa long hổ thiên tượng, ngươi làm như thế nào? tu chính là phương pháp gì? Vài dặm bên ngoài, Trần Uyên trong tay ba mũi hai đao thương quét ngang, mũi thương hàn quang phun trào, giống như long ngâm, cười lạnh, các hạ thử một chút uy lực liền biết. Nói, hư không một tiếng nổ đùng, Trần Uyên trường thương trong tay đột nhiên vừa bay, chớp mắt là tới, một chút hàn mang dẫn đầu phát đến. Vượt mây tử nhắm mắt, trong tay âm dương ngư hướng phía hàn mang đẩy, có một tiếng kinh thiên vang mình, Thái cực ngư tướng trưởng thương ngăn khuất trăm trượng có hơn, sau đó nghiến răng gằn giọng, "Cửu Trung Lang, nơi này cũng không phải đất tụ. Quá mức xuất sắc, thật là sống không lâu. Chúng ta sau này còn gặp lại." Theo lời này ra, hư ảnh hai khói trắng đen phóng đại, sợi tóc cấp tốc nhuộm đen, lạ mắt bệ nghệ mười bằng, giống to, "Thái cực sinh lưỡng nghi, ta làm trưởng giáo tôn, thiên địa nhân, tam tài mở." Cái này âm thanh rất lời, kia ngăn trở cự thương hàn mang âm dương ngư phút chốc phóng đại mấy lần, thẳng đem cự thương chấn khai. Sau đó, kia âm dương hai cá đường ranh giới mở ra, hiện ra chói mắt linh quang, giống như hỗn độn sơ khai. Đi một hắn hiện tại chỉ là hư không nắm dấu vết, bản thể không tại, tự biết không địch lại, quả quyết lựa chọn bổ ra Trần Uyên phong mang, nhưng món nợ này hắn xem như nhớ kỹ. Dâm Bạch Long Hà lão giao vằn bệnh kia máu lạnh đồng nhìn xem con cháu của mình bị giết, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, sau đó giao long bay múa, trở đi vượt mây tử mãnh liệt chui vào mở ra hỗn độn bên trong. Ngay tại toàn thân chui vào một giây sau, một đạo uy áp ầm vang tập đến, vây một cái cực đại nắm đấm đánh vào hỗn độn bên trong. Mà kia âm dương ngư cũng tại bậc này hành kích phía dưới, ầm vang tán loạn. Mà tiêu tán địa phương, Trần Uyên pháp thân xuất hiện, muốn đi. Mi tâm con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra, pháp nhãn xuyên thủng thập phương thiên địa, lập tức đột nhiên chắc nghiệm hướng phía tây trên không một bên, hưu pháp nhãn kim quang hướng phía tây bạch hổ thiên nhất chỗ đánh tới, ngưng ra một cái y kim sắc tiêu ký. Sau đó, một tiếng kiếm minh loại sáng, một thanh gần giảm dáng dấp cự kiếm thình lình bay đi, hướng phía kim quang tiêu ký hư không một chạm, một mảnh trăm trượng lớn nhỏ không gian trực tiếp vỡ nát. Hô Trần Uyên nắm chặt đại thương, hóa thành một vệ kim quang tấn mãnh xông vào trong vết nứt không gian, đột nhiên há miệng, đại nhật lôi âm tuôn ra, không gian phong bạo nổ tung, sóng âm ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua. Tiếp lấy Trần Uyên bành thai cấp tốc búng ra, một giây sau, trực tiếp chui vào phía bắc hỗn độn bên trong. Nửa chén trà nhỏ sau, cách nguyên chiến trường trăm dặm có hơn, quanh bóng đêm đen kịt, một chỗ thương khung ẩm vàng vỡ ra như là thấu kính vỡ vụn giống như khe hở, bên trong hiện ra đủ mọi màu sắc linh quang, như là thiên ngoại hàng bên ngoài chói lọi cực quang. Tiếp lấy nương theo lấy một tiếng rú thảm vang lên. Ba thương khung vỡ vụn, mấy đạo lam quang theo chói lọi vỡ vụn trên bầu trời gấp rơi mà xuống, rơi vào phía dưới đen nhánh quần sơn. Theo sát, một vệt kim quang huy hoàng hàng thế, theo trong cái khe bứt ra, sau đó thẳng hướng lấy phía dưới một chỗ sơn lâm rơi xuống. Phanh một tòa giống như núi kim sắc cự nhân rơi vào một chỗ sơn gốc, trong tay nắm lấy một thanh trường thương, bên trong thung lũng kia, một đầu màu băng lam giao long nửa người trên thân thể rơi xuống nơi này, sơn gốc trực tiếp bị băng phòng, tạo dựng chói lọi màu lam. Kia giao long thoi thoát, tản ra con ngươi lộ ra nồng đậm không cam lòng. Trần Uyên trường thương trực tiếp nhấc thương hướng kia đầu rồng một xuyên, chọc ra một cái lỗ thủ lớn. Tiếp lấy, đưa tay một chiêu, một quả màu băng lam, lóe ra mở mịt hào quang nội đan chậm rãi từ đó bay ra, bên trong còn có một đầu mini bản băng giáo hư ảnh ở trong đó đi khắp, bên trong tản mát ra mênh mông yêu lực. Trần Uyên một thanh nắm chặt, ánh mắt nhảy lên. Sắc hoa rồng giao đàn, cũng không hư chuyến này. Chương 499, Diệt phân thần nhập trung nguyên, 1, chương 499, Diệt phân thần nhập trung nguyên, 1, Trần Uyên trở tay đem giao long nội đan thu hồi, sau đó ánh mắt chậm rãi rơi vào lão giao long giao sừng ở giữa, ánh mắt mang theo lệnh ý nơi đó có một bãi nhỏ hòa với nhỏ vụn vải bóc thịt nát. Vị kia không biết rõ tính danh trung niên nhân theo vượt mây tử phân thần, bị vênh thành náo loạn, liền bản thân ý thức cũng không kịp thanh tỉnh, liền thành hai tôn long hổ đánh cờ vật hy sinh. Sau đó, Trần Uyên ngẩng đầu nhìn hướng vỡ vụn thương khung, nơi đó ngũ quang thập sắc, mỹ lệ mà nguy hiểm. Hắn vừa rồi tại hỗn độn bên trong cảm giác được một cỗ cường đại khí cơ chạy tới đây, tại chính mình chém dụng trung niên nhân cùng tọa kỵ giao long sau, hỗn độn chỗ sâu chỉ là truyền đến một tiếng nổi giận giống to, kia cỗ kinh khủng khí cơ đảo mắt liền bỏ chạy, không có hiện thân đến. Đó phải là vượt mây tử bản thể. Trần Uyên ở chỗ này yên lặng đứng lặng chỉ chốc lát, thấy không có gì động tĩnh, có chút cuồng hứng, sau đó đưa tay phất một cái, bay tay áo vung ra khẽ hấp, đem vắt ngang như lĩnh một nửa giao long thi thể bỏ vào trong túi. Tiếp lấy, hắn cầm trong tay trường thương tiện tay hướng bên cạnh hất lên, đại thương bay vào hắc ám quần sơn. Sau đó không lâu, trường thương ầm ầm bay trở về. Phía trên sách hai đoạn to lớn giao long tàn thi bị Trần Uyên cùng nhau thu nhập. Làm xong đây hết thảy, Trần Uyên cúi đầu nhìn xem phương này bị giao long máu nhuộm lam lập loè băng tinh sơn gốc, dưới chân rung động. Oanh trực tiếp đem này vùng thung lũng băng liệt, sau đó mượn lực dưới chân cùng một chỗ, đạp bầu trời mà lên, trực tiếp bước vào ngũ quang thập sắc trong vết nứt không gian. Chờ hắn vừa đi, ở khu vực này trong đêm tối, tĩnh mịch sơn lâm rất nhanh biến táo động, tiếp lấy bằng tốc độ kinh người biến như mặt nước sôi trào. Trong núi rừng chưa khai trí phi cầm tẩu thú giống như là người thấy cực kỳ mê người mùi thơm, nhịn không được hưng phấn bạo động lên, nhao nhao hướng phía hai nơi địa phương mãnh liệt mà đi. Nơi đó đang phát ra băng tinh sắc quang mang, chính là vừa rồi mặt khác hai nơi giao long tản thi rơi xuống địa phương. Một kinh rơi, vạn vật sinh. Một đầu sắc hóa rồng giao long vẫn lạc tại mảnh rừng núi này, lưu lại một bãi tàn huyết, đối với sơn lâm tẩu thú mà nói, kia là không thể kháng cự bảo dược. Cùng lúc đó, tại phương viên ngoài mấy chục dặm thông hướng quan bắc nào đó đoạn trên quan đạo, có không ít qua đường hạ trại khách thường, bách tính nhìn thấy màn này, rung động tột đỉnh, thế là một đoạn truyền thuyết liền ở chỗ này lưu truyền ra bên ngoài một đất xấu năm ất dậu nguyệt mình dậu ngày đêm bao tả đạo thúy vân sơn phụ cận một tôn kim sắc thiên thần đầu sinh tam nhãn thân như đại sơn cùng ác long thiên ngoại đại chiến sau đánh vỡ hư không long rơi tại giã tam nhãn thiên thần cứ vậy rời đi đăng lâm thiên giới. Về sau nơi này bởi vì này đoạn truyền thuyết đã xảy ra một dãy chuyện, nơi đây còn bị đổi thành truy long pha, nhưng đây đều là nói sau. Trần Uyên đạp phá hư không, lần nữa trở lại Bạch Long Đàm lúc, phương viên hơn 10 dặm một vùng sát trường, trên trời dưới đất, không có một mảng cỏ, san thành bình địa, sinh cơ cơ hồ bị diệt không còn một mảnh. Thân thể hắn rung động, thân hình cấp tốc thu nhỏ, mà chấn sát tất cả ngũ phương thiên địa ầm ầm hóa thành vòng xoáy, trốn vào hư không, đảo mắt đầy dây vết thương hư không, lần nữa khôi phục hắc ám. Mà liên tại cái này khoảng cách, ba đạo nhỏ bé kim quang theo một cái phương hướng bay tới, hướng phía Trần Uyên chỗ cấp tốc lấp lóe, muốn tiến vào mi tâm. Trần Uyên ánh mắt mãnh liệt, một đạo pháp nhãn kim quang kích xạ, đánh vào ba đạo lưu quang bên trên. Phanh 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 ba tiếng vang trầm trầm, ba đạo lưu quang phanh phanh nổ tung, nổ thành nhỏ vụn kim hồng sắc hạt ánh sáng. Nhưng trong nháy mắt, tại Trần Uyên lông mày kích động hạ, những này hạt ánh sáng lại nhanh chóng một lần nữa hội tụ vào một chỗ, biến thành ba cái dài hơn tương ngắn, bên trên khắc chu sa phù văn sự vật. Rõ ràng là ba cái khuê giản. Trần Uyên pháp nhãn đem nó định trụ, vật này lại vẫn đang giãy giụa, có chút bất phàm. Trần Uyên trong mắt tinh quang trong vắt, nhìn trước mắt bị kim quang định trụ khuê giản, phía trên màu đỏ phù văn ám thông huyền diệu. Mấy người này đổ vật làm sao tới? Hắn một cái tay áo hất lên, một đạo lưu quang bị quang đi ra, từ đó hiện ra ba đạo bộ giám sát sứ Câu Việt thân ảnh. Gặp qua Trần Long Hổ, Câu Việt vừa hiện thân, ánh mắt đảo qua tình hình chiến đấu dữ tợn chiến trường, khẽ hít một cái khí, hướng phía Trần Uyên bị lăng can. Chỉ là lúc này dáng vẻ muốn so trước đó bị ép kinh doanh muốn chân thành không ít, dù sao lần này, trước mắt tôn này Trần Long Hổ cứu được hắn một mạng. Cứu mạng chính là ân tình, coi như vị này Long Hổ gây nên triều đình rất nhiều người bất mãn, chuyện này cũng phải tính cả. Không phải bị vượt mây tử cho một trưởng bố hạng, hắn không chết cũng là trọng thương. Lần này may mắn mà có tướng quân kịp thời chạy đến, không phải, kia Long Hổ thật đúng là muốn bạn sứ mệnh. Xin hỏi tướng quân, kia Long Hổ thật là đến từ Thái Bạch Độc Thiên? Trần Uyên nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng bên cạnh một nghiêng, tới chỉ là một đạo phân thần, bị bản tướng diệt. Câu Việt nghe nói, sắc mặt khó coi, liên hợp yêu ma, cùng mở ruộng, nên giết, kia Độc Thiên nghĩ đến đều không phải là cái gì thiện nhân, thật nên san bằng. Câu giám sát sứ muốn đến thì đến, bản tướng không phải phục bồi. Trần Uyên không có chút nào hứng thú, không có phản ứng lời này gốc dạng. Câu Việt bị phản bác lộ ra vẻ lúng túng, câu nào đó cũng là bị tức tới. Những người này thật sự là vô pháp vô thiên, lại đi, trước giúp bản tướng nhìn xem đây là cái gì. Trần Uyên cắt ngang đối phương phát tiết, ánh mắt rơi vào trước người. Câu Việt lúc này mới chú ý tới Trần Uyên trước người mấy trượng bên ngoài đồng bình ba cái khuê giản, cùng Từ Thiếu Khanh gặp được vật này như thế, lông mày nhịn không được nhăn lại, kinh nghi nói, đạo đỉnh khuê giản, La Thiên đại tiểu. Xem ra vừa rồi tướng quân giết Thái Bạch động thiên muốn tham gia ra La Thiên đại tiểu mấy vị đệ tử. La Thiên đại tiểu. Trần Uyên lần nữa nghe được xưng hô thế này, nhíu mày, kia vượt mây tử phương mới nói qua một lần. Kỳ thật Ngộ Đạo Sơn Ngưỡng Sơn lúc trước đến đất thuộc chính là đến nhường sư điệt Triệu Toàn Chân đi tham gia ra La Thiên đại tiểu, Triệu Toàn Chân nguyện lao tới tiền tuyến, từ bỏ tư cách, về sau liền đã xảy ra một hệ liệt sự tình, Ngưỡng Sơn bọn người liền rốt cuộc không có sách, còn bị Trần Uyên thịnh tình lưu tại đất thuộc. Mà Trần Uyên lại vội vàng chỉ hạ, loại sự tình này bộ hạ cũng không người cùng hắn cáo chi. Câu Việt thấy Trần tướng quân biểu lộ, lập tức chi kỷ làm ra giải thích, nói rõ La Thiên đại tiểu lai lịch, cùng Long Hồ bảng, Thiên Quan chúc phúc, khí vận chi tranh, chính là danh xứng với thực một đại thịnh hội. Nửa chén trà nhỏ sau, Trần Uyên nghiêng đầu, sau đó điểm một cái trước mặt khuê giản, ngươi nói, vì phòng ngừa có người ngầm hạ sát thủ, ám sát khắc phúc địa thiên tài, một khi giết tham dự hội nghị động tiên đệ tử, thứ này liền sẽ chuyển rời đến kẻ giết người trên thân, bị đạo đỉnh cảm giác được, sau đó sẽ bị động tiên liên hợp truy sát. Hắn cũng không biết ba vị này khuê giản từ đâu tới đây. Nghĩ đến là Thái Bạch động tiên trung niên nhân mang theo đệ tử đến đây tham gia Bạch Long Hà lao giao đầu thọ yến, những người này vốn là đi tham gia ra là thiên đại tiếu. Sau đó, mấy người này cái gọi là động tiên thiên tiêu, ở lưng cảnh tấm bên trong, nói không chừng bị cái gì phượng hoàng thần hỏa đạn dưới lửa xám cho bỏng chết, mới có cái này không minh bạch một màn. Không sai, cái này thật đúng là phiền phức, vật này huyền diệu khó diệt, tiêu chí nhớ người nguyên thần tinh phách, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Câu Việt nhíu mày, loại vật này, hắn hiểu rõ không ít. Chương 499, Diệt phân thần nhập trung nguyên 2, chương 499, Diệt phân thần nhập trung nguyên 2, đã thấy Trần Uyên nghe rõ lai lịch, cũng không nói cái gì, chỉ là đưa tay hiện ra hào quang năm màu, hướng thẳng đến ba cái khuê giản quét qua. Chỉ thấy, ba cái khuê giản bị hào quang năm màu bao khỏa, sau đó giống như là băng gặp phải như lửa, cấp tốc hòa tan biến mất, bị ngũ sắc thần quang phân giải từng bước xâm chiếm. Không cần bảy tám cái hô hấp công phu, tại Câu Việt nhìn soi mói, ba cái khuê giản liền bị ma diệt. Trần Uyên khoát tay áo, thu hồi ngũ sắc thần quang, Câu Việt há to miệng, muốn nói cái gì cuối cùng không hề nói gì. Đến lúc này, việc nơi này tiểu tính kết liễu. Trần Uyên trong mắt kim quang lấp lóe, ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía xa Bạch Long Đàm, nơi đó còn có một nhóm binh mã, lại nhìn đáy đầm hạ, tọa lạc lấy một tòa khổng lồ thủy phủ, bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn xem hơi có chút bảo khí, còn có tại trong thủy phủ chạy trốn tán loạn đê giai thủy tộc. Còn lại sự tình, liền giao cho ngươi mang những cái kia tướng sĩ đi kết thúc công việc a. Bản tướng về trước. Cái này giao Long Thủy phủ nhìn xem không tệ, cũng không biết bên trong có cái gì bảo bối tốt. Hắn như có thâm ý nói xong câu này, ngay tại hư không ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Câu Việt lập tức hiểu ý, hắn bay thẳng tới Ngự Long quan giáp sĩ trên không, tại mọi người ánh mắt kính sợ hạ lệnh Ngự Long phủ quân cùng phủ đại, đem Bạch Long Đàm dò xét. Giết không còn một mảnh, lục soát không còn một mảnh. Từ đây nơi này không còn có cái gì cho Mã Long Vương. Là Trần Thương Đạo, một tòa vũng bùn vỡ vụn tiểu sơn ở giữa, một đống lửa cháy hùng hực, đôn đốt rung động. Từ Thiếu Khanh sừng sững tại trên sườn núi không, nhìn xem tây nam, ánh mắt khác hẳn, mặt mày cao lại. Phương xa thiên băng địa liệt giống như động tĩnh biến mất, hắn vừa rồi cảm ứng được vị kia Trần Long Hổ cường đại khí cơ, nhưng còn có lạ lẫm Long Hổ vào sân. Bất quá hai phe động tĩnh đều biến mất rất nhanh. Không biết rõ thắng bại như thế nào. Thái Bạch Động Thiên Long Hổ cũng xuất thủ. Hắn lông mày cau lại, hắn chưa thấy qua Trần Uyên ra tay, chiến tích mặc dù có thể tra, nhưng giờ phút này khó tránh khỏi sinh lo. Theo kia đạo đỉnh khuê giản xuất hiện, hắn cũng cảm giác chuyện sẽ hoành sinh ba chết, không nghĩ tới nhanh như vậy. Mà ở phía dưới, ba vị Huyền Thiên Tông đệ tử, giờ phút này đứng ngồi không yên, bọn hắn rất khó tưởng tượng, chính mình vậy mà cuốn vào liên quan đến Long Hổ tranh đấu, vừa rồi kinh khủng động tĩnh, cho bọn họ nho nhỏ đạo tâm tạo thành đả kích cực liệt, để bọn hắn sờn hết cả gai ốc, tâm thần một mực kéo căng tại. Nghĩ đến là vị công tử kia thủ bút. Ngay tại loại này dày vò trong khi chờ đợi, trên bình đài Mã Nhi bỗng nhiên tề mình, hí 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 hí. Hí. Theo sát, đống lửa đốt đốt, một cơn gió thổi tới, phía trên nhảy vọt hỏa tinh bị thổi hướng một bên, gió xoáy hỏa tinh, giấy lên một cỗ hỏa diễm, cuối cùng tại bàn thấp trước ngưng tụ ra hai đạo nhân ảnh. Hưu một đạo lưu quang rất xuống, Từ Thiếu Khanh nhìn thấy Trần Uyên, trong lòng có đáy, xem ra tại hạ lo lắng là dư thừa. Trần tướng quân nghĩ đến giải quyết phiền toái. Hiện thân Trần Uyên trong mắt ánh lửa nhảy lên, sau đó biến mất, chưa chắc. Từ Thiếu Khanh nghe xong, lông mày đi lên nhấc lên, chẳng lẽ Trần Uyên giơ tay lên một cái, cắt ngang hắn, sau đó nghiêng đầu đối với bên người cùng nhau xuất hiện Công Tôn Dương phân phó một tiếng, "Lão Dương, ngươi đi dẫn ngựa, chuẩn bị đi đường." Công Tôn Dương ngừng tiếng, liền đi đến dẫn ngựa. Sau đó Trần Uyên lại đem ánh mắt hướng một bên khác bình đài nơi hẻo lánh, đối Sở Hương Ngọc mấy người vây vây tay, thản nhiên nói, "Mấy người các ngươi tới." Sở Hương Ngọc ba người đến vị này long hổ ngáp, nhịp tim nhất thời như nổi trống, bắp thịt cả người biểu lộ đều không chế không nổi khẩn trương. Coi như vị kia cử chỉ có độ đại sư tỷ Sở Hương Ngọc, lúc này cũng ở trong lòng muốn, nên dùng dạng gì cử chỉ, thái độ, lễ nghi đến gặp mặt thứ đại nhân vật này, lại sợ thất lễ, lại sợ hàng quá hóa dở, mất điểm ấn tượng. Dù sao, tối nay kinh nghiệm huyền bí, cho nên nghĩ hơi nhiều. Sở Hương Ngọc ba người cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi đi lên, ôm kiếm đưa tay, dưới thân thể cùng, cung cung kính kính, chu vi chúng cụ. Văn bối bái kiến Long Hổ. Trần Uyên cảm thấy công tử êm hai chút, bất quá nhìn mấy người kia toàn thân kéo căng trạng thái, hắn cũng không tất yếu đốn nắm những này, chỉ là trong tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cái hơn một xích vương hộ ngọc, phía trên có năm đầu quang mang đi khắp. Ta nghe các ngươi muốn đi đất tụ, có thể hay không giúp ta một chuyện? Sở Hương Ngọc nghe xong, không chút do dự, tiền bối nhờ bà, tiểu nữ tử cùng các sư đệ may mắn, còn mời phân phó. Các ngươi đi Cẩm Quan thành, lúc vào thành đem vật này giao cho cửa thành thủ tướng liền có thể. Trần Uyên nhẹ tay nhẹ hất lên, đem hộp ngọc bay đến cầm đầu Sở Hương Ngọc trước mặt. Sở Hương Ngọc lúc này mới ngẩng đầu, trông thấy hộp ngọc, cảm thấy phía trên sâu không lường được lực lượng, không dám nhìn nhiều, hai tay bưng hộp này, xinh đẹp khuôn mặt trịnh trọng nói, "Hương Ngọc cùng sư đệ định không phụ tiền bối nhờ bà." Trần Uyên nhẹ gật đầu, cũng không giữ lại bọn hắn, "Các ngươi đi thôi, Bạch Long Hà hiện tại là không nổi sóng, chỉ cần tới đất tụ, liền rốt cuộc không người dám cản các ngươi." Sở Hương Ngọc ba người cung kính xác nhận, không hoài nghi chút nào đằng sau câu nói kia, sau đó liếc nhau, đem còn tại mê man, ngay tại khử độc tiểu sư muội nâng đỡ. Đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng, vạn bối mấy người vô cùng cảm kích, định đem tín vật đưa đến. Sở Hương Ngọc mấy người chuẩn bị lên đường cáo tử, cũng là đùa nghịch tay dứt khoát. Trần Uyên nhẹ gật đầu, mấy người cũng không dừng lại lâu, như là yên phi viên tùng, biến mất tại bóng đêm núi rừng bên trong, cũng có một chút giang hồ nhi nữ, khoái y ân cửu thoải mái sức lực. Trần tướng quân nhờ vả vật gì, lại nhường mấy người kia đưa đi. Một thanh âm tại Trần Uyên vang lên bên hai, mang theo điểm hiếu kỳ, là Từ Lương Tử Thiếu Khanh. Trần Uyên không có phản ứng hắn, mà là quay người, "Đi thôi, chúng ta Câu đại nhân còn cần một chút thời gian kết thúc công việc, chúng ta đi Lai Phượng phủ chờ hắn." Nói, dậm chân lên sau lưng Công Tôn Dương dắt qua tới xe ngựa. Công Tôn Dương thì lên xe trước, hai tay lôi kéo cương ngựa một đáp, "Giá." Hí 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 hí. Hí. Ngân Mã Tê Minh trực tiếp mở ra móng, ầm ầm giá ra bình đài, sau đó trực tiếp móng ngựa lạc không, thẳng hướng quan bên trong phương hướng. Từ Thiếu Khanh thấy thế, mắt nhìn Huyền Tiên Tông mấy vị đệ tử biến mất phương hướng, lắc đầu, không còn suy nghĩ nhiều, cưỡi ngựa bên trên quãng, đuổi theo xe ngựa. Ngày kế tiếp trời có chút sáng lên. Làm làm làm. Một hồi tiếng chuông du dương truyền vang tại Lai Phượng phủ trong ngoài. Chuông sớm gõ vang, cao đến hơn 10 trượng nặng nề cửa thành tại sáng sớm trong sương mù tạch 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 mở rộng. Một chiếc xe ngựa tại xếp hàng vào thành xe ngựa bên trong, không tính thu hút. Lúc này, theo cửa thành mở rộng, trong thành lại như mở cống như bỡ đê, số lớn ngựa lẹn xẹt xông ra thành đi. Bên trong các loại ăn mặc người, có cuồng mãng đeo đao giang hồ hán tử, cũng có chửa lấy cầm tú, có hộ vệ tiếp thân xông ra thành công tử. Phần phần xông ra một mảng lớn. Cái này xảy ra chuyện gì? Vào thành đội ngũ nhìn xem cái này trùng trùng điệp điệp một nhóm đông người hướng quan ngoại phóng đi, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tối hôm qua Thúy Vân Sơn có chân long từ thiên ngoại rớt xuống. Trong đám người có người cao giọng, nhất thời dưới cửa thành, xôn xao bạo động. Hai bên ngựa gào thét, đông đảo kinh khách lựa ra khỏi thành đi, trào lên nhân mã ở giữa, một giá ngân mã lôi kéo xe ngựa nghịch quang ảnh ung dung xông vào Lai Phượng phủ, tới quan bên trong, móng ngựa giẫm lên đường lát đá, bước vào trung nguyên. Chương 500, tìm kiếm Trần Uyên, 1, chương 500, tìm kiếm Trần Uyên. Một, ai 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 a hắc dê bụng, tay kéo khăn nha ba đạo nói làm chúng ta gặp mặt khuôn mặt dễ, ai nha kéo tử thoại lời nói khó. Sau 4 ngày, bầu trời bích tẩy, dương quang sáng lạ, phía sau cao lãnh, phía bắc vượt nguyên, một chỗ trên không bình nguyên, cao vút thanh âm thê lương liệu lượng. Sát thu một mảnh tịch liêu, phương xa vượt nguyên lộ ra một cố cắt vàng chi sắc. Chỉ có bình nguyên phía trên, cây dại mọc thành bụi, dòng suối chảy xuôi, điểm xuyết lấy màu xanh biếc. Lần theo mênh mông tiếng ca, ánh mắt rút ngắn, một chỗ đất vàng trên quan đạo, hai bên cây xanh thấp thoáng, xuyên thấu qua pha tạp lá cây, một chiếc xe ngựa màu đen chạy ở giữa. Dương quang xuyên thấu qua cành lá, quần sáng đánh vào chạy trên xe ngựa, giống như cưỡi ngựa xem hoa, mà đầu xe chỗ, một vị đầu đội mũ rộng vành mã phu một tay cầm roi ngựa, một bên ngẩng đầu dẫn lên tiếng. Sa phu sợi râu hoa râm, thanh âm to, mang theo nồng đậm nặng nề tần xoang, tiếng ca lộ ra thê lương, truyền vang tại cái này rộng lớn hoang vu thiên địa. Xe ngựa hai bên, hai thất ngựa cao to bên trên, một người có chút nhắm mắt, gật gù đắc ý, một người đi theo tay thúc ngựa bên cạnh, miệng mũi hừ hừ, nhìn có chút hài lòng. Đợi đến tiếng ca kết thúc, một người tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, sách cương tiến lên đây hỏi, ngựa khí lộ ra mấy phần tùy ý, các hạ hát điệu tín tiên du, hùng hồn thê lương, còn mang theo một tiếng thống khổ không cam lòng, chính là không có ở trên đường này nghe qua. Không biết tên gọi là gì? Người hỏi là Từ Lương Từ Thiếu Khanh, mà bị hỏi Sa Phu là Công Tôn Dương. Từ Thiếu Khanh không biết rõ vị này lão bộ tính danh, nhưng có thể bị Trần Long Hổ mang theo trên người phục vụ người, tự nhiên không phải mặt hàng đơn giản, cho nên không có cái gì giá đỡ. Nghĩ không ra Thiếu Khanh đại nhân còn đối cái này cảm thấy hứng thú. Đây bất quá là tiểu lão đầu năm đó vượt quan bên trong, thỉnh thoảng nghe đến điệu, liền nhớ kỹ, hiện tại nhớ tới nhịn không được ngâm nga hai câu. Công Tôn Dương hồi đáp, mang trên mặt cười, sau đó rất nhanh nghiêng đầu đi, roi ngựa co lại, giá một tiếng, xe ngựa tăng tốc, mũ rộng vành bóng ma đem nó bên mặt che lên. Từ Thiếu Khanh không có hỏi nhiều nữa, chỉ là ngẩng đầu nhìn phương xa, cuối thu khí sảng, một đầu quan đạo ẩn kéo dài hướng phương xa mà nhìn ra, mấy người so sánh vừa ra thuộc lúc trạng thái tốt hơn không ít. Không có gấp như vậy hoàn hồn đều, có lẽ là biết nói bất động trong xe ngựa Trần Long Hổ, đương nhiên còn có nguyên nhân khác. Lúc này bọn hắn đã rời đi Lai Phượng phủ, đi theo Trần công tử ở nơi đó dừng lại 2 ngày, nghe xong tần soang, uống bảng địa rượu Tây Phượng, còn tại khách sạn nơi đó nghe xong xôn xao Thúy Vân Sơn rơi long sự kiện, chính ở chỗ này điểm tăng. Phân là theo Bạch Long Hà giao long trong thủy phủ xét nhà đạt được sự vật. Đừng nói, câu biệt thật đúng là theo xuất sinh này trong hang ổ tìm ra không ít đồ tốt. Tăng thêm vẫn là lão giao long 600 tuổi thọ yến, chung quanh quần ma quang tôn kính không ít. Dị kim, linh đan, địa bảo, giao long vậy chế thành khôi giáp, có thể tăng trưởng đạo hạnh giao long nước bọn, thậm chí là hương hỏa châu. Đây là dùng đại thủ đoạn rèn luyện hương hỏa chi lực ngưng tụ một loại tu hành bảo châu, đối tu luyện thần đạo có tác dụng lớn. Loại vật này cô đọng quá tốn thời gian, hơn nữa cánh cửa cực cao, cho nên chạy ra rất ít, trên giang hồ cũng ít khi thấy. Một đầu sắc hoa rồng lão giao long, bên trong rất nhiều bảo vật, ngay cả câu biệt cũng vì đó tâm động không thôi. Nhưng là, câu biệt rất tự giác đem đoạt lại tới bảo tàng giao cho Trần Uyên phân phối. Hắn không phải không động đậy một chút tiểu tâm tư, cũng vì này dâng lên tham nghiệm, bất quá tại kinh nghiệm một phen châm trước sau, liền bỏ đi. Hắn tin tưởng Trần Uyên có thể xem thấu một vài thứ, không muốn là những này vật ngoài thân đi đắc tội, lại nói chính mình nhận ân tình, xuất lực cũng là người ta. Mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, vị này Trần Long Hổ 10 phần hào phóng, không chỉ có đem đồ vật phân ra lực tỷ lệ chia làm 3 phần, từ Thiếu Khanh thuộc về người gặp có phần cũng chia được một chút, còn đem chính mình kia một phần bên trong đối với hai bọn hắn tu hành hữu ích trọng bảo điểm cùng hai người. Hai người bọn họ suy đoán là vị này dùng để thu mua lòng người, nhưng đối phương làm việc nói chuyện, khiến hai người tìm không thấy lý do cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt. Người ta bằng lòng cho mặt, chính mình liền phải ôm lấy. Ăn người miệng ngắn, bất kể như thế nào, lòng của hai người thái tại mấy ngày nay ở chung bên trong bất chi bất giác đã xảy ra sửa đổi rất nhỏ. Hai người không có trước đó cái chủng loại kia đề phòng cùng căng cứng, hiển nhiên buông lòng không ít, lặng yên làm hộ vệ. Lúc này, xe ngựa vải mảnh xốc lên, Trần Nguyên thanh âm dẫn đầu chuyển đến, "Lão Dương, cách trước mặt Bảo Khánh phủ còn có bao nhiêu lộ trình?" "Về công tử, không xa." Còn có 200 dặm đường. Nghe ngươi điệu tín thiên du, rõ ràng một ngụm tần xoang bị nồng, trước đó ở chỗ này sinh hoạt qua. Nói đến, ta còn không biết quê hương của ngươi. Trần Uyên như là nói chuyện phiếm đồng dạng kéo lời nói thường, cảm giác của hắn như thế nào nhạy cảm. Công Tôn Dương theo hắn cũng có gần 2 năm, trước đó chưa hề hỏi qua hắn từ đâu tới đây, cũng không tất yếu hỏi, chỉ biết là thuyết thư tiên sinh, bốn biển là nhà, nhưng theo vừa rồi kia một khúc điệu tín thiên du đến xem, lời kêu bên trong tần xoang bị, không phải quang mô phỏng liền có thể làm được, cho nên mới có câu hỏi này. Công Tôn Dương bị hỏi đánh xe bóng lưng có chút hướng xuống một vòng, về công tử lời nói, lão nô hoàn toàn chính xác tại cuộc sống này qua. Nói, Công Tôn Dương ngẩng đầu hướng bên cạnh phương xa cao nguyên nhìn thoáng qua, quê hương của ta chính ở đằng kia cao nguyên phía trên, nơi đó hoang vu cằn cỗi, ta lúc tuổi còn trẻ liền từ bên trong đi ra, lập chí sông sáo tứ phương, xông ra cái tên đường, chỉ là về sau ngài cũng biết, phí thời gian nửa đời, liền rốt cuộc không có trở về. Công Tôn Dương ánh mắt nhìn xem phía bắc cao nguyên hoàn thổ, đục ngầu bên trong trong con ngươi dường như lóe ra quá khứ hồi ức, mang theo một chút tàn thương. Không quay về nhìn xem trong nhà nhưng còn có lo lắng. Ngươi có thể sớm cùng bản tướng nói, bản tướng có thể từ ngươi thay đổi tuyến đường. Trần Uyên hơi kinh ngạc, thật đúng là bị hắn nói trúng. Công Tôn Dương quê hương tại quan bắc kia phiến cao nguyên, một vị tiểu thuyết gia truyền thừa theo kia phiến tràn đầy điệu tín thiên du thê lương bên trong phiêu bạt đi ra, cũng rốt cuộc không có trở về, có chút kỳ quái. Thế là hắn hỏi, đưa lưng về phía Công Tôn Dương lắc đầu, tạ công tử, ta vốn là lẻ loi một mình, bốn phía phiêu bạt đã lâu như vậy, hoa có mở lại ngày, nhân vô tái thiếu niên, rất nhiều người đoán chừng đều không có ở đây, trở về cũng là tăng thêm làm sao. Nói, kéo lên roi ngựa, tiếp tục đi đường. Trong xe ngựa, Trần Uyên thấy Công Tôn Dương nói như thế, cũng không có nhiều nói cái gì, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, hắn có thể phát giác được Công Tôn Dương không muốn nhiều lời, liền theo người đi thôi. Mà xe ngựa hai bên, Từ Thiếu Khanh cùng Câu Việt hai người nghe xong chuyện này đối với chủ tớ hai người đối thoại, hơi khác thường. Đường đường một vị long hổ lại đối với mình bên người lão bộc như thế ôn hòa, thậm chí mang theo khách khí, xem ra hai người bọn họ đối vị lão bộc này phân lượng còn phải một lần nữa ước định một chút. Tối thiểu, chính mình hai người muốn khách khí một chút. Cứ như vậy, không khí trầm mặc một hồi. Xe ngựa nhanh chóng tại trên quan đạo lái ra buồn ngủ. chương 500, tìm kiếm Trần Uyên, 2, chương 500, tìm kiếm Trần Uyên, 2, sau đó, lại có cao vút to rõ thanh âm tiếp tục tại đầu này trên quan đạo vang lên, dường như tại biểu đạt chính mình giọng nói quê hương chi tình. Mà không qua bao lâu, quan đạo bên cạnh, đột có vài tiếng tiếng ầm ầm từ xa mà đến gần mà đến, dường như hướng bọn họ mà đến. Mênh mông to rõ thanh âm cũng không đình chỉ. Từ Thiếu Khanh cùng Câu Việt hai người hơi nhíu mày, sau đó biến điểm nhiên như không có việc gì, tự lo dáng ngựa. Chỉ chốc lát sau, quan đạo phía sau có một chiếc xe ngựa theo một cái lối nhỏ lao vùn vụt mà gần, bên cạnh còn có rất nhiều cưỡi ngựa hộ vệ, nhìn quần áo phú quý, là nhà giàu sang. Lúc này, trong đó hai cái hộ vệ giá ngựa hướng bên này đến, cũng la lên, xin dừng bước. Công Tôn Dương cũng không có dừng lại, mà là vẻ mặt không thay đổi phối hợp giá ngựa rút roi, bốn con ngân sắc lớn ngựa lập tức tê minh một tiếng, móng ngựa lẹt xẹt, tốc độ lập tức tiêu thăng một mảng lớn. Rất mau đem phía sau xe ngựa bỏ rơi không thấy hình bóng, cuốn lên một đường bụi mù, nhìn phía sau hộ vệ thúc ngựa không kịp. Đó là cái gì ngựa? Chạy nhanh như vậy? Hai vị hộ vệ mắt trợn tròn, sau đó nhảy chuyển đầu ngựa trở lại đằng sau một chiếc dừng lại sơn đỏ sắt trước xe ngựa, xuống ngựa ôm quyền, về tiểu thư, thuộc hạ không đổi kịp. Những người kia giống như không nghe thấy đồng dạng. Trong xe ngựa, một cái như tiểu châu rơi khay ngọc xinh xắn thanh âm vang lên, các ngươi làm việc lỗ mãng, xông quá nhanh, khẳng định mù dọa người ta. Tiểu thư, nói không chừng người ta cho là chúng ta cướp đường, khẳng định dọa đến thẳng tắp. Rất nhanh, bên trong truyền ra một cô gái khác thanh âm, mang theo một cỗ bình thản dịu dàng, nghe xong chính là mọi người khuê tú khí chất, tốt, các ngươi vừa rồi nghe rõ kia thủ điệu Tín Tiên Du không có. Nghe rõ, là tiểu thư ngài thường xuyên hử kia một bài, cái này điệu địa phương khác nhưng không có, kỳ quái, lúc này là lần đầu tiên nghe những người khác hát. Giống như là nha hoàn thanh âm tiếp tục vang lên, mang theo nghi hoặc. Ta cũng không biết, đây là cô nãi nãi khi còn bé hát cho ta nghe, lần này tại trong miệng người khác nghe được, ta cũng kinh ngạc tới, cho nên tranh thủ thời gian gọi các ngươi đi ngăn lại. Tính toán, việc này liền tạm thời thôi, hy vọng còn có thể đụng tới, hỏi một chút, tiếp tục đi đường. Vị tiểu thư này lời nói cũng mang theo một chút không giải thích nghi ngờ, sau đó tiếp tục đi đường. Ngay tại Trần Uyên bọn hắn xâm nhập quan bên trong khu vực, chuẩn bị xuống một đoạn lữ trình lúc này, có mấy đạo nhân mã ngay tại vây quanh Trần Uyên mà ám lưu hung dũng. Long lĩnh phía trên không dãy núi, hai đạo người mặc đạo bào màu xanh lam thân ảnh phá toái hư không xuất hiện. Thái Bạch Vượt Mây Tử tiền bối truyền tin nói bọn hắn phái đi ra tham gia ra là Thiên Đại Tiếu đệ tử toàn bộ bị người giết chết. Khuê Giản Tiêu Ký phương hướng hướng phía quan bên trong phương hướng đi. Nơi này cách Thái Bạch Động Thiên không xa, muốn hay không đi kiểm chứng một chút? Trước định vị hung nhân ở đâu, thông báo tiếp Thái Bạch Động Thiên. Có thể. Mà tại cùng một ngày, thông hướng quan Nam Ngự Long quan phủ nhà, Ngự Long phủ quân cùng Ngự Long phủ đại, lúc này chính như gà con đồng dạng, túi đầu không người, đứng tại đường hạ. Công đường, một vị mày rậm thân hổ, mặt như trọng táo uy nghiêm nam tử ngồi trên đó, đường bên ngoài quỳ xuống một mảng lớn giáp sĩ. Các ngươi nói, Kiếm Nam nói vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng gia thủ, và quan, còn chém giết kia Bạch Long Hà Giao Long. Là, tổng binh đại nhân. Ngự Long phủ quân chi tên nói. À, vị này Nê Bồ Tát hiện tại tự thân khó đảm bảo, còn đem bàn tay rất dài, ba đạo giám sát sứ cũng bồi tiếp hắn hồi náo. Công đường, là ba tần phủ tư tổng binh, lĩnh trấn ma đại tướng, Mộ Bân Thiên. Vị này Mộ tổng binh mắt hổ khẽ nhếch, mang theo một tia âm trầm cùng cười lạnh. Mà Ngự Long phủ quân nghe xong lời này, thấp xuống đầu có chút nâng lên, mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng chi sắc. Về tổng binh đại nhân, cái này Bạch Long Hà Giao Long một mực là ta bên ngoài phủ họa lớn trong lòng, gây sóng gió đã lâu, huống hồ những này Giao Long cùng Thái Bạch Động Thiên. Ngậm miệng, ngươi cho rằng bản tướng không biết rõ? Mộ Vân Thiên mặt mày một nghiêng, trực tiếp đem Ngự Long phủ quân trách móc địa đầu thấp xuống. Chỉ thấy vị này Mộ tổng binh cười lạnh một tiếng, đứng dậy đến, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt mang theo cường đại uy thế, thế nào, cảm thấy vị kia Trung Lang tướng lợi hại, bản tổng binh lại một mực bỏ mặc không quan tâm, trong lòng các ngươi không phục? Không dám. Có cái gì không dám? Các ngươi có biết vị kia tại triều đình chọc bao lớn phiền toái, giết ba đạo tuần thiên sứ, tại đất thuộc có làm phản dấu hiệu, thậm chí dám thiện đổi giọng dụ, triều đình ý chỉ đều xuống đến nơi này, nhường bản tướng tranh thủ thời gian tìm tới người. Còn có rất nhiều bản tướng bình thường đều liên không lên nhân vật, âm thầm truyền tin, nhường bản tướng cho vị này chơi ngang chân, thậm chí không thể để cho vị này còn sống đi thần đều, đi con mẹ nó, những người này thật sự là cái gì cũng dám nói, đem bản tướng xem như cái gì. Ngự Long quan phủ quân cùng phủ đài hai người nghe nói như thế, sắc mặt trì trệ, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn so với những này bảng nhiên lớn vật, chỉ là một cái nho nhỏ phủ đài, đồng thời nghe được tổng binh giảng bên trong nội tình, không khỏi trong lòng cảm giác có chút trái tim băng giá. Vị yêu cựu Trung Lang bản lĩnh thông thiên, dám giết lao giao cùng Thái Bạch Động Thiên người, thay bọn hắn Ngự Long quan bách tính giải quyết họa lớn trong lòng, bọn hắn tự nhiên sinh ra đồng lý tâm. Tóm lại, hiện tại các ngươi tổng binh, ta bây giờ bị hai bên làm cho rất nổi nóng, vị này cựu Trung Lang là khoai lang bỏ tay, bản tướng cần tìm tới hắn, sau đó đem hắn mời đi, không phải ta ba tần chi địa không biết rõ muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân. Bản tướng đến chính là muốn hỏi các ngươi nhưng biết hành tung của bọn hắn. Ngự Long phủ quân cùng phủ đài ngẩng đầu lên, đồng loạt lắc đầu. Không có, liền đem chân dung vẽ đi ra, lập tức phát xuống ba tần các phủ nhà, để bọn hắn giữ lại tâm nhãn, một khi tìm tới mấy vị này, không thể quá yếu nhiễu mạo phạm, thật tốt chiêu đãi, sau đó thông chi phủ đài, từ bản tướng ra mặt. Vị này tổng binh hiện tại chỉ muốn đem cái này Trần Uyên tìm tới, sau đó vô cùng náo nhiệt mà đem người đưa ra ba tần, không muốn vị này Bồ Tát sống tại chính mình quản hạt khu vực xảy ra chuyện gì. Là, mà liên tại mấy phe nhân mã đang tìm kiếm nhóm này đi về phía tây nhân mã lúc, tuyết lớn đầy trời, tuyết trắng mênh mông đất tụ cầm quan thành bên ngoài, tới mấy vị khách không mời mà đến. Bốn con liệt mã, tràn đầy gian nan vất vả, tính cả phía trên cưới hai nam hai nữ cũng là. bốn người lấy một vị người mặc áo đen trang phục nữ tử cầm đầu, dẫn ngựa đi vào cấm quan thành dưới cửa thành, đối với trông coi cửa thành thủ tốt Âu Quyền. Huyền Thiên Tông Sở Hương Ngọc, phụ người khác nhở, muốn gặp các ngươi thủ thành tướng quân, làm phiền thông bẩm. Thủ vệ hắc giáp binh sĩ cũng không mừng, đánh giá Sở Hương Ngọc vài lần, thấy khí chất bất phàm, ở bên hơi hầu, không cần cản trở vào thành nói, ta đi thông bẩm. Nói, liền đỡ trên đao cửa thành lầu. Chỉ chốc lát sau, Sở Hương Ngọc bốn người bị mang lên cửa thành lầu. Bắc thành phòng giữ tại thành lâu bên trong thấy bọn họ, hỏi bọn hắn có chuyện gì. Sở Hương Ngọc trịnh trọng từ phía sau lưng bao khỏa bên trong hai tay nắm ra một cái hộp ngọc, đem nó giao cho Bắc thành phòng giữ. Bắc thành phòng giữ nguyên bản nghi hoặc, làm tiếp nhận hộp ngọc sau, lập tức mặt mày nảy lên. Người tới, chuẩn bị ngựa. Bản tướng muốn đích thân đưa mấy vị này thiếu hiệp nhập đệ tử sơn. Là,